Chương 494, Tùng Nguyệt Hồ chương 494, Tùng Nguyệt Hồ nghe nói Lý Nguyên đối Hoa Tử Doanh đã có an bài. Tào Loan cũng liền đem tâm để xuống. Nàng nói với Tiểu Hạ, đã như vậy, vậy liền cảm ơn Tam phu nhân, còn có Khương bá. Những này Hoa Tử nếu có cái gì cần, đều có thể nói với ta. Ta nơi đó còn có chút tiền bạc. Tào Loan cho rằng, những này Hoa Tử là cùng theo mình đi vào Thanh Nguyên. Cho nên nàng đối với mấy cái này hải tử, cũng là có trách nhiệm. Nếu như thu nhận những này Hoa Tử có gì cần, Tào Loan tùy thân vẫn là mang theo không ít tiền bạc có thể ứng phó. Số tiền này nhưng thật ra là khi xuất phát, phụ thân Tào Liệt kín đáo đưa cho nàng. Cái gọi là nghèo nhà giàu đường. Tự mình thương yêu nhất một đôi hải tử rời xa phụ huynh đi Thanh Nguyên. Tào Liệt làm phụ thân, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Sợ bọn họ ăn không ngon ngủ không ngon, cũng sợ Tào Loan cùng Lý Nguyên cái khác thê thiếp có mâu thuẫn. Thế là liền cho bọn hắn 2 tỷ lệ, tùy thân mang theo không ít tiền bạc. Kỳ thật cái này một đôi tỷ lệ, tỷ tỷ là có thể tung hoành xa trường bạn nhân địch, đệ đệ thông minh hơn người có sĩ quan cấp cao chi tài. Chỗ nào cần hắn Tào Liệt như thế lo lắng. Tào Loan trong lòng là một trận cảm thán. Tại tự mình phụ thân trong mắt, hai tử liền là hai tử, đi tới chỗ nào đều không yên lòng. Cho tới tiền, Hồng Cửu Linh trên mặt đống nhiên lộ ra đắng chát. Tiểu Hạ rất có ánh mắt, nàng hỏi đội. Hồng tỷ tỷ, làm sao vậy, thế nhưng là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng sao? Cần tiền bạc lời nói, trong tay của ta còn có một số. Hồng Cửu Linh vội vàng khoát tay háo nói ra. Ai, Tiểu Hạ ngươi không biết. Lần này đi Trung Thạch Thành, ta giúp bá gia thu một nhóm Bắc Man nữ vệ. Những này nữ vệ mỗi cái đều là ta đi trại tù binh cẩn thận chọn lựa. Lúc đầu nghĩ kỹ tốt dạy dỗ một phen, cho bá gia có tác dụng lớn. Kết quả vừa tới Thanh Nguyên, cái này chỗ ở liền thành vấn đề. Những này nữ vệ khẳng định không thích hợp cùng với những cái khác nam tử hợp doanh. Ta liền muốn tìm cái địa phương, một mình vì các nàng tu một chỗ doanh trại. Kết quả không nghĩ tới, tu doanh trại thế mà lại đắt như vậy. Thanh Nguyên quân bởi vì mở rộng quá nhanh, cơ hồ hiện hữu tất cả doanh trại đều đã chủ đầy. Hồng Cửu Linh nữ doanh đều là tuổi trẻ nữ tử, tất nhiên không thích hợp cùng với những cái khác doanh ngũ hợp doanh. Cho nên nàng liền muốn là cái này du kỵ binh nữ doanh, tu một chỗ mới doanh trại. Kết quả sau khi nghe ngóng, muốn theo nữ mã phỉ yêu cầu tạo tốt doanh trại, chẳng những thời gian không thể thiếu, với lại hoa tiền bạc cũng rất nhiều. Hồng Cửu Linh biết, Thanh Nguyên quân hiện tại là khắp nơi đòi tiền, cho dù là Đàm Vân nơi đó cũng chen không ra quá nhiều. Muốn là nữ vệ tu một chỗ độc lập doanh trại, ngắn hạn bên trong chỉ sợ là không quá hiện thực. Những ngày nữ vệ hiện tại cũng chỉ có thể tại Đông Hương Bảo bên ngoài lâm thời hạ trại. Doanh địa tự nhiên không bằng doanh trại thoải mái dễ chịu, với lại cũng vô pháp qua mùa đông. Vì cho nữ vệ tìm một chỗ doanh trại, nữ mã phỉ hiện tại rất là đau đầu. Nghe Hồng Cửu Linh giảng thuật, ba người đều là lắc đầu. Tiểu Hạ vuốt vuốt cái trán, nàng cùng Hồng Cửu Linh quan hệ rất tốt, tự nhiên cũng muốn giúp Hồng tỷ tỷ chiếu cố. Đống nhiên Tiểu Hạ nhãn tình sáng lên nói ra, đúng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, hẳn là có thể giúp Hồng tỷ tỷ giải quyết doanh địa vấn đề. Hồng Cửu Linh bận bịu đội vắng hỏi, Tiểu Hạ, vậy ngươi mau nói, có biện pháp gì tốt? Tiểu Hạ suy nghĩ một chút nói ra, Bắc Mang Sơn Đông Nam có một chỗ hồ nhỏ, tên là Tùng Nguyệt Hồ, phong cảnh thế nhưng là phi thường xinh đẹp. Hồ này phụ cận có một chỗ sơn dân thôn trại, phụ thân thụ mệnh quản lý đầu hồ lĩnh về sau, nơi đó sơn dân cùng phụ thân giao hảo, cơ bản đều dọn đi đầu hồ lĩnh. Chỗ này thôn trại cũng liền rông xuống tới. Nơi đó căn phòng đầy đủ, chúng ta có thể thiếu hoa chút tiền bạc, mời công tượng đem thôn trại tu sửa một phen, dùng cho an trí nữ doanh qua mùa đông, khẳng định là đầy đủ. Nghe Tiểu Hạ đề nghị, Hồng Cửu Linh là nhãn tỉnh sáng lên liên tục gật đầu. Quá tốt rồi, chúng ta cơm nước xong xuôi liền cùng đi xem nhìn. Sau đó hai người liền mời Tào Loan cùng đi. Tào Loan cũng muốn nhìn xem cái này Thanh Nguyên huyện phong quang, thế là liền đáp ứng. Đến qua điểm tâm, Tiểu Hạ mấy người cùng Lý Nguyên lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng lúc này, trông thấy Kiến Tạo đại sứ Trung Văn Tú đến chuồng ngựa bên trong dẫn ngựa tớt, đều tại trong một cái viện ở. Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ tự nhiên là nhận biết Trung cô nương. Chỉ là vị này Trung đại sứ mỗi ngày đều là bề bộn nhiều việc kiến tạo sự tình, rất ít cùng trong phủ chúng nữ tiếp xúc, ngày bình thường cũng rất ít nói chuyện. Hồng Cửu Linh đầu góc rất nhanh, nàng nhãn châu xoay động. Lần này đi Tùng Nguyệt Hồ, nếu như có thể có Trung Văn Tú đi theo hỗ trợ nhìn xem như thế nào cải tạo, thậm chí giúp đỡ đoán trường phí tổn, vậy coi như thuận tiện nhiều hơn. Thế là lại gần, đối Trung cô nương hỏi, Văn Tú, ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Trung Văn Tú xem xét là trăm ngựa hồ cơ, liền cười trả lời, Thanh Nguyên lĩnh mấy chỗ thôn xóm, chính theo bá gia yêu cầu cải tạo, ta đang chuẩn bị chạy tới nhìn xem. Hồng Cửu Linh khẽ gật đầu, liền cho Tiểu Hạ nháy mắt. Tiểu Hạ đầu góc cũng không chậm, liền đi tới cười nói với Trung Văn Tú, Trung tỷ tỷ, bá gia để cho chúng ta đi Tùng Nguyệt Hồ, muốn nhìn một chút chỗ kia thôn trại, có thể hay không cải tạo thành nữ doanh địa. Tỷ tỷ có thời gian hay không, có thể hay không tiện đường giúp chúng ta nhìn xem? Trung Văn Tú suy nghĩ một chút, hai chỗ này khoảng cách cũng không tính xa, nếu như vẹn vẹn đi xem một chút lời nói, hẳn là cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mọi người đều tại trong một cái biệt ở, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là phải rút. Thế là liền gật đầu nói, không sao, dù sao cũng là tiện đường, ta giúp các ngươi đi xem một chút. Gặp Trung Văn Tú đáp ứng, mấy người đều là cao hứng. Thế là rất nhanh, bốn con ngựa liền ra bá phủ, một đường chạy tới Tùng Nguyệt Hồ. Trung Văn Tú vừa học được cưỡi ngựa không bao lâu, cũng không dám cưỡi quá nhanh, ba người khác cũng chỉ có thể chiều theo lấy tốc độ của nàng. Bất quá cũng may, cái này Bắc Mang Sơn Tùng Nguyệt Hồ cũng không tính quá xa. Buổi sáng giờ thị, các nàng liền chạy tới địa phương. Mấy người dắt ngựa xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mặt cảnh sắc là rộng mở trong sáng. Lúc này đã là văn thu, Bắc Mang Sơn đã rút đi thanh thúy tươi tốt. Tại dãy núi vây quanh bên trong, có một chỗ bích ngọc hồ bạc, nơi này chính là Tùng Nguyệt Hồ. Cái này Tùng Nguyệt Hồ mặc dù diện tích không tính lớn, lại sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy thanh tùng thủy bách, có chút cảnh sắc nghi nhân. Tại hồ bạc bờ bắc có một chỗ dốc cao, một ngọn núi dân trại, chính tu kiến tại dốc cao phía trên. Bốn người dắt ngựa, dọc theo thềm đá đi vào chỗ này trại. Thôn trại diện tích không coi là nhỏ, căn phòng phần lớn là dùng thô mộc tu xây, rất là kiên cố dùng bền. Hồng Cửu Linh đứng tại chỗ cao đếm, trong thôn trại các loại kiến trúc có hơn 30 tòa, ở giữa còn có một chỗ phòng lớn tu rất là giản cứu. Nơi này an trí trong tay nàng 200 danh nữ vệ, tuyệt đối là dư xài. Hồng Cửu Linh ngẩng đầu một cái, đã thấy Trung Văn Tú đang đứng tại thôn trại phòng lớn trước đó, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Thế là nữ Mã Phỉ đi tới, đối nàng hỏi: "Trung cô nương, đối chỗ này sơn trại thấy thế nào? Có thể thích hợp cải tạo thành doanh địa?" Đang trên đường tới, Hồng Cửu Linh liền đem tưởng tượng cùng Trung Văn Tú nói. Lúc này liền muốn nghe một chút tự mình kiến tạo đại sứ ý kiến. Lúc này, Tiểu Hạ cùng Tào Loan cũng đi tới. Trung Văn Tú đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, đối mấy người nói ra: "Nơi đây cảnh sắc nghi nhân, nếu như vẹn vẹn tu thành một chỗ doanh địa, thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như có thể đem nơi này cải biến thành một chỗ nhà khách, hạ tránh được nóng, đông coi như ấm, nghĩ đến bá gia nhất định sẽ ưa thích." Người nói vô tâm người nghe lưu ý, Hồng Cửu Linh con mắt liền hơi hơi sáng lên. Thế là nàng lại hỏi: "Trung cô nương, nếu như nơi này muốn cải biến thành nhà khách lời nói, phải cần nhiều thiếu tiền bạc?" Trung Văn Tú cũng chính là nhìn nơi này cảnh sắc không tệ, thuận miệng nói. Gặp Hồng Cửu Linh hỏi giá cả, nàng suy nghĩ một chút, tính nhầm dưới, liền cấp ra một con số. Đoán chừng chi ít cần 800 sâu. Chương 495, Băng Hỏa Suối chương 495, Băng Hỏa Suối nghe nói cải biến chỗ này Tùng Nguyệt trại, thế mà cần chọn vẹn 800 sâu. Ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. 800 sâu cũng không phải một số tiền nhỏ. Nữ Mã Phỉ hiện tại người quản lý du kỵ doanh, một tháng tất cả chi tiêu, kỳ thật đều không nhiều như vậy. Trung Văn Tú gặp ba người đều là mang bộ mặt xấu thảm, sợ nàng nhóm nghĩ lầm, lại vội vàng giải thích nói: "Hồng cô đương, các ngươi không nên hiểu lầm. Như vẹn vẹn chỉ là muốn đem cái này trại cải biến là nữ doanh dùng cho qua mùa đông lời nói, vậy chỉ cần tu sửa hạ phá tổn hại phòng tường cỏ đỉnh, đang xây tốt vựa lúa chuồng ngựa, đem thôn trại con đường ra cố một cái, có cái 100-200 sâu cũng liền đầy đủ. Nhưng nếu là muốn đem nơi này cải biến là có thể nghỉ hè tiêu lạnh nhà khách, 800 sâu kỳ thật vẫn là còn ngại không đủ." Nữ Mã Phỉ nghe hơi hơi gật đầu, cải biến nhà khách sự tình, nàng còn muốn đang ngẫm nghĩ. Nàng muốn đem nơi này cải biến là nhà khách, mục đích chủ yếu tự nhiên là vì cho Lý Nguyên tạo một chỗ có thể tiêu khiển nghỉ mát địa phương. Nhưng cao như vậy phí tổn, lại là để nàng có chút chù bước. Nàng hiện tại tạm thời còn không có nghĩ đến làm tiền biện pháp. Chuyện này cũng chỉ có thể sau này hay nói. Lập tức nàng lại nghĩ tới cái gì, đối Tiểu Hạ hỏi: "Tiểu Hạ, ngươi cũng đã biết thôn này trại nguồn nước ở nơi nào?" Tiểu Hạ lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, Hồng tỷ tỷ ngươi chờ một lát, ta đi tìm trong thôn lưu thủ mấy hộ nhân gia. Bọn hắn tất nhiên là biết đến." Hồng Cửu Linh làm Tây Xuyên Mã Phỉ đầu lĩnh, tự nhiên là có tu kiến doanh địa kinh nghiệm. Đối với một cái dung nạp vài trăm người doanh địa tới nói, lấy nước dùng nước mấu chốt nhất. Chỗ này thôn trại mặc dù liền xây ở Tùng Nguyệt Hồ phụ cận, nhưng những này sơn dân tựa hồ cũng không có trực tiếp lấy dùng nước hồ. Nghĩ đến tại thôn này trong trại, hẳn là có độc lập nguồn nước. Không lâu lắm, Tiểu Hạ liền dịu lấy một vị lão giả tóc trắng đi tới. Thấy mọi người nhìn sang, Tiểu Hạ liền vội vàng giới thiệu: "Vị này là Tống Bá, hiện tại Tùng Nguyệt trại, liền bọn hắn mấy hộ nhân gia đang tại bảo vệ." Gặp Tiểu Hạ cùng vị này Tống Bá tựa hồ rất là quen thuộc, chúng nữ xem ở tam phu nhân trên mặt mũi, cũng là vội vàng cấp vị này lao sơn dân chào. Vị này Tống Bá cùng phụ thân của Tiểu Hạ trước kia cũng coi là bạn cũ, nếu không Tiểu Hạ làm sao lại biết cái này Tùng Nguyệt trại sự tình. Gặp chúng nữ làm lễ cho mình, vị này Tống Bá là liên tục khoát tay: "Ai nha, không được, không được. Mấy vị phu nhân đều là quý nhân, không cần chết sát ta lao đầu tử này." Một tiếng phu nhân lối ra, chúng nữ đều có chút không có ý tứ. Trong này, Trung Văn Tú cùng Tào Loan người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Nữ Mã Phỉ mặc dù thân thể bị Lý Nguyên lấy, nhưng thân phận bất quá là trong phủ trăm ngựa tỷ. Chân chính có thể được xưng tụng phu nhân, kỳ thật chỉ có Tiểu Hạ một người. Hồng Cửu Linh cũng không có bận tâm những này. Nàng chỉ là hỏi cái này vị Tống Bá, Tùng Nguyệt trại bên trong phải chăng có cái khác nguồn nước, lại tại nơi nào. Nghe nói mấy vị này quý nhân muốn nhìn một chút trong thôn trại nguồn nước, vị này Tống Bá trên mặt đắc ý, để bốn người theo hắn tới. Mấy người xuyên qua trước trại mảng lớn căn phòng, thuận một đầu đường mòn đi tới sau trại. Tùng Nguyệt trại vốn là dựa vào thế núi xây lên. Cái này sau trại kỳ thật liền là một chỗ quái thạch đá lởm chởm sườn núi. Xuyên qua một đầu thạch đầu đường nhỏ, đi về phía trước mấy chục bước, phía trước đông nhiên là hơi nước bốc hơi. Chúng nữ đưa mắt nhìn lại, đều là thầm giật mình. Nguyên lai tại chỗ này khe núi bên trong trên vách đá, cách xa nhau mấy chục bước, lại có hai nơi con suối. Nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là hai cái này con suối, thấp một chút chính là một chỗ địa mạch nóng suối, chảy ra nước suối ấm áp hơi nóng. Mà cao một chút thì là một chút núi cao lãnh tuyển, chảy ra nước suối lạnh leo băng tay. Cái này hai nơi con suối dòng nước dồi dào, nước suối dựa vào thế núi là xuôi dòng mà xuống, tại khe núi phía dưới trong đầm nước tụ tập đến cùng một chỗ. Mà chỗ này đầm nước, bởi vì hai đạo nước suối nhiệt độ khác nhau rất lớn. Một chỗ là nóng suối nhập đầm, hơi nước bốc hơi, mà đổi thành một chỗ thì là hàn thủy nhập ao, chìm tịnh không gợn sóng. Gặp được trước mắt kỳ cảnh, cho dù là Trung Văn Tú cũng không khỏi phải là mở to hai mắt. Nàng đi về phía trước mấy bước, nhìn qua hai mắt nước suối nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Lại là Âm Dương Băng Hỏa Suối, hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ." Chúng nữ vội vàng tới, hỏi thăm cái này băng hỏa suối là có ý gì. Đi qua Trung Văn Tú giới thiệu các nàng mới biết được, nguyên lai Trung cô nương trước kia đã từng nhìn qua một bản cổ thư, chuyên môn giới thiệu các loại sơn hình địa lý. Trong đó tại nước suối một chương này bên trong, liền đề cập tới loại này âm dương băng hòa suối. Nàng hiện tại còn nhớ mang máng trong sách viết nội dung, nói là như nhìn thấy có lạnh ấm hai suối, cùng dòng một mạch, vậy đã nói rõ nơi đây chính là thiên địa chỗ tạo bảo địa. Nếu là có thể ở đây suối bên trong tắm rửa, đã có thể nuôi thân chữa thương lại có thể điều trị âm dương. Nam tử có thể tăng cường sinh cơ ích thọ duyên niên, nữ tử càng có thể mỹ dung dưỡng nhan tầm bổ da thịt. Trải qua Trung Văn Tú tiểu nói này, chúng nữ đều là ánh mắt tỏa sáng. Hồng Cửu Linh vây quanh chỗ này con suối cùng trong khe núi bên ngoài nhìn một vòng lại đối Trung Văn Tú hỏi: "Trung đại sứ, nếu là đem cái này khe núi cùng con suối thật tốt tu sửa một phen xây thành một tòa nhà khách thành trì vững chắc, không biết phải hao phí nhiều thiếu tiền bạc?" Trung Văn Tú gặp chỗ này kỳ lạ âm dương băng hòa suối, cũng là trong lòng rung động. Nơi này nếu là thật sự có thể xây bên trên một chỗ nhà khách thành trì vững chắc, cho dù là rét lạnh vào đông, vậy cũng có thể tắm rửa. Gặp Hồng Cửu Linh hỏi mình, nàng đội vàng ở trong lòng tính toán một phen đáp. Nếu là muốn đem nơi này cải biến là nhà khách thành trì vững chắc, sợ là muốn 1.500 sâu còn chưa hết. Lúc này, tại Trung Văn Tú trong đầu đã bắt đầu thôi diễn, chỗ này con suối cải tạo là thành trì vững chắc về sau hiệu quả. Trước dùng cắt chém tốt khối lớn thanh thạch đem chỗ này đầm nước xuống lại thành bồ tắm, diện tích tự nhiên lại mở rộng bên trên gấp đôi. Trong đó phân biệt tại hai cái con suối phía dưới, lại ngăn cách ra mấy cái lớn nhỏ khác biệt ao. Dạng này dọc theo nóng suối chính là ôn chỉ, mà dọc theo lãnh tuyển chính là lạnh ao. Cuối cùng hai nước suối thông qua thủy đạo, tụ tập đến ở giữa hình thành nhiệt độ thích hợp đại thành trì vững chắc. Nếu như vậy, chỗ này bồn tắm liền có thể đông cua ấm ao, hạ dùng lạnh ao, dùng cho tiêu khiển tránh rét nóng, đây chính là khó được hưởng thụ. Tắm xong thành trì vững chắc, liền có thể thông qua quanh co hành lang nguồn khúc, đi vào một tòa dựa vào thế núi xây lên hoa mỹ buồng lò sưởi. Buồng lò sưởi có thể phân ba tầng, đứng tại cao nhất tầng cao nhất, liền có thể quan sát toàn bộ Tùng Nguyệt Hồ dùng cho ngắm cảnh. Tầng 2 là thoải mái dễ chịu phòng khách, nơi này dãy núi vây quanh đông ấm hè mát, mà buồng lò sưởi một tầng lại có thể phân ra phòng trà, tịnh thất, thư phòng các loại chỗ. Trung Văn Tú tuy là sắc mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng là hưng phấn không thôi. Mình nếu là có thể vì Thanh Nguyên Bá tu kiến như thế một chỗ hạ thiên nghỉ mát, vào đông tránh rét nhà khách, nghĩ đến ba gia hẳn là cũng sẽ rất cao hứng. Ai trong tay nàng mấy chi đội ngũ có tu kiến Đông Hương Bảo cùng Thanh Nguyên Bá phủ kinh nghiệm, chỉ cần vật liệu cùng tài chính đúng chỗ, đem cái này Tùng Nguyệt trại cải biến là cung cấp bá gia tiêu khiển tránh rét nóng nhà khách, cũng không có vấn đề gì. Trung Văn Tú đem hắn suy nghĩ cùng chúng nữ nói chuyện, mấy người khác cũng là con mắt tỏa ánh sáng. Nếu quả thật như Trung đại sứ nói, nơi này có thể cải biến là bên hồ nhà khách, cái kia tự mình tướng công nhất định là ưa thích. Tới hào hứng Trung Văn Tú lập tức từ lưng ngựa bên trên bạ lộ bên trong lấy ra mang theo người bút mực cùng vẽ bản đồ công cụ, tại trại bên trong tìm một cái khung phòng, lập tức bắt đầu phát họa sơ đồ phát thảo. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh liếc mắt nhìn nhau, xem ra vị này chúng cô nương so với nàng nhóm còn tích cực. Trung Văn Tú lại cùng Hồng Cửu Linh thương lượng một phen, cuối cùng hai người thương lượng ra một bộ phương án. Cái kia chính là đem chỗ này Tùng Nguyệt Hồ nhà khách bên ngoài vẫn như cũ cải biến chiến thắng phòng, dùng cho an trí du kỵ binh nữ doanh. Tới gần sườn núi địa phương, tu kiến một tòa lớp 12 tầng bên hồ buồng lò sưởi, mà khe núi bên trong băng hòa suối thì cải biến là tắm rửa dùng suối canh nhà khách. Nhà khách bên ngoài giữ lại nữ doanh, đương nhiên là vì bận tâm Hồng Cửu Linh. Dù sao nơi này vốn chính là muốn an trí nữ doanh, bên ngoài thiết trí nữ doanh cũng có thể để chỗ này nhà khách gia tăng nhất định lực lượng phòng thủ, mà nữ trong doanh dạy dỗ tốt nữ vệ cũng có thể là bá gia làm trong biệt quán tỷ nữ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hồng Cửu Linh cùng Trung Văn Tú lại là một phen tính toán, cuối cùng toàn bộ Tùng Nguyệt trại cải biến phí tổn từ ban sơ 800 quan tiền biến thành hiện tại 1.800 sâu. Với lại cái giá tiền này cũng bèn bèn kiến trúc vật liệu cùng tu kiến khách sạn phí tổn, bên trong đồ vật bày biện còn không có tính toán ở bên trong. Nhìn xem 1.800 sâu phí tổn, chúng nữ đều là có chút líu lưới. Chương 496, cùng ta cùng một chỗ buôn bán ngựa. Chương 496, cùng ta cùng một chỗ buôn bán ngựa. Đối với tu kiến Tùng Nguyệt Hồ nhà khách, vì sao Trung Văn Tú sẽ như thế tích cực? Nguyên nhân cũng là đơn giản, chỗ này Tùng Nguyệt trại hoàn cảnh địa lý, tại phối hợp phía sau băng hỏa con suối, nơi đây nhưng nói là sửa chữa và chế tạo nhà khách đất lành nhất điểm. Đây đối với Trung Văn Tú tới nói, vậy thì tương đương với là một vị kỹ nghệ tinh xảo điêu khắc đại sư, đạt được một khối cực phẩm chất ngọc. Nếu như không đem khối này vật liệu điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nàng tất nhiên là không có cam lòng. Lúc này Trung Văn Tú đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái làm việc. Nàng tại Tùng Nguyệt trại chạy vừa trước chạy về sau, bắt đầu dùng mang theo công cụ đo đạc địa hình, lại tại một cái vở bên trên tô tô vẽ vẽ. Dạng như vậy cực kỳ chuyên chú nghiêm túc. Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ các nàng liếc mắt nhìn nhau. Nhìn qua thần sắc đầu nhập Trung đại sứ, các nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy người đang muốn khuyên nhủ Trung Văn Tú, cho dù là bá gia sửa chữa và chế tạo nhà khách, cũng không phải vội tại nhất thời. Dù sao tu kiến công trình lớn như vậy, cần chuẩn bị sự tình còn có rất nhiều. Lúc này, khi thấy Trung Văn Tú hướng các nàng đi tới, nàng đem một cái tờ đơn đưa cho Hồng Cửu Linh nói ra: "Hồng cô nương, sửa chữa và chế tạo sự tình kéo dài không được, cái này tờ đơn chuyện phía trên, liền nhờ ngươi." Nói xong không đợi nữ mã phỉ đáp lại, liền quay người rời đi. Hồng Cửu Linh trong lòng nghi hoặc, nàng liền vội vàng đem tờ đơn mở ra, Tiểu Hạ cùng Tào Loan cũng lại gần xem xét, đều là trên mặt cười khổ. Cái này tờ đơn bên trong viết đều là cải tạo nhà khách cần thiết chuẩn bị sự tình, với lại từng đầu viết cực kỳ kỹ càng. Vị này Trung đại sứ ý tứ cũng rất rõ ràng, liền là nói cho Hồng Cửu Linh, từ giờ trở đi, cái này nhà khách sửa chữa và chế tạo làm việc liền đã khởi động. Mà mấy người các nàng nhất định phải phối hợp công tác của nàng. Hồng Cửu Linh có chút đau đầu, nàng cùng Tiểu Hạ cùng Tào Loan liếc nhau một cái. Vị này trung cô nương thế nhưng là bá gia thủ hạ kiến tạo đại sứ, lại là các nàng chủ động mời đi theo, Hồng Cửu Linh cũng không muốn đắc tội. Hơn nữa nhìn vị này trung đại sứ tư thế, tòa này nhà khách, ngươi tạo cũng phải tạo, không tạo cũng phải tạo, không có thương lượng. Gặp việc đã đến nước này, nữ mã phỉ cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cái này còn có thể làm sao? Đã sự tình là nàng đề nghị, đây cũng là chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Tại Tiểu Hạ theo đề nghị, mấy người lại đem Trung Văn Tú tờ đơn mở ra, nhìn xem cái nào một đầu trước tiên có thể làm. Tờ đơn bên trong yêu cầu từng đầu vuốt xuống đến. Phát hiện cái này đầu thứ nhất, vẫn còn tính đơn giản. Cái kia chính là đi bá phủ nha môn, đem kiến tạo phòng thiết kế ban tử cho mời đến nơi này. Chỉ là mấy vị thổ mục đại tượng cùng mấy tên học đồ, tên của bọn hắn cũng biết đến tờ đơn chúng. Việc này cũng không khó, Tiểu Hạ đi tìm lưu thủ mấy hộ nhân ra. Bỏ ra 50 tiền, liền mời một vị đi đứng lưu loát sơn dần, mang theo Trung Văn Tú lệnh bài đến Đông Hương Bảo đi hô người. Theo cước trình coi là, đoán chừng buổi chiều liền có thể đem người mang về. Cái này đầu thứ hai cùng điều thứ ba cũng không có vấn đề gì. Đầu thứ hai là để Hồng Cựu Linh các nàng đi lấy đến cái này Tùng Nguyệt trại quyền sở hữu, mà điều thứ ba là để các nàng mời chút sơn dân đến Tùng Nguyệt trại trợ giúp thi công. Cái này Tùng Nguyệt trại sơn dân phần lớn đều đã đem đến đầu hộ lĩnh, trại bản thân chính là trống không, lưu thủ mấy hộ nhân gia chỉ cần cho bọn hắn chút an gia tiền, cái này Tùng Nguyệt trại quyền sở hữu liền có thể thuộc về Thanh Nguyên Bá. Đương nhiên vì để tránh cho sau này phiền phức, vẫn là muốn tầm sơn dân đi một cái văn thư lưu trình. Vấn đề này có thể mời phụ thân của Tiểu Hạ Khương Bá hỗ trợ. Lấy Khương Bá tại sơn dân bên trong hy vọng, chỉ cần hắn chịu ra mặt cân đối, chuyện này không có bất kỳ cái gì độ khó. Chiêu mộ chút sơn dân làm rút, kia liền càng đơn giản. Nơi này khoảng cách đầu hổ lĩnh cũng không xa, cần nhân thủ lời nói, trực tiếp đi đầu hổ tập trung tiếp trương báo cáo. Chỉ cần ra được thuế ruộng, chiêu mộ mấy trăm sơn dân tới chế tác, căn bản không phải vấn đề. Xem hết ba vị trí đầu, phía sau yêu cầu, liền có chút để Hồng Cửu Linh đau đầu. Trong đó bao quát chọn mua các loại kiến trúc vật liệu, chuẩn bị dân phu công tượng lương thực cùng tiền công. Cơ bản hoạch tâm liền một chữ, cái kia chính là rất cần tiền, mà lại là rất nhiều tiền. Hồng Cửu Linh nhìn xem chọn mua yêu cầu, lấy tay gãi đầu, sắc mặt rất là xấu khổ. Tào Loan vội vàng hướng Hồng Cửu Linh nói ra: "Hồng cô nương, trong tay của ta còn có 150 sâu, là rời đi Trung Thạch Thành lúc gia phụ cho. Nếu là công trình nhu cầu cấp bách, ta có thể trước cho mượn Hồng cô nương sử dụng." Tiểu Hạ cũng ở một bên nói ra: "Hồng tỷ tỷ, ta chỗ này cũng có 100 sâu, nếu là cần, ta cái này đi lấy đến." Tiểu Hạ ngày bình thường phụ trách kinh doanh Tây Hà Bảo hai nơi tử quán, phụ thân cùng mấy vị thúc bá cũng không có thiếu cho nàng tiền xài vặt, lại thêm Lý Nguyên cho tiền tháng, 100 sâu vẫn là lấy ra được tới. Hồng Cửu Linh ở trong lòng tính toán một phen du kỵ binh quản, đoán chừng từ lão bọ cạp trong tay bọn họ tạm thời gạt ra cái 100 sâu, hẳn là cũng không có vấn đề. Cứ tính toán như thế tới, thế mà kiếm ra 350 sâu, trước cho Trung đại sứ đưa đi 300 sâu, làm tu kiến nhà khách tài chính khởi động hẳn là đủ. Khó khăn là đằng sau chí ít còn cần 1.500 sâu mới được. Nữ mã phỉ lại nghĩ đến một trận cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như bá gia cho phép nàng mang theo du kỵ binh ra ngoài làm mấy phiếu mua bán lớn lời nói, thì như kiếp mấy chi thương đội đoạt mấy nhà giàu, muốn gom góp còn lại 1.500 sâu thật đúng là không phải việc khó gì. Chỉ bất quá bây giờ Hồng Cửu Linh sớm đã không phải Tây Xuyên mã phỉ, nàng đã theo bá gia làm người ta trăm ngựa tỷ, thậm chí thân thể đều cho người ta, loại này cướp bóc chuyện xấu nếu như làm, bá gia cũng sẽ không tha nàng. Hồng Cửu Linh đang tại suy tư như thế nào làm tiền, Tiểu Hạ lại là linh cơ khẽ động, nàng đống nhiên cười đối hai người nói ra: "Hồng tỷ tỷ, Tào tỷ tỷ, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, cũng có thể gom góp cái này xây nhà khách bạn." Hai người nghe xong đều là ánh mắt hiếu kỳ. Hồng Cửu Linh vội vàng mở miệng hỏi: "Ý định gì, Tiểu Hạ ngươi mau nói." Tiểu Hạ cười một tiếng: "Hồng tỷ tỷ, ngươi quên sao? Đàm tỷ tỷ không phải muốn cho ta giúp đỡ thương hội buôn bán ngựa sao?" Lập tức Tiểu Hạ liền nói ra biện pháp của mình. Xích Thủy Hà cùng Trung Thạch Thành hai lần đại chiến, Lý Nguyên trong tay tịch thu được Bắc Man chiến mã rất nhiều. Định Châu chuồng ngựa bên trong có đại lượng bên trong dưới ngựa ngựa gấp đón đỡ xử lý. Mấy ngày trước, Tiểu Hạ từ Đàm Vân nơi đó tiếp nhận hướng Toại Châu buôn bán ngựa việc cần làm. Tiểu Hạ chủ ý cũng rất đơn giản, đem các nàng muốn tu kiến Tùng Nguyệt Hồ nhà khách sự tình cùng Đàm tỷ tỷ thông báo một tiếng. Đây là đối mọi người đều có chỗ tốt sự tình, Đàm Vân tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Dù sao ai không muốn tại mùa đông có thể có cái tắm rửa suối nước nóng thành trì vững chắc đâu? Mà tu kiến nhà khách cần thiết tiền bạc, cũng không cần Thanh Nguyên Thương Hội bỏ ra. Chỉ cần Đàm Vân có thể tại buôn bán ngựa bên trên cho cái thuận tiện, cái kia chính là để Tiểu Hạ có thể dùng giá vốn từ Định Châu chuồng ngựa xách ngựa, mà ngựa buôn bán đến Thoại Châu lợi nhuận, liền làm cho này Tùng Nguyệt Hồ nhà khách sửa chữa và chế tạo phí tổn. Đưa nàng chủ ý nói xong, Tiểu Hạ cười ha hả nhìn xem Hồng Cửu Linh hỏi: "Chúng ta dùng buôn bán ngựa tiền kiếm để xây dựng nhà khách, Hồng tỷ tỷ, ngươi nhìn biện pháp này như thế nào?" Hồng Cửu Linh sau khi nghe xong là con mắt to trợn, lập tức ngạc nhiên nói ra: "Tiểu Hạ, chủ ý này hay, nếu là có thể thành, sửa chữa và chế tạo nhà khách tiền liền thật không phải là vấn đề." Hồng Cửu Linh cảm thấy Tiểu Hạ cái chủ ý này phi thường tốt. Thanh Nguyên Thương Hội buôn bán ngựa chủ yếu là muốn tại bắt đầu mùa đông trước xử lý một chút không cần đến trung hạ các loại ngựa, bởi vì qua mùa đông cần ăn chuồng ngựa chữ hàng có khô, gửi nuôi phí tổn sẽ phi thường cao. Những này ngựa chỉ cần có thể bán đi liền thành, kiếm tiền vốn cũng không phải là mục đích chủ yếu. Đây bất quá là chuyện một cái nhấc tay, Đàm Vân cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Hồng Cửu Linh vốn là đáp ứng trợ giúp Tiểu Hạ buôn bán ngựa. Hiện tại buôn bán ngựa trở thành có thể hay không tiếp tục sửa chữa và chế tạo nhà khách mấu chốt, cho nên nữ mã phỉ trở nên càng thêm tích cực. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tào Loan mở miệng hỏi: "To con, cùng chúng ta cùng một chỗ buôn bán ngựa như thế nào?" Tào Loan sững sờ, nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ bị kéo vào cục. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, vô luận là buôn bán ngựa vẫn là sửa chữa và chế tạo nhà khách, đều là tại vì bá gia xuất lực, ngược lại là không quan trọng, thế là đáp: "Nếu là bá gia cho phép, ta ngược lại thật ra không có vấn đề." Hồng Cửu Linh vỗ Tào Loan đầu bay: "Tốt, vậy liền định như vậy." Tào Loan vũ lực hơn người, làm việc lại ổn trọng. Tốt như vậy như mã vật liệu, nàng Hồng Cửu Linh làm sao có thể bỏ qua? Bởi vì tại Đại Lương ngựa giá cả rất đắt, buôn ngựa thường bị một chút đạo tặc coi là cướp bóc mục tiêu. Nếu như buôn bán ngựa dọc đường thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có cái này dũng mãnh côn sắt nữ tướng tọa chấn, nàng cũng có thể càng có chút niềm tin. Chương 497, kiếm tiền chương 497, kiếm tiền buổi chiều giờ mùi. Vị kia đưa tin sân dân, liền dẫn kiến tạo phòng mấy vị đại tượng cùng học đồ, về tới Tùng Ngựa trại. Những này đại tượng cùng học đồ còn chưa kịp thở hơn mấy khẩu khí, Trung Văn Tú liền lập tức an bài bọn hắn công việc, để bọn hắn giúp đỡ mình đối toàn bộ Tùng Nguyệt trại tiến hành thăm dò vẽ bản đồ. Có những này kiến tạo phòng đại tượng cùng học đồ ở chỗ này chiếu cô Trung Văn Tú, Tiểu Hạ mấy người cũng yên lòng. Các nàng liền cùng Trung cô nương lên tiếng chào hỏi, nói muốn về Đông Hương Bảo đi gom góp sửa chữa và chế tạo nhà khách tài chính. Ba người rời đi thời điểm, Trung Văn Tú còn dặn dò Hồng Cửu Linh, để nàng mau chóng đem tờ đơn bên trên sự tình hoàn thành. Nữ mã phỉ cũng chỉ có thể là liên tục gật đầu đáp ứng. Rời đi Tùng Nguyệt trại, tam nữ thương lượng một chút. Tiểu Hạ cần đi trước tìm Đàm Vân, đem tiếp nhận thương hội buôn bán ngựa sự tình trước làm tốt. Mà Tào Loan cùng nữ mã phỉ thì cần phải nhanh trở về đội bạc. Dù sao Trung Văn Tú bên kia còn chờ sửa chữa và chế tạo nhà khách tài chính khởi động đâu. Không có Trung Văn Tú vị này cưỡi ngựa tân thủ liên lụy, ba người bung ra lập tức nhanh, rất nhanh liền chạy về Đông Hương Bảo. Tiểu Hạ bên này tiến hành rất là thuận lợi. Nàng trực tiếp đi Thanh Nguyên Thương hội Đông Hương Bảo thương quán, tìm được đang tại làm việc đúng giờ lũng sổ sách Đàm Tỷ Tỷ. Bỏ ra chút thời gian, đem Tùng Nguyệt hồ sự tình cùng tự mình Đàm Tỷ Tỷ nói. Đàm Vân cười biểu thị, không có vấn đề. Thương hội nguyện ý toàn lực phối hợp, không phải liền là muốn dùng giá vốn từ Định Châu chuồn ngựa sách ngựa sao? Đây đối với Đàm Vân tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Với lại nàng còn nói cho Tiểu Hạ, mấy ngày nay nàng sẽ viết thư cho Bắc Ngạn tứ thành, để phụ thuộc bá gia thảo nguyên lục bộ đang chọn tuyển một chút trung đẳng dưới ngựa các loại ngựa đưa đến Định Châu chuồn ngựa. Đã cái này buôn bán ngựa sinh ý muốn làm bắt đầu, vậy cái này nguồn cung cấp tự nhiên muốn bảo trì sung túc. Từ thảo nguyên buôn bán ngựa đến Đại Lương nội địa, bản này liền là Thanh Nguyên Thương hội cố định kế hoạch. Đàm Vân cũng bất quá là thuận tay đẩy một cái mà thôi. Tiểu Hạ nghe nói là liên tục cảm tạ Đàm Tỷ Tỷ hỗ trợ. Đàm Vân trong miệng nói xong không cần khách khí, lại từ trong tủ lấy ra một khối thương hội lệnh bài. Nàng nói cho Tiểu Hạ, các nàng có thể mang theo khối này lệnh bài đi Tọa Châu. Bên kia thương hội phân bộ nhìn thấy lệnh bài tự sẽ toàn lực phối hợp. Dứt lời, Đàm Vân lại lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Các ngươi nếu là đi Tọa Châu buôn bán ngựa, dọc theo con đường này ăn dùng tất nhiên hao phí khá lớn. Cái này 100 lượng xem như Tỷ Tỷ giúp đỡ các ngươi. Tiểu Hạ vốn định chối từ, nhưng gặp Đàm Vân là thật tâm thành ý đem tặng, nàng liền rất là cảm kích nhận lấy ngân phiếu. Đối với Đàm Vân tới nói, Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh hai người đều là mình tại bá trong phụ thân cận người. Loại này chuyện một cái nhấc tay, nàng là nhất định sẽ rút. Lúc này, tại Đông Thành Du Kỵ binh trong binh doanh, Hồng Cửu Linh mặc một bộ da giáp, vác lấy đao nhập doanh thị sát. Hiện tại nữ ma phỉ, thế nhưng là treo người quản lý Du Kỵ binh tiết tuổi. Nàng nhập doanh kiểm tra, đó là hợp tình hợp lý bản chức làm việc. Với lại những này Du Kỵ binh, đại bộ phận đều là Tây Xuyên mã phỉ xuất thân, đều là vị này nữ phỉ đầu lĩnh từ Lao Thiết Sơn trong hầm mỏ vớt đi ra. Bọn hắn sao có thể không biết Hồng thủ lĩnh đâu? Nói một cách khác, nếu như không có vị này Hồng thủ lĩnh cho bá gia làm trăm ngựa thì bọn hắn những này mã phỉ không thể nói trước đầu đã sớm dọn nhà. Không có Hồng thủ lĩnh, cũng không có bọn hắn hiện tại Du Kỵ binh thân phận. Cho nên Hồng Cửu Linh vừa vào doanh, trên đường đi đều có Du Kỵ binh đối nàng là túi đầu không lưng cung kính bạc phần. Nàng tiện tay bắt tới một tên đi ngang qua Du Kỵ binh, người này nàng nhận biết, cũng là xuất thân Tây Xuyên mã phỉ. Nàng liền mở miệng hỏi lão bọ cạp bọn hắn ở đâu. Tên này Du Kỵ binh trên mặt khẽ nhăn một cái, dùng con mắt lườm một cái trong doanh địa tận cùng bên trong nhất phòng. Hồng Cửu Linh chỉ là hướng cái hướng kia nhìn lướt qua, trong lòng liền biết là chuyện gì xảy ra. Tại doanh địa tận cùng bên trong nhất là một gian cỏ khô phòng. Trong phòng này rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là gói tốt cỏ khô lỗ châu mai. Qua mùa đông thời điểm, những này phơi khô cỏ khô liền là Du Kỵ doanh chiến mã quý giá khẩu phần lương thực. Nếu như đi vào bên trong mấy bước, tại những này đống cỏ khô tự ở giữa, liền có thể nghe được có nói thật nhỏ âm thanh truyền tới. Khi thì vội vàng, khi thì cao, xem ra lời nói nhân tình tự ba động rất lớn. Nếu như vòng qua những này đống cỏ khô tự, liền có thể nhìn thấy lấy lao bọ cạp cùng Dạ Kiêu Tử cầm đầu 20 mấy người chính xúm lại cùng một chỗ đánh bạc. Từ khi gia nhập Thanh Nguyên quân về sau, những này Tây Xuyên mã phỉ biểu hiện đều rất quý củ. Người ta nên luyện tập luyện tập, nên huấn luyện, phía trên cho nhiệm vụ gì cũng đều sẽ cố gắng hoàn thành. Bọn hắn đối với Thanh Nguyên quân cũng biểu hiện ra khó được phục tùng tính. Đối với những này trước mã phỉ, thậm chí Cao Tranh cùng Ba Sam hai vị kỵ binh đô úy đều biểu thị khen ngợi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái kia chính là tại Thanh Nguyên quân không có những quan binh khác bên trong, uống binh máu ước hiếp tầng dưới chốt binh lính tình hình. Tại Thanh Nguyên ba dưới trướng, chẳng những thức ăn tốt, mỗi tháng quân tiền cũng đều là cho ước chừng. Chỉ cần ngươi không xúc phạm quân luật, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói gặp qua tương đương dễ chịu. Du kỵ binh lần này theo bá gia trong viễn chinh thành đá, bọn hắn cũng coi là nhỏ phát một bút. Chẳng những rất nhiều người cầm tới trong quân đầu người thưởng. Trên chiến trường lật nhặt thi thể tìm kiếm tài vật, bọn hắn những này mã phỉ nhưng nói là chuyên nghiệp. Dựa theo thanh nguyên quân quân luật, trên chiến trường tịch thu được tiền bạc cần toàn bộ nộp lên. Nhưng chiến hậu sẽ xuất ra thu được mức ba thành, một lần nữa cấp cho binh lính làm ban thưởng. Cái này một kỷ luật tại binh hộ bên kia chấp hành phi thường tốt, mà du kỵ binh bên này thì chấp hành chính là không như ý muốn. Nguyên nhân cũng đơn giản, những này nhiều năm lão phỉ ở trên người giấu tiền thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Cho dù là kinh nghiệm phong phú quân pháp đô úy, đều bị bọn hắn trò che đậy. Bất quá bọn gia hỏa này cũng biết, làm sự tình cũng không thể làm tuyệt. Cho nên mỗi lần tác chiến kết thúc, những này du kỵ binh đều sẽ nộp lên trên bên trên một chút tiền bạc làm dáng một chút, đủ mấy vị đô úy giao nộp thuận tiện. Lý Nguyên phái đến du kỵ binh phụ trách giám sát đô úy, phần lớn xuất thân từ nữ hầu gia Long tướng quân. Bọn hắn cũng biết những này nhiều năm lão phỉ khó đối phó, cho nên cuối cùng song phương cũng đạt thành ăn ý, chỉ cần những này du kỵ binh phục tổng quân lệnh, cần tại huấn luyện, đối với mình nhà bá gia trung thành, không đi thai họa bất tính. Vậy bọn hắn vụng trộm trên chiến trường, hướng trong lồng ngực của mình thăm dò chút tịch thu được tiền bạc, đô úy nhóm cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao trên chiến trường chém giết, đó cũng đều là đem đầu buộc tại dây lưng quần bên trên liều mạng sống. Bọn hắn cũng sẽ không ép bách thật chặt. Trong tay có tiền bạc, những này du kỵ binh phần lớn cũng lưu không được, hoặc là đưa đi trong thành nửa đại môn, hoặc là liền là ăn uống tiêu xài. Đương nhiên, còn có liền là đánh bạc. Thanh nguyên quân quân luật bên trong minh sắc quy định, trong quân nghiêm cấm đánh bạc. Một khi đắp lên quan bắt được, một trận quân côn là không thiếu được. Tổ chức đánh bạc người thậm chí càng giam lại. Bất quá cái này đánh bạc tại du kỵ trong doanh, lại là nhiều lần cấm không ngừng. Bởi vì thân là du kỵ binh bách trưởng lão bỏ cả cùng dạ tiêu tử, bản thân liền là hai cái lão ma bài bạc. Bọn hắn mặc dù bên ngoài phục tùng quân luật, nhưng đến trong quân nghỉ một thời điểm, liền sẽ mang theo mấy cái thân cận huynh đệ, len lén tại cỏ khô trong phòng bắt đầu. Dĩ vãng thời điểm, Hồng Cửu Linh cho dù biết bọn hắn đánh bạc cũng sẽ không truy đến cùng. Dù sao những này lão huynh đệ chỉ có ngần ấy yêu thích, làm người cũng nên lưu một đường sao. Nhưng hôm nay thì lại khác. Nàng Hồng Cửu Linh cũng cần tiền, mà lại là rất nhiều tiền. Một tiếng ầm vang vang, cỏ khô phòng đại môn bị người trực tiếp từ bên ngoài đá văng. Lão bọ cạp vừa muốn mắng chửi người, kết quả quay đầu nhìn lại, hắn nhưng là dọa không nhẹ. Gặp tiền đến, chính là tự mình du kỵ binh quản thay mặt Hồng thủ lĩnh. Hắn cùng Dạ Tiêu Tử liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Vị này cô mãi mãi hôm nay quất ngọn gió nào, chạy thế nào chúng ta nơi này đến bắt bài. Chương 498, dọn ra ngoài ở chương 498, dọn ra ngoài ở lúc này ở cỏ khô trong phòng, là một mảnh kiềm chế. Hồng Cửu Linh một mặt băng lãnh ngồi ở vị trí đầu. Nữ mã phỉ đầu lĩnh cường đại khí chàng, ép hiện trường tất cả mọi người đều không ngóc đầu lên được. Lúc này, nàng chính ngữ trọng tâm trường khiển trách thủ hạ. Các ngươi nhìn xem mình, đều thành bộ dáng gì? Ta chỉ là mấy ngày không có tới, các ngươi thế mà cũng dám tại trong quân doanh thiết đánh cược. Các ngươi trong mắt còn có hay không ta thanh nguyên quân quân luật, còn có hay không ta vị này du kỵ binh quân đới. Hồng Cửu Linh vài tiếng gian dạy, để phía dưới lao bọ cạp, Dạ Tiêu Tử cùng hai mươi mấy người đều thành thành thật thật cúi đầu mắt cúi xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn có thể nhìn ra, tự mình Hồng thủ lĩnh lần này là giận thật à? Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như bọn hắn đánh bạc sự tình bị quân pháp đô bị bắt, cuối cùng muốn ra mặt bảo đảm bọn hắn, còn không phải ngồi ở vị trí đầu vị này Hồng thủ lĩnh sao? Nghĩ đến đây, những này du kỵ binh nhóm mỗi cái đều là trên mặt vẻ xấu hổ. Lão bọ cạp cùng Dạ Tiêu Tử cũng là phù phù một tiếng dẫn đầu quỳ xuống, đối nữ mã phỉ là cuốn quýt giật đầu. Hồng thủ lĩnh, Hồng thủ lĩnh, chúng ta không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Ngài ngàn vạn bất giận, nếu có lần sau, chúng ta liền đem cái này không nghe lời tay chặt. Lúc này Hồng Cửu Linh sắc mặt băng lãnh, thần sắc u buồn, nhìn biểu tình kia, tựa hồ là đối bọn này không nên thân thủ hạ có chút thất vọng. Nàng chậm một hồi lâu, mới du du thở dài một tiếng. Thôi, các ngươi đều là ta lão huynh đệ, ta là sợ các ngươi đường đi sai lệch nha. Một đám người liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của chúng ta. Hồng thủ lĩnh, ngài răn dạy đối, chúng ta nhất định đổi. Hồng Cửu Linh quét đám người một chút, ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn tấu lòng người. Giọng nói của nàng khinh miệt nói ra, các ngươi bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào, ta còn có thể không biết sao? Đều là ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ. Tất cả mọi người là Tây Xuyên đi ra, ta tự sẽ tại bá gia bên kia chiếu ứng mọi người, nhưng các ngươi cũng phải cho ta không chịu thua kém mới được a. Nghe Hồng thủ lĩnh nói như vậy, mọi người trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, nhao nhao là gật đầu xác nhận. Hồng Cửu Linh cảm thấy mình nắm không sai biệt lắm, liền đối với lão bọ cạp phân phó nói: "Lão bọ cạp, ngươi đi tra cho ta tra, các ngươi lần này tiền đánh bạc bao nhiêu ít?" Lão bọ cạp sắc mặt một khổ. Bất quá hắn cũng biết lần này trốn không thoát, lập tức đem đám người tiền đánh bạc đều thu nạp bắt đầu. Hắn cùng Dạ Tiêu Tử đến, đối Hồng Cửu Linh hồi bẩm nói: "Đại đương gia, a không, đỏ quản thay mặt. Lần này tiền đánh bạc đều ở nơi này, tổng cộng là 153.2." Nhìn trước mắt trắng bóng bạc, Hồng Cửu Linh cũng là không khỏi trong lòng giật mình. Nàng khẽ hừ một tiếng: "Khá lắm, các ngươi bọn gia hỏa này thật là có tiền a, ta bắt cái cược đều có thể chép đi ra trên trăm lượng bạc. Những này thủ hạ thật sự là phát tài có đạo a." Nữ mã phỉ lấy tay gậy dưới bạc, lại ngự trọng tâm trường nói ra: "Các ngươi bọn gia hỏa này, trong tay chỉ cần có chút tiền, liền muốn lấy cược. Những bạc này phóng tới các ngươi nơi này, ngược lại là mầm tai họa. Như vậy đi, số tiền này trước tạm thời gửi ở ta chỗ này, chờ các ngươi cải tà quy chính, ta tự sẽ đem bạc trả về cho các ngươi. Đám người còn có thể nói cái gì a, mình đã làm sai trước, người ta Hồng thủ lĩnh cũng là có ý tốt. Thế là lão bọ cạp cùng Dạ Kiêu Tử cũng là vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy thì mời Hồng thủ lĩnh xử trí. Thấy thủ hạ đều rất phối hợp nghe lời, nữ mã phỉ cũng là hài lòng gật đầu. Để lão bọ cạp đem bạc đều đựng một cái trong túi áo, nàng hướng trong tay một sách, lại nhẹ lời khuyên bảo đám người vài câu, sau đó liền tiêu sái rời đi, chỉ để lại một đám du kỵ binh tại cỏ khô trong phòng là than thở, không đề cập tới Hồng Cựu Linh thu hoạch. Tào Loan bên này liền bình thường nhiều, nàng về tới bá phủ tiểu viện, liền đem mang tới bạc lấy ra ngoài. Lần này đến Thanh Nguyên, Tào Liệt cho bọn hắn 2 tỷ đệ, mỗi người mang theo 200 lượng bạc làm thường ngày tiêu xài. Cái này 200 lượng đối một người tới nói cũng không phải số lượng nhỏ. Dù sao đại lương một cái nhà 4 người, một năm tiêu xài cũng liền mười mấy lượng mà thôi. Tào Loan từ mình cái kia phần bên trong lấy ra 150 lượng sắp xếp gọn. Đang muốn lúc ra cửa, đúng ngay tự mình đệ đệ trở về. Tào Thiên cũng không có hỏi tỷ tỷ lấy tiền làm cái gì. Hắn biết tỷ tỷ tất nhiên là có chính mình nguyên nhân. Tào Thiên tìm tỷ tỷ nói là một chuyện khác. A tỷ, ta có việc thương lượng với ngươi. Tào Loan sững sờ, hỏi vội. Em trai chuyện gì? Tào Thiên nói ra. A tỷ, ta tại Thanh Nguyên trấn thủ nha môn chính vụ phòng, đã tạm giữ chức. Minh Nhật liền muốn đi nha môn làm việc đúng giờ. Bá gia trả lại cho ta mở bổng bạc, số lượng còn không thiếu. Tào Loan nghe nói, trên mặt lộ ra ý cười. Bá gia chịu để em trai tại chính vụ phòng tạm giữ chức, nói rõ người ta vẫn là rất coi trọng em trai. Em trai, đây chính là chuyện tốt ta. Ngươi cần phải hảo hảo làm, chớ có xảy ra bất chắc. Tào Thiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói. A tỷ yên tâm, kỳ thật ta còn có một chuyện. Ta mời chính vụ phòng đồng liêu, giúp ta tại bảo bên trong tìm kiếm một chỗ sân. Ta đã cùng bá gia nói. Minh Nhật liền dọn ra ngoài ở. Cái này, em trai lời nói, để Tào Loan liền là sức sở. Em trai, đây là vì sao? Nghe Tào Thiên một phen giải thích, Tào Loan mới hiểu được đệ đệ ý nghĩ. Tào gia tỷ đệ bây giờ tại trong phủ ở sân, nhưng thật ra là bá phủ hậu trạch. Tỷ tỷ chuẩn bị làm bá gia theo trận nữ tướng. Vậy cũng là thiếp thất thân phận, ở chỗ này tự nhiên cũng không vấn đề. Nhưng hắn Tào Thiên một cái trẻ danh to xác, nếu như lâu dài ở tại bá phủ hậu trạch, vậy hiển nhiên liền không thích hợp. Với lại mình cùng A tỷ ở cùng một chỗ. Bá gia nếu là muốn tìm tỷ tỷ một chỗ, mình tại cũng nhiều có không tiện, đó là sẽ chậm trễ tỷ tỷ. Cho nên, Tào Thiên trái lo phải nghĩ, quyết định mau chóng dọn ra ngoài ở hắn tại chính vụ phòng tạm giữ trước về sau, liền cùng chính vụ phòng đại sứ Lý Trung nói, muốn mời Lý đại ca giúp hắn tại bảo bên trong tìm một chỗ thích hợp sân. Lý Trung vừa cười vừa nói, việc này không khó giao cho hắn. Nguyên lai cái này chính vụ phòng, hiện tại giúp đỡ bá gia người quản lý Đông Hương bảo bên trong các nơi sản nghiệp. Lý Trung lấy ra một bản văn sách, Tào Thiên mở ra xem, bên trong đều là bảo bên trong bá gia danh nghĩa trạch viện. Lý Trung nói cho Tào Thiên, hắn hiện tại là bá gia người, là có tư cách tuyển một chỗ tòa nhà ở. Tào Thiên vui mừng, không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi. Hắn đội vàng cẩn thận lật xem văn sách, cuối cùng chọn lấy một chỗ khoảng cách nha môn rất gần nhị tiến sân, là mình mới chỗ ở. Tào Thiên đến trong phủ cáo chi bá gia muốn dọn ra ngoài thời điểm, Lý Nguyên còn giữ lại một phen. Bất quá hắn tự nhiên là hiểu chuyện, vẫn kiên trì mình đi ra ngoài ở, cuối cùng Lý Nguyên cũng không nói cái gì. Hắn chỉ là phân phó Liêu Thanh, từ trong phủ hạ nhân bên trong chọn lấy một đôi diện mục hiền lành vợ chồng, phụ trách đi tiểu viện hầu hạ Tào Thiên. Tào Loan gặp đệ đệ đã quyết định, nàng cũng không nói cái gì. Dù sao đệ đệ so với chính mình muốn thông về nhiều, vấn đề này vẫn là nghe Tào Thiên a. Bất quá lúc này, Tào Loan còn không để ý tới đệ đệ dọn nhà sự tình. Nàng lần này trở về là tìm bá gia có việc thương lượng. Lý Nguyên những ngày này chuẩn bị trong phủ, thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Xuất chinh lâu ngày, trong nhà mấy vị thê thiếp tự nhiên muốn thật tốt yêu thương một phen. Tối hôm qua là tại sở huyện quân trong phòng ngủ, vậy hôm nay liền đến Tiên Tiểu Trúc. Hậu Thiên chính là Tiểu Hạ hoặc là Thúy Nương. Trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, Lý Nguyên còn chuẩn bị đi một chuyến Thanh Nguyên huyện thành. Dù sao tại huyện thành còn có một vị mình ngoại thất, Tiểu Nương. À đúng, Lão Thiết Sơn hứa nương tử mình cũng phải đi xem một chút. Nàng chính chủ cầm là Thanh Nguyên quân chế tạo các thức võ bị, cũng đừng mệt muốn chết rồi. Chương 499, mai nở hai độ. Chương 499, mai nở hai độ. Lý Nguyên chính nhàn nhã thưởng thức hương mính. Lúc này cửa sân một vang, chính trông thấy vai hùng mạnh mẽ Tào Loan đi đến. Tào Loan đi tới Lý Nguyên trước mặt, cẩn thận nói ra. Bá gia, ngài nhưng có thời gian. Ta có việc cùng ngài thương lượng. Lý Nguyên để tay xuống bên trong chén trà. Con mắt nhìn xem tư thế hiên ngang Tào Loan, trong lòng là thật ưa thích. Tào Loan bị bá gia chăm chú nhìn, có chút đỏ mặt. Lúc này Lý Nguyên cũng phản ứng lại, đội vàng cười hỏi. Tào cô đương, tìm ta có chuyện gì sao? Tào Loan lần này tới, kỳ thật liền là muốn hỏi một chút bá gia, mình phải chăng có thể cùng Tam Phu Nhân cùng Hồng Cựu Linh cùng đi buôn bán ngựa. Lý Nguyên nghe xong liền cười, hắn cảm giác Tào Loan cái cô nương này thật sự là quá thành thật. Mặc dù dùng hết thực, hình dung một vị có thể trận chạm Bắc Man dũng sĩ nữ tướng có chút không thích hợp. Nhưng Tào Loan tính cách chính là như vậy, nội liễm lại tuân thủ quy củ. Lý Nguyên cười nói với Tào Loan, đây đều là việc nhỏ, Tào cô nương nếu như nguyện ý đi, ngươi tự đi liền có thể. Ta chỗ này không có gì ước thúc, ngươi ưa thích thuận tiện. Ta cái này trong phủ, người người cũng có thể làm việc. Tào Loan tưởng tượng thật đúng là dạng này, vô luận là Đàm Bân vẫn là Trung Văn Tú. Còn có mấy vị chưa từng gặp mặt thế thiếp, tựa hồ đều tại lấy mình am hiểu phương thức là Lý Nguyên làm việc. Hồng Cựu Linh từng cùng mình nói qua, bá gia sẽ không quản loại chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá nàng mới đến, cảm thấy vẫn là cùng bá gia nói một tiếng tốt. Tào Loan gặp Lý Nguyên đáp ứng, tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nàng cũng không có nói với Lý Nguyên, lần này buôn bán ngựa là vì sửa chữa và chế tạo Tùng Nguyệt Hồ nhà khách. dù sao đây là mọi người muốn cho tự mình tướng công kinh hỉ, nàng cũng không thể nói phá. Gặp sự tình nói xong, Tào Loan đang muốn cáo từ rời đi, Lý Nguyên lại đưa nàng gọi lại. Chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy Liêu Thanh dẫn một đôi nam nữ nô bộc đi ra. Đây đối với nô bộc nhìn xem không sai biệt lắm có hơn 30 tuổi, hẳn là đối vợ chồng. Hai người đều sinh chính là mặt mũi hiền lành, bộ dáng hiền hòa. Lý Nguyên nói với Tào Loan, "Hôm nay người em trai tới tìm ta, khăng khăng muốn rời ra ngoài ở. Nói là đã tìm kỹ trạch viện. Hai người này là ta trong phủ gia phó, người đáng tin, tay chân cũng nhanh nhẹn chịu khó. Trước hết để cho bọn hắn phụ trách chiếu cố người em trai, ngươi cũng có thể yên tâm chút." Cái kia một đôi gia phó cũng là liền vội vàng tiến lên, đối Tào Loan hành lễ nói ra, "Gặp qua Loan phu nhân." Câu này phu nhân, cho Tào Loan kêu một cái đỏ thắm mặt. Nàng hiện tại còn chưa cùng bá gia cùng phòng, gọi phu nhân là thật là qua. Bất quá Lý Nguyên cũng không ổn nắn. Tào Loan cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận phu nhân này xưng hô. Nàng cảm ơn bà gia ban thưởng bộc, liền dẫn hai tên nô bộc đi tiểu viện giúp đỡ em trai dọn nhà. Gặp Tào Loan rời đi, Lý Nguyên tiếp tục ngồi xuống uống trà. Chợt nhớ tới cái gì, đối Liêu Thanh hỏi, "Ngươi có biết hay không, Trung cô nương những ngày này đang bận cái gì?" Liêu Thanh suy nghĩ một chút trả lời, "Hồi bẩm bá gia, Trung cô nương nói, những ngày này đang bận ngài thiết kế thôn xóm cải tạo." Lý Nguyên mới chợt hiểu ra nghĩ ra đến, lập tức lại là thở dài. Trung Văn Tú cô nương này đã chuyển vào bá phủ. Người ngoài kia liền đều biết đây là nữ nhân của mình. Thậm chí Trung Văn Tú đại bá, lão thôn chính Trung Hữu Tài, ở bên ngoài gặp người liền nói, tự mình chất nữ gả cho bá gia làm tiếp. Chỉ là vị này Trung cô nương, chịu trách nhiệm kiến tạo đại sứ chức vị. Bên ngoài đốc kiến công trình vừa đi ra ngoài liền sẽ bận bịu rất lâu, đơn giản so với chính mình vị này bá gia đều bận bịu. Cho tới đến bây giờ, Lý Nguyên cũng không có tìm được cơ hội cùng vị này Trung cô nương viên phòng. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên lại cảm thấy lòng có hổ thẹn, người ta Trung cô nương thế nhưng là đang giúp mình làm việc. Mình sao có thể vẫn muốn cùng người ta động phòng sự tình đâu? Có lẽ là người ta Trung cô nương còn không có chuẩn bị kỹ càng. Được rồi, hết thảy tốt hơn theo duyên tốt, không đề cập tới có chút phiền muộn bá ra. Lúc này, Tào Loan mang theo hai tên nô bộc đang giúp lấy đệ đệ dọn nhà. Kỳ thật Tào Thiên chỗ này nhà mới, khoảng cách bá phủ rất gần, cơ hội là đi mấy bước liền đến. Tào Thiên cũng không có cái gì hành lý, cho nên rời rất nhanh. Nhìn xem tại trong tiểu viện bận rộn nô bộc vợ chồng, Tào Loan hài lòng gật đầu. Lý Nguyên cho Tào Thiên chọn lựa nô bộc cũng là có giảng cứu. Bá trong phủ, Liêu Thanh từ tư tỷ phòng lấy lại trở về nữ tỷ có rất nhiều, nhưng lại không cho đệ đệ chọn lựa những kia tuổi trẻ nữ tử hầu hạ. Cái này kỳ thật cũng là vì Tào Thiên tốt. Tào Loan tự biết đệ đệ thân thể yếu yếu, nếu để cho cô gái trẻ tuổi hầu hạ, Tào Thiên một khi nhịn không được, ban đêm phát sinh chuyện nam nữ, sợ là muốn thua lộ thân thể sẽ để cho bệnh tình tăng thêm. Cho nên phái hai vợ chồng này nô bộc đến hầu hạ vừa vặn, giúp đệ đệ chuyển xong nhà, lại đối Tào Thiên dặn dò vài câu. Tào Loan liền dẫn bạn chạy tới bá phủ chuồng ngựa phòng bên cạnh. Lúc này ở phòng bên cạnh bên trong, Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh đang tại kiểm kê tiền bạc. Hồng Cửu Linh lần này từ lão bọ cạp trong tay bọn họ lấy được 153 hai. Tiểu Hạ trong tay mình có 100 lượng, Đàm Vân lại cho hắn cầm 100 lượng. Hiện tại hai người liền kiếm ra 350 ba hai. Đúng lúc này Tào Loan đi đến, cùng hai người bắt chuyện qua về sau, liền đem trong tay ngân đại bỏ vào bàn bên trên, lại thêm Tào Loan mang tới 150 lượng. Hiện tại tam nữ trong tay tiền bạc đã chừng 532. Về phần số tiền này nên như thế nào sử dụng, các nàng vừa cẩn thận thương lượng một phen, cuối cùng quyết định trước đưa 300 lượng cho Trung Văn Tú làm tu kiến nhà khách khởi động kim, mà còn lại 232 thì làm đi toại châu buôn bán ngựa vòng mèo lộ phí. Thương nghị đã định, chúng nữ liền chia ra hành động. Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh thừa dịp sắc trời còn sớm, lại đi một lần Tùng Nguyệt Trại đi cho Trung Văn Tú đưa bạc. Mà Tiểu Hạ thì là đi tìm Đàm Vân, đi mở cỗ chuồng ngựa sách mã văn sách. Ba người vẫn bận đến đêm khuya mới trở về, lẫn nhau ước định sáng sớm ngày mai cùng đi Định Châu chuồng ngựa sách ngựa. Lúc này mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nữ ma phỉ bận rộn một ngày, chỉ cảm thấy toàn thân là mệt nhọc vô cùng, lại len lén từ tiệm cơm làm chút thịt rượu làm bữa ăn khuya, chuẩn bị uống vài chén bách hoa tiểu liền đi ngủ. Kết quả vừa uống một nửa, đã thấy Lý Nguyên đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy bá gia vào nhà, nữ mã phỉ bị hù liền là hai đuổi run lên. Nàng tối hôm qua thế nhưng là bị Lý Nguyên giày vò thảm rồi, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Lý Nguyên tại sao lại tới tìm Hồng Cửu Linh nữa nha? Việc này cũng là không thể trách Lý Nguyên. Lúc đầu Lý Nguyên đêm nay ở tại sở tiểu trúc trong phòng, tiếp rằng tiểu trúc người yếu, lại không cẩn thận cảm giác phong hàn, chỗ nào còn trải qua ở Thanh Nguyên bá đại nhân chinh phạt. Chiến không có mấy hiệp, tiểu trúc liền đánh tơi bời ngủ. Lý Nguyên một thân tinh lực còn chưa phát tiết ra ngoài, chỉ có thể lại chạy đến trong viện đi thổi một chút gió đêm. Lúc này trong viện những phòng khác đều đã tắt đèn ngủ, Lý Nguyên cũng không muốn đi đánh nhiễu. Đương nhiên, hắn nhớ tới mình không phải là có cái trăm ngựa tỷ có thể dùng sao? Thế là, xui xẻo nữ mã phỉ lại bị bá gia ném vào đống cỏ khô bên trong. Thẳng đến sau một canh giờ, Lý Nguyên lúc này mới hài lòng rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp trời dần sáng, tại bá phủ năm tiến trong luyện võ trường, sáng sớm Lý Nguyên cùng Tào Loan đang dùng thương côn đối luyện. Tào Loan chỉ cảm thấy hôm nay bá gia là thần thái sáng láng tinh lực dồi dào. Luyện công buổi sáng về sau, hai người riêng phần mình đi ăn điểm tâm. Hôm nay tam nữ ước định muốn đi Định Châu chuồng ngựa xét ngựa, tập hợp địa điểm chính là nội viện tiệm cơm. Tiểu Hạ cùng Tào Loan ăn xong lâu, mới nhìn do nữ mã phỉ khập khiễng đi tới. Tiểu Hạ cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết, giống như sáng sớm hôm qua cũng là dạng này. Lúc này Hồng Cựu Linh đỉnh lấy một đôi mắt cùng thâm, mặt mũi tràn đầy u rũ, tựa hồ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Tào Loan cùng Tiểu Hạ liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Ba người đều là tranh thủ thời gian ăn cơm, hôm nay còn có chính sự phải bận rộn. Chương 500, Vũ Trang Nữ Doanh chương 500, Vũ Trang Nữ Doanh đến qua điểm tâm. Tam nữ liền riêng phần mình dắt ngựa thất chuẩn bị xuất phủ. Tiểu Hạ chợt nhớ tới một sự kiện, nàng đối Hồng Cựu Linh hỏi: "Hồng tỷ tỷ, chúng ta đi Toại Châu buôn bán ngựa lời nói, có thể muốn đi ra ngoài vài ngày. Cái này bá phủ chuồng ngựa làm sao bây giờ, chẳng phải là không người quản? Cái này nếu là ngựa đói gầy, bá ra nhưng là muốn tức giận." Hồng Cựu Linh vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, ta sáng sớm tốt lành đẩy nhân thủ." Các nàng lập tức liền đến. Quả nhiên không bao lâu, chỉ thấy hai tên nữ tử đi tới bá phủ cửa hồng. Tiểu Hạ xem xét, hai người này nàng còn nhận biết, từng là theo chính mình đi cây ngoại tập, xử lý qua Hoành Sơn nương nương nữ vệ. Đương nhiên, các nàng hiện tại cũng từ đại tá trận điều đến Hồng Cựu Linh du kỵ binh nữ doanh. Hồng Cựu Linh trước mang theo các nàng đi Liếu Thanh nơi đó làm đăng ký, lại nhận Lâm Thời ra vào bản hiệu, lúc này mới lại đối hai người dặn dò: "Hai người các ngươi, ban ngày tới hảo hảo nuôi ngựa là được, nhớ kỹ ban đêm không cần bên thai phòng qua đêm." Hai nữ liếc nhau một cái, trong lòng tự đủ cái này bá phủ quy củ thật to lớn, ban đêm còn không cho ngoại nhân ngủ lại. Kỳ thật chỉ có nữ mã phỉ trong lòng biết, nàng không cho hai nữ bên thai phòng ngủ lại là có nguyên nhân khác. Vạn nhất bá ra ngày nào buổi tối tới hào hứng, đem mình hai cái nữ vệ vây lại phòng bên cạnh, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Loại này để bá ra bị trò mèo sự tình, vẫn là muốn cực lực tránh khỏi. An bài xong hai tên nữ vệ thay mình tại chuồng ngựa thay mặt ban, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan, Tiểu Hạ ba người liền đánh ngựa tới trước Đông Hương Bảo bên ngoài một chỗ doanh địa. Nơi này chính là du kỵ binh nữ doanh tạm thời trụ sở. Ba người đến thời điểm, trong doanh nữ vệ môn cũng vừa ăn xong điểm tâm. Các nàng gặp Hồng thủ lĩnh đến tuần doanh đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này nữ doanh chỉ có Hồng Cửu Linh thủ hạ 6 tên nữ vệ tạm thời mang quản. Bất quá cũng may những này nữ vệ cũng rất hiểu chuyện, cũng không có muốn chạy trốn. Được đưa tới Thanh Nguyên những ngày này, nữ vệ ăn xong tính không sai. Trong mỗi ngày công việc chỉ là giúp đỡ Thanh Nguyên bá chiếu cấu ngựa. Có Hồng Cửu Linh bảo bọc các nàng, ngược lại là cũng không có người dám đến khi nhục những này nữ vệ. Nữ mã phỉ mặc dù trong phủ chỉ là cái trăm ngựa thì, nhưng ra ba phủ, tại Thanh Nguyên trong quân, đây chính là có thể ở chính giữa thành đá trận trạm Bắc Man dũng sĩ dũng mãnh nữ tướng. Cái khác doanh đầu thật đúng là không dám tới gây. Gặp tự mình thủ lĩnh đi tới doanh địa, nữ vệ môn đều mau từ trong lều bại đi ra, chờ thủ lĩnh phân phó. Nữ mã phỉ đang quản lý phương diện rất có thiên phú, nếu không cũng sẽ không làm đến, mang theo 300 mã phỉ liền có thể tung hoành Tây Xuyên. Quản lý những này Bắc Man nữ vệ thì càng không nói chơi. Nàng trước dùng Bắc Man ngữ cùng những này nữ vệ nói chuyện với nhau, hỏi thăm tình hình của các nàng lại xử lý mấy món trong doanh nhiệm vụ khẩn cấp. Lúc này mới lên tiếng đối nữ vệ môn phân phó nói: "Có một chuyến việc phải làm, cần ít nhân thủ. Trong các ngươi chăm ngựa nuôi tốt nhất, đi ra cho ta 10 cái. Từng có buôn bán ngựa kinh nghiệm, am hiểu ngựa chiến cung đao, đi ra cho ta 20 cái." Những này Bắc Man nữ vệ nhìn nhau một chút, rất nhanh liền có người đứng dậy, hướng Hồng Cửu Linh tự đề cử mình. Tại Bắc Man trong đám người, kỳ thật chăm ngựa cùng buôn bán ngựa căn bản cũng không xem như bản sự. Bởi vì đây là trong thảo nguyên cơ bản sinh tồn kỹ năng, vô luận nam nữ phần lớn người đều sẽ. Đương nhiên, kỹ năng cũng là có cao thấp. Rất nhanh, nữ mã phỉ liền bằng vào kinh nghiệm, chọn lựa đủ nhân thủ. Hết thể từ nữ vệ chúng tuyển 30 người, các nàng có am hiểu chăm ngựa, có từng có buôn bán ngựa kinh nghiệm. Mấu chốt nhất là, những này nữ vệ từng cái có thể cưỡi ngựa dương cung. Tiểu Hạ tò mò hỏi: "Hồng tỷ tỷ, chúng ta muốn dẫn nhiều người như vậy đi sao?" Hồng Cửu Linh vừa cười vừa nói: "Tiểu Hạ, chúng ta trong tay sách mã văn sách, có thể từ Định Châu chuồng ngựa, sách ngựa 100 tớt. Chỉ dựa vào ba người chúng ta người, cái này 100 con ngựa có thể vận không đến Phạ Châu. Với lại dọc theo con đường này cũng không an toàn, mang nhiều chút giúp đỡ tự nhiên có chỗ tốt." Tiểu Hạ nghe nói, chỉ có thể là cái hiểu cái không gật đầu. Nhân tuyển đủ, chính là phải nghĩ biện pháp làm chút vũ khí vũ trang các nàng. Hiện tại những này nữ vệ trên thân, ngoại trừ một thanh ăn thịt dùng tiểu đao, không có bất kỳ cái gì đồ sắt. Nữ mã phỉ cũng không có khả năng mang theo một đám tay không tấc sắt nữ tử đi buôn bán ngựa. Vậy đơn giản là cho nhân nhà tử đưa hàng, cho nên nhất định phải cho các nàng làm một nhóm trang bị mới được. Vũ khí này sự tình, tại Thanh Nguyên trong quân, nhất định phải thông qua binh phòng. Nữ mã phỉ cùng Tiểu Hạ, Tào Loan lại vội vàng đuổi tới binh phòng, tìm đại sứ Cao Tranh xin vũ khí. Hồng Cửu Linh suy nghĩ một chút, dù sao đều là xin, liền dứt khoát là nữ doanh, trực tiếp thân thỉnh 200 bộ vũ khí bao bị. Cao Tranh nhìn xem ba người đưa tới thư mời, là thẳng vào đầu. Hắn tuy là binh phòng đại sứ, nhưng một lần trích cấp 200 bộ vũ khí cho nữ doanh, cũng là vượt qua quyền hạn của hắn. Hắn để chúng nữ chờ một lát, mình mang theo xin đi trong phủ xin chỉ thị Thanh Nguyên bá. Bất quá cũng may không có để tam nữ đợi lâu. Lý Nguyên có lẽ là xem ở nữ mã phỉ tối hôm qua rất vất vả phân thượng, phê chỉ thị rất nhanh liền trở về. Đao mâu cung tiễn có thể lĩnh, giáp ra phê 50 bộ, nhưng thiết giáp khẳng định là không có. Gặp bà gia cư nhiên như thế hào phóng, tam nữ đều rất cao hứng. Nữ mã phỉ thậm chí xoa còn có chút đau mông cố, cảm giác tối hôm qua nỗ lực tựa hồ cũng không phí công. Xem ra buôn bán ngựa trở về, mình ban đêm còn muốn đi thật tốt báo đáp một phen bá gia mới được. Nghe nói Hồng Cửu Linh muốn dẫn các nàng đi nhận lấy vũ khí, trong doanh nữ vệ môn cao hứng hoan hô bắt đầu. Các nàng mặc dù là nữ vệ, nhưng cũng bất quá là một đám đáng thương nữ tử. Nhưng được đưa tới Thanh Nguyên về sau, liền tựa như là bị đàn sói vây quanh dây béo. Loại kia trên tâm lý vô trợ cảm để các nàng rất là bất an. Nếu như trong tay có thể có vũ khí, cái kia các nàng chí ít đối với mình vận mệnh có mấy phần tự tin. Cao Tranh mang theo các nàng đi tới một chỗ khố phòng. Mở ra khố phòng đại môn về sau, tình hình bên trong để chúng nữ đều là há to miệng. Tại khố phòng bên trong, tịch thu được Bắc Man vũ khí nhưng nói là chồng chất như núi. Hồng Cửu Linh đầu góc cực nhanh, nàng đối Tiểu Hạ nháy mắt ra dấu. Tiểu Hạ lập tức hiểu ý, nàng liền lôi kéo Cao Tranh đến một bên nói chuyện. Mà nữ Mã Phỉ cùng Tào Loan thì mang theo du kỵ binh nữ doanh 200 người bắt đầu vận chuyển trang bị, chế tác tinh xảo cuối cùng, dọn đi. Thành chói Bắc Man hắc vũ tiễn, toàn đều thả trên xe. Cưới mâu cùng loan đao, lựa những cái kia bảo dưỡng tốt cầm. Còn có các thức gia thuẫn, giáp da, yên ngựa có thể rời toàn diện dọn đi. Hồng Cửu Linh có thể nhìn ra được, cái này trong khố phòng trang bị, trở về liền vứt bỏ ở chỗ này, căn bản là không người thống kê. Cho nên các nàng rời nhiều ít, căn bản là không có người biết. Nhưng nữ Mã Phỉ vẫn rất có danh giới cuối cùng, cái kia chính là trong khố phòng thiết giáp, nàng tuyệt đối không đụng. Trên thực tế, các nàng những người này, ngoại trừ Tào Loan cái kia to con có thể chống lên thiết giáp, những người khác mặc vào, ngược lại là hạn chế mình chiến lực. Một bên cùng Tiểu Hạ nói chuyện phiếm Cao Tranh, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười. Nữ Mã Phỉ lấy thêm trang bị, hắn có thể không biết sao? Chỉ là những này tịch thu được Bắc Man trang bị, Thanh Nguyên quân binh hộ môn phần lớn không dùng được. Phóng tới trong cố phòng cũng là hít bụi. Đã Lý Nguyên cho du kỵ binh nữ doanh phê vũ khí, nói rõ tại bá gia trong lòng, chi này nữ doanh đã là người mình. Cho nên các nàng suy nghĩ nhiều cầm chút, Cao Tranh cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặt khác, Cao Tranh cảm thấy, bất quá là 200 người nữ doanh mà thôi. Cho dù cầm vũ khí, lại có thể tại cường quân vây quanh Thanh Nguyên, nhấc lên sóng gió gì? Cho nên tại hắn ngầm đồng ý phía dưới, nữ Mã Phỉ cùng du kỵ binh nữ doanh nhưng nói là thắng lợi trở về. Về tới doanh địa, Hồng Cửu Linh lập tức tổ chức nữ vệ môn phân phát vũ khí. Lại là nữ doanh thiết lập tuần tra cùng đứng gác điều lệ. Nhìn xem mặc giáp đứng gác thuần doanh nữ vệ, nữ Mã Phỉ cảm giác mình bất vả không phí công. Cô gái này doanh cuối cùng là giống một chi quân đội. Chương 501, Định Châu chuồng ngựa chương 501, Định Châu chuồng ngựa thu xếp tốt nữ doanh. Hồng Cửu Linh lại cùng lão bỏ cả bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Để du kỵ binh có việc thời điểm, quan tâm một cái những này nữ vệ. Tiểu Hạ hơi nghi hoặc một chút hỏi Hồng Cửu Linh. Du kỵ binh tuy là từ tỷ tỷ người quản lý, nhưng bọn gia hỏa này ngư long hỗn tạp. Ở chính giữa thành đá thời điểm, còn chiêu không thiếu Bắc Man đạt nhị han dòng binh. Để bọn hắn chiếu cô nữ doanh, có thể hay không đối nữ vệ môn bất lợi? Hồng Cửu Linh hé miệng cười, lập tức nói ra: Yên tâm, bọn gia hỏa này tuyệt đối không dám. Ta cùng du kỵ binh nhóm nói qua, những này nữ vệ là ta là bá gia chọn lựa thị thiếp. Các nàng nếu dám dỗi mong nuốt, ta liền thay bá gia lột da cắp của bọn hắn. Nghe nữ Mã Phỉ tiểu nói này, Tiểu Hạ cùng Tào Loan biểu lộ liền là trì trệ. Khá lắm, dùng bá gia làm bia đỡ đạn. Chỉ sợ tại cái này Thanh Nguyên trong quân, cũng liền cô gái này Mã Phỉ dám. Nhân viên đầy đủ về sau, tam nữ cũng không có trì hoãn, lập tức xuất lĩnh lấy 30 tên Bắc Man nữ vệ đi Định Châu chuồng ngựa. Đương nhiên, lúc này những này nữ vệ cũng không có phối ngựa, đều là đi theo tam nữ ngựa đằng sau, đi bộ. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần đội ngũ đến Định Châu chuồng ngựa, cái kia ngựa còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu không. Buổi chiều giờ mùi, các nàng chi đội ngũ này rốt cục chạy tới Định Châu chuồng ngựa. Cái này chuồng ngựa, sẽ ở Định Châu phủ tây bắc ngoài 10 dặm Liên Vân sơn hạ. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa là tối tăm mở mịt đại sơn cắt hình, rộng lớn đồng cỏ như to lớn tấm thảm giữa thiên địa triển khai. Đại đội đàn ngựa tại đồng cỏ bên trên là trợ tụ trợ tán, vãng lai lao vụt rất là tiêu diêu tự tại. Chuồng ngựa mục đám người người mặc vải thô quần áo, cầm trong tay cả hắn dài, thao túng dưới hông tọa kỵ, tại đàn ngựa bên trong là vãng lai xuyên qua. Cảnh sát trước mắt, tựa như là một bức tranh tuyệt mỹ quyển, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này Định Châu chuồng ngựa, trước mắt nhưng nói là Bắc Xuyên đạo lớn nhất chuồng ngựa. Kỳ thật, vẹn vẹn tại một năm trước đó, cái gọi là Định Châu chuồng ngựa. Cũng bất quá là xúc dưỡng lấy mấy trăm con ngựa tiểu mã trận mà thôi. Nữ hầu gia cùng Lý Nguyên, tại Xích Thủy Hà đại thắng về sau, từ thiết lập trong tay người thu được mấy ngàn thất chiến mã. Nhiều như vậy ngựa, lấy lúc ấy Long tướng quân năng lực căn bản là bất lực tiêu hóa. Cho dù là nữ hầu gia muốn biên luyện kỵ binh, cũng căn bản tìm không ra đầy đủ người cưới. Cho nên những này chiến mã, liền không thể không gửi nuôi tại Định Châu chuồng ngựa. Vì thế, nữ hầu gia tuần tự đầu mấy ngàn sâu dùng cho xây dựng thêm chuồng ngựa gia tăng nhân thủ. Về sau, Lý Nguyên được phong Thanh Nguyên bá, thủ mệnh tổ kiến Thanh Nguyên quân. Nữ hầu gia hào khí bút lớn bung lên một cái, đem những này chiến mã lại toàn bộ chuyển cho tự mình nam nhân. Cái này Định Châu chuồng ngựa tuy là nhà nước, nhưng bên trong xúc dưỡng ngựa, cơ hồ đại bộ phận đều là Lý Nguyên. Cho nên, cái này Định Châu chuồng ngựa mặc dù là treo ở Định Châu đốc quân phủ danh nghĩa, nhưng chuồng ngựa người ở bên trong tay, kỳ thật đại bộ phận đều là Thanh Nguyên quân hoặc là Thanh Nguyên thương hội người. Tiểu Hạ mang theo đội ngũ, đi tới chuồng ngựa cửa đại biệt trước. Tiếp đãi các nàng, là một vị nhìn lên đến hơn 40 tuổi, sắc mặt đen kịt trung nhân. Người này tự giới thiệu tên là Lý Sinh, là Định Châu chuồng ngựa trợ giám. Hắn gặp Tiểu Hạ xuất ra lệnh bài cùng Đàm Vân ghi mục sách mã văn sách, lập tức chính là không mình hành lễ. Tiểu nhân gặp qua Tam phu nhân. Dù sao hiện tại là đang làm chính sự, lúc này Tiểu Hạ cũng là một mặt nghiêm túc. Nàng xin miễn trận giám mời hắn nhập phòng uống trà mời, trực tiếp nói với hắn: "Lý trận giám, ta cần sách 100 con ngựa, cần dùng gấp. Xin hỏi lúc nào có thể giao phó cho ta?" Cái kia sắc mặt đen kịt trận giám lập tức vừa cười vừa nói: "Tam phu nhân, ngài tùy thời đều có thể. Ngài là mình nhập chuồng ngựa chọn lựa, vẫn là từ chúng ta người chọn tốt cho ngài dẫn ra đến." Tiểu Hạ cùng hai nữ liếc nhau một cái. Nữ Mã Phỉ ý tứ rất rõ ràng, cái này ngựa nhất định là muốn mình chọn mới được. Tiểu Hạ cũng không có do dự, trực tiếp liền đối với trận kia dám nói ra: "Lý trận giám, chính chúng ta chọn, dẫn đường cho chúng ta." Trận kia dám liền vội vàng gật đầu, mang theo chúng nữ đi vào Định Châu chuồng ngựa. Trải qua nữ hầu gia cùng Lý Nguyên mấy lần xây dựng thêm, cái này chuồng ngựa nội bộ diện tích cực lớn. Bên trong có liền khối chuồng ngựa, cỏ khô phòng, công tượng phòng, thậm chí còn có độc lập dục mã phòng cùng huấn chuồng ngựa. Lúc này, nhóm lớn con ngựa tại mục người xua đuổi lần sau đến chuồng ngựa nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, vô số ngựa chen chúc chung một chỗ, đem đầu thò vào chuồng ngựa bên trong thức ăn uống nước, chuồng ngựa bên trong là tê minh không ngừng. Tiểu Hạ đi về phía trước mấy bước, phát hiện đằng sau không ai cùng lên đến. Nàng nhìn lại, đã thấy Hồng Cựu Linh con mắt đều tại tỏa ánh sáng, chiếc kia nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới. Lúc này nữ mã phỉ tâm tình, liền như là trụ vương tiến vào tràn đầy giai lệ hậu cung, quỷ đói tiến vào tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn nhà kho. Làm đã từng mã phỉ đầu lĩnh, nhìn trước mắt thần tuấn đàn ngựa, nàng thậm chí có một loại toàn bộ chiếm làm của riêng xúc động. Đương nhiên, nàng cũng chính là qua xem qua nghiện, ngấp lại mà thôi. Dù sao chính nàng, hiện tại còn bị bá ra ban đêm làm son phấn cưới ngựa đâu. Tiểu Hạ gặp thời điểm không còn sớm, liền lôi kéo Hồng Cựu Linh tay áo nói ra. Hồng tỷ tỷ, ta chọn ngựa a. Hồng Cựu Linh cũng lập tức chỉ hoàn qua thần, sau đó là liên tục gật đầu. Thế là nàng liền hướng về đàn ngựa đi đến. Tiểu Hạ cũng muốn đi theo Hồng tỷ tỷ, học một ít như thế nào tướng ngựa, cho nên cũng theo sát ở phía sau. Hồng Cựu Linh vừa đi, vừa hướng Tiểu Hạ nói ra. Cái này tương mã chi thuật, ta cũng là năm đó đi theo phụ thân học, nếu muốn lấy ra ngựa tốt, tất yếu trước coi thần, sở kỳ cốt, thính kỳ thanh, nhìn theo thần. Cái gọi là coi thân, kỳ thật liền là nhìn ngựa hình thể cùng kết cấu thân thể. Ngựa tốt thân thể tất nhiên là tỷ lệ cân đối, đầu lớn nhỏ vừa phải, phần cổ thon dài lại và mỡ. Ngựa bộ ngực còn rộng rãi hơn, dạng này ngựa trái tim cùng phổi liền có đầy đủ không gian, đường dài lao vụt lúc có thể bảo trì hô hấp thông thuận cùng huyết dịch tuần hoàn. Đồng thời, phần lưng, phần bụng khe mông tất nhiên là cơ bắp chặt chẽ cường kiện. Nhất là chiến mã chân, nhất định phải tuyển những cái kia cơ bắp đường cong trôi chảy, bốn vo thon dài hữu lực. Mà sở kỳ cốt cũng không khó, chỉ cần là ngựa tốt, xương cốt tất nhiên là tráng kiện kiên cố, đi đứng khớp nối rõ ràng lại linh hoạt. Những cái kia xương cốt tinh tế, khớp nối xương to lên cứng ngắc ngựa, hẳn là ngựa tuổi ngàn vạn không thể tuyển. Cái này thính kỳ thanh cũng rất có giảng cứu. Nơi này thanh âm kỳ thật chỉ là chiến mã lúc hành tẩu tiếng vó ngựa cùng tê minh thanh. Ngựa tốt tiếng vó ngựa, bộ pháp nhẹ nhàng bước vàng, lạc vó ổn trọng, có cảm giác tiết ấu, lúc hành tẩu bốn vó cân đối. Nếu như là bước nhanh lao vụt, cái kia ngựa tốt bước đại lại tần suất vừa phải. Ngựa tê minh kỳ thật cùng ngựa tố chất thân thể có rất lớn quan hệ. Ngựa tốt tê minh thanh thì là to, thanh thúy kéo dài, thanh âm có lực xuyên thấu. Nghe Hồng tỷ tỷ giảng giải, Tiểu Hạ là liên tục gật đầu. Thì ra là thế, tướng ngựa còn có nhiều như vậy giảng cứu. Lập tức nàng lại hỏi, Hồng tỷ tỷ, cái này nhìn theo thần, có phải hay không liền là nhìn ngựa thần thái? Càng đẹp mắt, càng thần tuấn liền là ngựa tốt. Nghe Tiểu Hạ phân tích, Hồng Cựu Linh thổi phù một tiếng cười. Tiểu Hạ, kỳ thật cũng kém không nhiều. Cái này nhìn theo thần, liền là nhìn ngựa thần thái cùng màu lông. Cái gọi là ngựa tốt, nhất định là thần thái thần tuấn, ánh mắt sáng tỏ sáng ngời hữu thần. Với lại ngựa tính cảnh giác đồng dạng cũng rất cao, chọn ngựa cũng nhất định phải tuyển loại kia, có sức sống phản ứng nhanh nhẹn. Màu lông thì càng không cần nói, ngựa tốt tất nhiên muốn màu lông ánh sáng thuận hoạt, giống như bài tơ. Loại kia màu lông u ám, lộn xộn thô ráp ngựa, không phải dạ dày có vấn đề, liền là trời sinh người yếu, hẳn là ngựa tuổi không thể nghi ngờ. Chương 502, La Bách trưởng trở lại quê hương. Chương 502, La Bách trưởng trở lại quê hương. Nghe Hồng Cựu Linh giảng giải, Tiểu Hạ cảm giác mình đối với ngựa nhận biết lại đề cao rất nhiều, bởi vì lần này cần lấy ra 100 con ngựa, thời gian lại gấp, cho nên không thể dựa vào nữ mã phỉ một người. Nàng liền để mang tới Bắc Man nữ vệ môn, riêng phần mình tiến chuồng ngựa chọn ngựa. Vừa đến, là chia sẻ một chút Hồng Cựu Linh công tác của mình lượng. Cái này thứ hai, nàng cũng muốn kiểm tra so sánh một phen, nhìn những này nữ vệ tương mã chi thuật như thế nào. Lúc này, nữ vệ môn đem chọn lựa ra nhóm đầu tiên ngựa, đã từ chuồng ngựa bên trong dắt đi ra. Nhóm này ngựa tổng cộng có 30 thớt, cơ hồ mỗi cái đều là thần tuấn không thôi, có thể xưng lương câu. Nữ ma phỉ lần lượt tra xét một phen, lập tức là hài lòng gật đầu. Những này Bắc Man nữ vệ chọn ngựa thủ pháp thật đúng là không sai. Nhìn trước mắt cái này 30 thớt thần tuấn ngựa tốt, Tiểu Hạ chợt nhớ tới một sự kiện. Nàng lôi kéo Hồng Cựu Linh tay áo nói ra. Hồng tỷ tỷ, không đúng. Chúng ta lần này buôn bán ngựa là muốn giúp bá gia bán ra những cái kia ngựa tồi. Chúng ta không phải hẳn là muốn tuyển chọn những cái kia bên trong ngựa cùng xuống ngựa sao? Nghe Tiểu Hạ lời nói, Hồng Cựu Linh cũng là vỗ đầu một cái. Đúng a, lần này buôn bán ngựa vốn là muốn xử trí chuồng ngựa bên trong ngựa tồi. Mình chọn lấy một nhóm thượng đẳng ngựa đi ra, cái này cũng không dùng a. Bỗng nhiên nàng nhãn châu xoay động, cười nói với Tiểu Hạ. Cái này ngựa tốt đã lựa đi ra, hiện tại đưa trở về thật sự là có chút đáng tiếc. Không bằng liền tạm làm những này nữ vệ tọa kỵ. Chúng ta không phải muốn tìm 100 thất sao? Vậy còn dư lại 70 thất, chúng ta liền đều chọn chúng ngựa cùng xuống ngựa a. Tiểu Hạ nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, cảm giác Hồng tỷ tỷ nói cũng có đạo lý. Kỳ thật đây hết thảy đều tại nữ mã phỉ nằm trong tính toán. Đã đi tới chuồng ngựa, cái kia tất nhiên là muốn cho mình nữ vệ môn làm tốt hơn ngựa. Cũng chính là đơn thuần Tiểu Hạ cảm thấy Hồng tỷ tỷ là không cẩn thận. Một bên Tào Loan là khỏe miệng nhếch lên, trong lòng tự đủ cái này dưỡng mã tỷ thật là có tâm cơ. Còn lại 70 con ngựa, chọn liền tương đối nhanh. Hết thảy lấy ra trung đẳng ngựa 50 thớt, hạ đẳng ngựa 20 thớt. Các loại đem những này ngựa bỏ vào cùng một chỗ, cái này khác nhau cũng liền có thể đã nhìn ra. Trung đẳng ngựa có tốt, cũng chính là so trước hết nhất lựa đi ra ngựa tốt dáng người nhỏ một chút, cơ bắp cũng không bằng thượng đẳng ngựa trắng kiện. Mà hạ đẳng ngựa liền tương đối thảm rồi. Rất nhiều đều là đầu lớn thân thể nhỏ, phần cổ nhỏ bé, cơ bắp lỏng. Chẳng những hành động chậm chạp, ánh mắt còn ngốc trệ vô thần, vẻ mặt suy sụp. Loài ngựa này xác thực hẳn là tranh thủ thời gian xử trí rơi. Gặp 100 con ngựa đều gom góp, Hồng Cựu Linh các nàng cũng không có ở trì hoãn, mang theo những này ngựa liền rời đi Định Châu chuồng ngựa. Lúc này, nữ vệ môn đều đã cưỡi lên mình tọa kỵ. Các nàng động tác thành thạo dẫn dắt ngựa, mỗi người cần chiếu cố 3 đến 4 tấc. Toàn viên cưỡi ngựa về sau, đội ngũ tốc độ cũng tăng lên đi lên. Đội ngũ bước kế tiếp mục tiêu thì là Định Châu phủ thành. Nếu như muốn buôn bán ngựa đến Tọa Châu, các nàng cần tại phủ thành bổ sung tốt vật tư thiết kế. Cũng may Hồng Cửu Linh cùng những này nữ vệ đều có đường dài buôn bán ngựa kinh nghiệm, cần chuẩn bị cái gì vật tư các nàng đều rõ ràng. Đường dài buôn bán ngựa, đầu tiên chính là muốn chuẩn bị đủ mã liệu, nhất là mối ăn cùng đậu đen. Tiếp theo chính là ứng đối ngựa bị bệnh các loại thảo dược, ngoài ra lại chuẩn bị đầy đủ túi nước. Đương nhiên, các nàng mình cần mang lương khô thiết tế, cũng muốn chuẩn bị đầy đủ. Tại Định Châu phủ thành chuẩn bị một ngày, ban đêm lại tìm một chỗ xe ngựa cửa hàng nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ 2 sáng sớm, tại nữ mã phỉ dẫn đầu dưới, thật dài buôn bán ngựa đội ngũ hướng về Tọa Châu phương hướng xuất phát. Ta trước đem thả xuống buôn bán ngựa Hồng Cửu Linh đám người không nhắc tới. Đang nói một chút cái này Thạch Lĩnh huyện, lão la đầu bọn hắn cái này một đội người. Thạch Lĩnh huyện binh hộ, mặc dù là cùng Lý Nguyên đội ngũ đồng thời trở về, nhưng cái này Thạch Lĩnh huyện chỗ xa xôi, binh hộ môn đầu tiên là tại Định Châu phủ ở một đêm. Sau đó ngày thứ 2 lại buôn ba hơn phân nửa ngày, mới tại xế chiều thời điểm về tới Thạch Lĩnh huyện. Tại Trương Khánh Bảo sau khi giải tán, lão la đầu cưỡi ngựa, mang theo mình một đội người hướng về Hà Đầu thôn tiến đến. Một đường không nói chuyện, vãn thu cảnh sắc có chút nghi nhân. Còn chưa vào thôn, xa xa liền thấy 2-7 người tại đồng ruộng đập tử bên trên lẫn nhau chen chúc xé rách. Trong đó một đội, liền là bọn hắn Hà Đầu thôn phụ nữ trẻ em. Đám người gặp tình hình này, lập tức là tăng nhanh tiến lên tốc độ. Bất quá lao la cũng không đổi, loại tình hình này hắn nhìn nhiều hơn. Nghĩ đến lại là cái kia thôn bên cạnh đem đầu xã tới nháo sự. Cái gọi là đem đầu xã, nhưng thật ra là đại lương hồi hương liên hợp một loại. Một chút thôn trại vì tự vệ lẫn nhau liên hợp hỗ trợ. Đương nhiên loại này liên hợp đối ngoại, chính là muốn cướp địa đoạt ruộng, tranh đoạt nguồn nước. Hà Đầu thôn thôn bên cạnh liền có dạng này một cái đem đầu xã. Cùng Hà Đầu thôn vì ruộng đồng nguồn nước nhiều lần phát sinh tranh chấp, thậm chí buộc phát thôn quy đấu. Lần này, Hà Đầu thôn tất cả binh hộ đều đi theo đốc quân phủ xuất trình. Cái kia thanh đầu xã hiển nhiên là muốn thừa dịp trong thôn không nam đinh, tới tranh đất. Đám kia đem đầu xã đinh đang cùng Hà Đầu thôn thôn dân tranh chấp. Chợt thấy đường đất bên trên là bụi mù quần quật, chỉ gặp một đội binh mã là y giáp tươi sáng mà đến, chính là sông kia đầu thôn xuất trình binh hộ môn. Thấy tình cảnh này, cái kia thanh đầu xã mấy cái đầu mục ghé vào cùng một chỗ xì xào bàn tán. Mẹ trứng, những này Hà Đầu thôn binh hộ, lần này nhìn lên đến, tựa hồ không có gì tổn thất a. Xã thủ, nếu không chúng ta rút lui a. Những này binh hộ trở về, chúng ta sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Cái gọi là xã thủ, kỳ thật liền là đem đầu xã đại đầu mục. Bọn hắn lần này, vốn định thừa dịp Hà Đầu thôn nam đinh toàn bộ xuất trình, quá khứ cưỡng ép chiếm chút bờ sông tốt ruộng. Lại không nghĩ rằng, những này binh hộ môn thế mà trở về nhanh như vậy. Cái kia xã thủ, còn đang do dự muốn hay không rút lui thời điểm. Đột nhiên có thủ hạ chỉ vào Hà Đầu thôn đội ngũ cao giọng nói: "Xã thủ, ngươi nhìn nơi đó." Đám người đưa mắt nhìn lại, đã thấy tại Hà Đầu thôn trong đội ngũ có một con ngựa cao lớn. Trên yên ngựa ngồi một vị người khoác tinh xảo áo giáp sĩ quan. Mượn hoàng hôn, đem áo giáp chiếu chính là đỏ bừng và sáng, nhìn xem rất là uy nghiêm. Nhìn thấy này giáp, đem đầu xã tất cả mọi người đều há to miệng. Bọn hắn đều hiểu, có thể mặc loại này giáp tuyệt không có khả năng là người bình thường. Đừng nói là trong thôn trại đội trưởng bắt trưởng, cho dù là quân bảo bên trong đội úy, chỉ sợ đều không có tốt như vậy giáp. Mấy cái đem đầu xã đầu mục liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều là kinh hãi. Cái này lại không phải là quân bảo trấn thủ quan, thậm chí là trong huyện ti vệ đại nhân. Nghĩ đến đây, những này hương dân xã đinh từng cái là bị hù trên mặt hoảng sợ. Bọn hắn những người này, ngày bình thường khi dễ tầng dưới chốt binh hộ thì cũng thôi đi, nếu như dám ở đốc quân phủ trước mặt đại nhân càn rỡ, nghiền chết bọn hắn tựa như nghiền chết con kiến. Lúc này đem đầu xã đám người, sớm đã là luống cuống tâm thần. Cái kia xã thủ gào to một tiếng, "Chạy, chạy mau!" Mấy trăm tên đến vây công Hà Đầu thôn hương dân xã đinh, lập tức là vắt chân lên cổ mà chạy. Đám người chính là như vậy, gặp dẫn đầu đều chạy, những người khác chạy càng nhanh. Huống chi những này hương dân vốn chính là một đám người ô hợp, có chút chạy bối rối, một đầu mới ngã xuống trên mặt đất bên trong, thế là đầu rơi máu chảy. Chạy mất dày, té gãy chân không biết bao nhiêu ít. Chính gấp trở về Hà Đầu thôn binh hộ, vốn là đầy ngập lửa giận. Kết quả không nghĩ tới, thế mà thấy cảnh ấy. Bọn hắn đầu tiên là có chút không hiểu, những này thôn bên cạnh xã đinh các hương dân đang chạy cái gì? Mình đáng sợ như thế sao? Lập tức liền có người hiểu rõ ra. Người kia chỉ vào ngựa cao to bên trên lão la hô: "Ta đã biết, các ngươi nhìn, là La Bách trưởng cái này thân giáp, đem những cái kia thôn bên cạnh đem đầu nhóm đều dọa cho chạy rồi. Những này kém cỏi, tất nhiên là coi là tới là bọn hắn không chọc nổi đại nhân." Binh hộ môn cũng là quay đầu nhìn lại, người khoác trọng giáp La Bách trưởng sát thực uy phong vô cùng, rất có lực trấn nhiếp. Mọi người suy nghĩ minh bạch chuyện nguyên do, không khỏi là phình bụng cười to. Chương 503, Hà Đầu thôn chương 503, Hà Đầu thôn lão la một thân sáng giáp, hù chạy bên ngoài thôn đem đấu xã. Hóa giải một trận thôn chiến. Binh hộ môn cũng đội vàng hướng lấy thôn trại phương hướng chạy đến. Vừa rồi cùng đem đầu xã rằng có các nữ quyến, lúc này cũng nhìn thấy trở lại quê hương binh hộ đội ngũ. Lập tức những cái kia lưu thủ trong thôn các nữ quyến bạo phát ra tiếng hoan hô. Các nàng ném ra trong tay côn đồng, hướng về tự mình nam nhân chạy vội tới. Nữ tử nhào vào trượng phu trong ngực, ủy khuất lau nước mắt, hoa tử nhóm ôm phụ thân đùi a a cười khúc khích. Lão la không có xuống ngựa, bởi vì cũng không có nữ nhân hoa tử đang chờ hắn. Năm nay mới trinh binh hộ, rất nhiều cũng không có phân phối tỷ vợ. Bọn hắn chỉ là hâm mộ nhìn xem, mang trên mặt cười ngây ngô, nhìn qua người ta đoàn tụ tình hình. Lão la trong lòng có chút đắng chát, đang muốn mang ngựa rời đi. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy phía ngoài đoàn người vây, đứng đấy một nữ tử. Nàng này 27-28 tuổi dáng vẻ. Ngũ quan mặc dù xinh tú lệ, lại sát mặt lãnh đạm, trên mặt cũng không có gì biểu lộ. Thân thể gầy yếu đơn bạc, nhưng tràn đầy miếng vá quần áo lại không thể che hết cái kia phình lên ngực. Nàng này không phải người khác, chính là Trương Nhị Lư phối vợ, Đào Nương. Trong mắt của nàng, cũng không nửa phần đối trượng phu trở về chờ mong. Có lẽ là vừa rồi tranh đất, toàn thôn phụ nữ trẻ em đều đi ra. Đào Nương trong tay cũng chống một cây gậy. Nàng lúc này, trong mắt có chút thất thần, liền như thế yên lặng đứng đấy. Rất nhanh, những cái kia đã cùng người nhà đoàn tụ binh hộ môn, nhao nhao đi hướng trong thôn. Theo đám người tản đi, lại chậm chạp không thấy Trương Nhị Lư. Cái kia Đào Nương tựa hồ minh bạch cái gì, đôi mắt vô thần biến thành bội vàng. Nàng hốt hoảng trong đám người tìm kiếm, thân thể cũng run rẩy bắt đầu. Nàng nam nhân ăn uống cá cược chơi gái, đúng là cái xuất sinh không bằng lại hắn tử. Nhưng lập tức thật không có nam nhân, làm nữ nhân lại chỉ còn lại có hoảng sợ. Rất nhanh, cửa thôn đội ngũ đã tán đi hơn phân nửa. Mất đi tự mình nam nhân, cũng không phải chỉ có nàng một cái. Lúc này ở cửa thôn là tiếng khóc chật chật, hai cái khác cũng mất trượng phu phụ nhân, đang tại quỳ xuống đất khóc lớn. Một màn này, nhìn các thôn dân là lắc đầu thở dài. Một cái đã có tuổi lão quân hộ, lại là thở dài nói ra. Cái này không tệ. Cũng là may mắn mà có bá gia hộ y. Nghe nói là cùng Bắc Man người đánh lớn một trận. Chúng ta thôn chỉ chết ba cái nam đinh. Nhớ ký đó còn là mấy năm trước, trong thôn trại binh hộ chết hơn. Cơ hồ là hộ hộ khoác ma ra nhà để tang. Mọi người khác nghe cũng là lắc đầu thở dài. Trương Nhị Lư chết. Đào Nương trong lòng cũng không một chút bi thương, tràn đầy nhưng đều là đau khổ. Nàng viện trong tay gậy gỗ, thân thể lại là vô lực sủi lơ trên mặt đất. Lão La cũng không có đi. Hắn đã sớm dự tính đến một màn này phát sinh. Dù sao mỗi lần xuất trình, trại bên trong người chết đều là cái dạng này. Hắn xuống ngựa, đi qua đem mấy tên phụ nhân đều dịu dắt bắt đầu. Các nàng thấy là La Trường Sinh, đều là thần sắc hiếu kỳ. Phía sau Hắc Hoa Tử thì là đối người chung quanh la lớn. Chúng ta La thập trưởng, bởi vì chiến công, bị đốc quân phủ để bạt làm Hà Đầu thôn bách trưởng. Về sau, thôn này bên trong binh hộ đều thuộc về La bách trưởng quản. Mấy cái này phụ nhân nghe xong, vội vàng tranh thủ thời gian hạ bái. Lão La trong ngực sờ lên, lấy ra ba khối năm lượng bạc ném bạc. Đây là hắn tại Định Châu phủ tiền trang sớm thay xong. Vì chính là cục diện dưới mắt. Lão La đem trong tay ném bạc, nhét vào mấy cái trong tay phụ nhân, nhẹ nhàng nói: "Ném bi thường a, ta thân là bách trưởng, cũng không có gì có thể làm. Số tiền này lấy trước trở về ứng phó một cái đi." Tiếp La bách trưởng năm lượng bạc, cái kia hai cái phụ nhân là cuốn quýt dập đầu cảm tạ. Mà Đào Nương lại là vẫn như cũ yên lặng không nói. Kỳ thật đại lương binh hộ cũng là có trợ cấp. Ban sơ lập quốc thời điểm là mỗi người 20 lượng. Kết quả mấy chục năm xuống tới, binh hộ chế độ sụp đổ. Trợ cấp bạc là từng năm giảm dần. Đến lúc này, có thể phát tốt quyến tay có cái 3 năm 2, cái kia đã là thượng quan khai ân. Lần này đại chiến trợ cấp bạc, đốc quân phủ còn tại trình báo trả lời bên trong. Đoán chừng các loại phát hạ đến, cũng muốn mấy tháng sau. Trong nhà muốn cho Nam Đinh làm hậu sự, lại phải mua sắm tóc gạo ứng phó sinh hoạt. Lão La cho, chính là cho nhà các nàng bên trong cấp cứu tiền. Tam nữ rồi rít cho La Bách trưởng đi đại lễ. Các nàng minh bạch, La Bách trưởng cho khối này bạc, có thể làm cho nàng nhóm sống qua dưới mắt khó khăn nhất thời gian. Rất nhanh, ba cái phụ nhân liền đều rời đi. La trưởng sinh cũng dắt ngựa vào thôn. Chỉ là ánh mắt của hắn, một mực không tự chủ, nhìn chằm chằm Đào Nương cái kia gầy gò bóng lưng. Đời trước Bách trưởng, phương pháp rất rộng. Mượn La trưởng sinh bọn hắn lần này quân công, trực tiếp tại Thạch Lĩnh huyện đốc quân phủ như một cái chức quan nhà tản. Vợ con đều đã nhận được trong huyện. Làm núi lao là báo đáp, trong thôn trại Bách trưởng tòa nhà liền đưa cho hắn. Cái này Bách trưởng trạch viện, nhưng so sánh binh hộ nhà bằng đất tốt hơn không thiếu. Sân trước sau có hai tiến, có chính phòng bên hai phòng, đằng sau còn có một cái tiểu mã cứu. Lão La trước đem ngựa của mình dắt vào chuồng ngựa, sau đó liền đi vào sân, lần lượt trong phòng cẩn thận quan sát. Vị này tiền nhiệm bách trưởng còn tính là giảng cứu, đem có thể sử dụng dụng cụ đều để lại cho hắn. Thậm chí trong thùng gạo nô đều có nửa bạc, tủi gạo dầu muối cũng là đầy đủ mọi thứ, hắn cơ hồ chỉ cần dọ sách vào ở thuận tiện. Hắc Ba Tử giúp đỡ Lão La, đem mang về đồ vật đều đem đến chính sảnh trong phòng, liền muốn đứng dậy cáo từ. Lão La gọi hắn lại, tiện tay lại cho hắn lấp một tỏi bạc. Dọc theo con đường này, Lão La túi hành lý phục đều là Hắc Ba đang giúp hắn lưng. Bà không nhiều nhưng cũng đủ hắn ăn mấy chén tốt, xem như vất vả phí. Hắc Ba không có chối từ, chỉ là cười vui vẻ. Các loại Hắc Ba rời đi, Lão La lại tại trong phòng vòng vo vài vòng, đối cái này nơi ở mới rất là hài lòng. Chỉ là đột nhiên cảm giác được, trong phòng chỉ có mình vắng lạnh một chút. Bất quá, một mình hắn qua lâu như vậy, cũng đã quen. Đông nhiên hắn lại nghĩ tới, mình nguyên lai là trong phòng còn có chút dụng cụ không có với tay cầm. Mặc dù không có trong phòng này tốt, nhưng cũng là dùng đã quen. Thế là hắn liền khóa môn ra sân. Đi không có mấy bước hắn mới phát hiện, mình bởi vì quá mức cao hứng, trên người giáp thế mà đều không thoát. Mặc toàn thân giáp làm sao đi quân đồ, mình thật sự là hồ đồ rồi. Hắn cười khổ một cái đang muốn đi trở về, lại nghe được trước mặt đầu ngõ, tựa hồ có người đang đánh náo. Bách trưởng có duy trì trong thôn trị an chức trách, hắn cũng chỉ đành đội vàng chạy tới, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Đổi qua một cái đầu ngõ, đã thấy có ba cái hán tử chính ngăn ở một hộ cổng. Một vị phụ nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ liều mạng lấy tay tại che chở cái gì. Cầm đầu hán tử kia không nói hai lời, trực tiếp từ phụ nhân kia trong tay cướp đi đồ vật. Đó là một khối năm lượng nén bạc. Mãi mãi, thế mà chỉ có năm lượng. Tranh thủ thời gian cho bọn ta đem bạc gom gót. Phu thiếu vợ thường, nếu không đừng trách các gia gia không khách khí. Nằm trên đất chính là Đào Nương. Lão La nghĩ tới, gia đình này chính là Trương Nhị Lư trước kia nhà bằng đất. Hắn không do dự, trực tiếp chính là hét lớn một tiếng. Mấy người các ngươi làm gì chứ? Làm sao ở đây khi dễ một vị phụ nhân? Ba cái kia hán tử liền đội vàng xoay người, chỉ gặp đứng phía sau toàn thân mặc giáp, bộ mặt tức giận La Bách Trưởng. Cầm đầu hán tử, biết mình làm sự tình không ra gì, liền đội vàng không người nói ra. Cham, Bách Trưởng đại nhân, là Trương Nhị Lư ra hoặc kia, thiếu chúng ta không thiếu tiền. Bây giờ người này không có. Ngươi nói chúng ta không tìm vợ hắn muốn tìm ai muốn? Trương Nhị Lư là buồn thôn côn đồ nổi danh, ngày bình thường ăn uống cá cược chơi gái không có tiền liền cho mượn. Trong bóng tối thế nhưng là thiếu không ít nợ. Mấy cái này hán tử mặc dù hành vi quá phận, nhưng chung quanh mọi người vây xem, ngược lại là đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 504, Đào Nương chương 504, Đào Nương lão La lại là sắc mặt lạnh lẽo. Trước mắt mấy người này, tuy là cùng thôn, nhưng cũng là cùng tấm kia hai con lửa đồng dạng lưu manh. Hắn biết Trương Nhị Lư thiếu không ít người nợ, nhưng bọn hắn khi nhục Đào Nương, lại là để lão La trong lòng giận lên. Hắn lạnh giọng nói ra: "Phu thiếu vợ thường, tốt, các ngươi nhưng có phiếu nợ sao? Cái này, đám này trong thôn lưu manh, ngay cả chữ lớn đều không biết một cái, nơi nào sẽ viết cái gì phiếu nợ?" Cầm đầu hán tử đội vàng tranh luận nói: "Mọi người chúng ta đều là miệng nhận lời, chưa từng biết qua phiếu nợ." Lão La biểu lộ không nhịn được khoát tay chặn lại: "Đã các ngươi là miệng nhận lời, chúng ta ngoại nhân cũng không biết thật giả. Ta xem là ngươi thuận miệng soạn bậy, muốn chiếm người ta phụ nhân tiện nghi. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi." Cái này, nghe lão La nói như vậy, chung quanh vây xem thôn dân cũng là liên tục gật đầu. Người ta La Bách Trưởng nói có đạo lý, ai những tên côn đồ này đều là người nào, người ghét chó ngại, bọn hắn trong miệng có thể có vài câu nói thật. Tại thời khắc này, trước cửa ba cái lưu manh, thậm chí cảm giác trong lòng có chút ủy khuất. Trương Nhị Lư cho bọn hắn mượn tiền đúng là thật, chẳng qua là bọn hắn cho tăng gấp mấy lần lợi tức mà thôi. Với lại bọn hắn tính toán cũng rất tốt. Nếu như phụ nhân này không bỏ ra nổi tiền đến, vậy liền dùng phụ nhân này thân thể gắn nợ. Trương Nhị Lư mặc dù là cái người đần, nhưng hắn cái này bà di lớn lên thật đúng là không sai. Cái này không có nam nhân tiểu quả phụ, chẳng phải là mặc cho bọn hắn nắm. Kết quả trên nửa đường giết ra một vị La Bách Trưởng. Lần này, bọn hắn mưu đồ liền đều trôi theo dòng nước. Cầm đầu hán tử kia nhãn châu xoay động, dù sao năm lượng bạc đã tới tay. Đã như vậy, cái kia không đi còn chờ cái gì? Sau khi từ biệt một hồi cái này Tân Tân Bách Trưởng để cho chúng ta trả lại tiền, vậy coi như phiền toái. Thế là hắn đối bên người hai người thủ hạ nháy mắt một cái. Ba người liền vội vàng đứng lên, đối La Trưởng sinh nợ nụ cười nói ra: "Biết, La Bách Trưởng, về sau chúng ta khẳng định không đến quấy rầy Đào Nương. Ngày trước vội vàng, chúng ta đi." Nói xong, ba người quay người liền đi. "Các ngươi dừng lại, đem tiền cho người ta lưu lại." Gặp La Bách Trưởng thật để bọn hắn lưu lại tiền, ba người ngay cả đầu cũng không quay, cấp tốc bước nhanh hơn. Lão La mau đuổi theo quá khứ, chỉ là áo giáp nặng nề chạy không nhanh. Kết quả chuyển qua một cái ngõ nhỏ, ba người liền cũng bị mất bóng dáng. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi quay người trở về. Trước đem trên đất Đào Nương đỡ dậy, chỉ thấy mặt nàng sắc chất phác, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Lão La tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào Đào Nương trong nhà. Trong phòng mặc dù cũ nát, thu thập cũng rất sạch sẽ, chỉ là trong phòng rất nhiều dụng cụ đều không có ở đây. Nghĩ đến hẳn là Đào Nương không vượt qua nổi, liền dùng dụng cụ đi đổi lương. Lão La đi đến bại gạo trước, xúc lên cái nắp xem xét. Bên trong là giống tuyết, một hột cơm đều không có. Tại bếp lò bên trên trong nồi, cũng chỉ là nấu lấy một đoàn đen nhánh rau dại. Lão La trong lòng có chút không đành lòng. Hắn hiện tại rất lý giải, Đào Nương ánh mắt bên trong chất phát cùng trống rỗng. Đó là một loại thật sâu tuyệt vọng. Không có nam nhân nữ tử, căn bản không có hy vọng sống sót. Với lại không bao lâu, những cái kia biết Trương Nhị Lư đã chết chủ nợ, liền sẽ đi tìm đến, nghĩ trăm phương ngàn kế từ nơi này nữ nhân rất đáng thương trên thân, ép sau cùng chất béo. Cuối cùng tại đưa nàng triệt để xé nát, cho nên ở trước mặt nàng, chỉ có càng thêm tuyệt vọng địa ngục. Lão La thở dài một hơi, liền từ trong phòng đi ra. Trước cửa phòng người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Lão La thậm chí thấy được mấy cái ánh mắt không có hảo ý hắn tử. Một cái mất đi nam nhân phụ nhân, ở trong mắt rất nhiều người, đây chính là con mồi ngon nhất. Lão La không hề rời đi, hắn quyết định giúp nàng một tay, thế là đối Đào Nương nhẹ giọng nói ra: "Ta phải bách trưởng tòa nhà lớn. Tòa nhà quá lớn, ta một người cũng thu thập không đến. Ta muốn thuê ngươi nấu cơm, thu thập phòng. Đào Nương, ngươi nguyện ý không?" Nghe La Trưởng sinh lời nói, Đào Nương thân thể chấn động, trong con mắt tựa hồ lóe lên một vệt ánh sáng. Lão La làm như thế, thế nhưng là chịu trách nhiệm rất nhiều nguy hiểm. Thuê một cái vừa mới chết nam nhân quả phụ, sợ là phải có rất nhiều người nói nguyên thuyên. Quả nhiên, bên ngoài vây xem mấy cái phụ nhân, dùng ngón tay điểm Lão La tựa hồ tại nói thầm lấy cái gì. Ánh mắt kia hiển nhiên là tràn đầy xem thường. Lão La đối xử lạnh nhạt quét tới. Hắn nhưng là mới từ trên chiến trường xuống người, cái kia trong mắt sát khí cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Mấy cái kia phụ nhân lập tức bị hù lắc một cái, lập tức không dám nói lung tung. Đúng lúc này, Lão La bên tai lại truyền đến nữ tử tiếng nghẹn ngào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Đào Nương trên mặt to như hạt đậu nước mắt là lăn xuống xuống. Lần này, Lão La có chút hoảng hồn. Hắn liền vội vàng đứng lên nói ra: "Đào Nương nếu là không nguyện ý, vậy thì thôi. Việc này liền làm chưa từng xảy ra. Cũng đừng khóc, ta không nhìn được nhất khóc." Lão La tưởng rằng Đào Nương không nguyện ý cho nên vội vàng đứng dậy, vội vàng hấp tấp liền muốn đào tẩu. Lại không nghĩ, tay áo của mình trầm xuống, cũng đã bị Đào Nương bắt lấy. Lão La trong lòng một khổ. Ngươi nói mình đây là tội gì đến quá hay, vì sao muốn gây một cái quả phụ? Nếu là nàng bên đường khóc giống, nói mình muốn chiếm nàng tiện nghi, sợ là nhảy vào trong sông đều tẩy không rõ. Chính bất đắc dĩ ở giữa, lại nghe đảo nương thanh âm nói ra: "Cảm ơn ngươi, La bá trưởng, ta nguyện ý, ta cái này đi theo ngươi." Gặp đảo nương đáp ứng, lao la lại là sững sờ. Bên ngoài vây xem thôn dân, tiếng nghị luận lại lớn mấy phần. Đảo nương không có nhìn những người khác, chỉ là đứng dậy vào phòng. Cũng không lâu lắm, nàng liền vác lấy một bao quần áo đi ra. Sau đó liền sụp mi thuận mắt, đứng ở lão la sau lưng. Gặp đảo nương cử động, lão la trong lòng là run sợ một hồi. Sau đó chậm một cái tâm thần, cũng không bận tâm bên ngoài thôn dân ánh mắt, mang theo đảo nương hướng về đầu ngõ đi đến. Sau lưng tiếng nghị luận lại lớn bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, đảo nương thân thể tại vi vi phát run. Lão la đi vài bước liền ngừng lại. Sau đó dùng tay vịn trôi đao xoay người qua. Trước mắt, 10 cái trong thôn phụ nhân đều hướng hắn nhìn sang, các loại thần sắc đều có. Hiển nhiên không bao lâu, những này phụ nhân liền sẽ đem cái này bắt quái truyền khắp thôn, thậm chí là trong thôn. Lão la ho nhẹ một tiếng, hắn thực chất bên trong là một cái lão binh cao. Đối với ứng phó loại cục diện này, hắn có biện pháp của mình. Hắn cũng biết, những nữ nhân này trong lòng sợ nhất cái gì. Các vị nương tử, lão la ta hôm nay liền đem lời nói phóng tới cái này. Nếu là ta nghe thấy được cái gì không tốt tin đồn, đương nhiên sẽ không bắt các ngươi những này bà tử thế nào. Nhưng các ngươi đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là bá trưởng. Trong thôn tất cả hán tử đều thuộc về ta quản. Nếu không nghĩ ngươi nhà nam nhân bị ta đưa lên giết bắt man, trở về cánh tay của thiếu niên đoạn chân, vậy các ngươi tốt nhất đem miệng đều cho ta quản nghiêm điểm. Lão la uy hiếp phi thường có hiệu quả, một đám nữ nhân từng cái là câm như hến. Có mấy cái nhát gan, thậm chí tranh thủ thời gian trở về phòng quan môn, sợ bị lão la trông thấy. Cái khác nữ tử gặp, cũng là vội vàng tản, cũng không dám lại nhiều lời. Lão la lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đảo nương thời điểm, đã thấy đảo nương khoe miệng tựa hồ rất nhỏ câu một cái. Hắn cũng không thèm để ý, chỉ là kêu gọi sau lưng đảo nương cùng hắn về bách trưởng phòng lớn. Chương 505, làm ta phối vợ. Chương 505, làm ta phối vợ. Thạch Lĩnh huyện bất quá là cái huyện nhỏ, giống Hà Đầu thôn loại này tương đối phong bế nông thôn xã hội. Một nữ nhân nếu như tại hồi hương truyền ra cái gì không tốt nghe đồn, cái kia nàng nhưng là muốn qua rất vất vả. Lão la cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh ở đảo nương trên thân. Cũng may hắn hiện tại đã là quan cư bách trưởng. Trên chiến trường, sóng to gió lớn đều trải qua. Thương dân ở giữa loại này lời làm thiếu, hắn tự có biện pháp đối phó. Lại nói, cái này binh hộ thôn trại nữ nhân, đều là đốc quân phủ cường phối cho binh hộ phối vợ. Những năm qua một trận đại chiến, binh hộ tử thương vô số. Thôn này trong trại nữ nhân, lại có mấy cái không đổi qua trợ phu. Các nàng lại có cái gì tư cách oán thầm đảo nương. Lao la đi ở phía trước, lại là không tự chủ ngâm nga điệu hát dân gian. Trên đường đi, không thiếu thôn dân, gặp đảo nương đi theo lão la sau lưng, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà đào nương thì là cúi đầu, không nói một lời, liền như thế ở phía sau yên lặng đi theo. La trưởng sinh cùng đào nương, trong nhà đều là cái này Hà Đầu thôn lão hộ. Khi còn bé càng là trước sân sau hàng xóm. Tuy nói không tính là thanh mai trúc mã, nhưng cũng là từ nhỏ bạn chơi. Về sau đào nương đến hôn phối niên kỷ, lại bị cái kia vô lại Trương Nhị Lư cưỡng chiếm thân thể. Cuối cùng không thể không bị thân tên côn đồ kia. Ngay lúc đó lao la nhưng nói là tim như bị đau cắt. Hắn thậm chí nghĩ tới, mình muốn hay không tìm cơ hội đem tấm kia hai con lửa giết chết, cứu đào nương thoát ly khổ hải. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lý tính chiến thắng xúc động. Về sau, lão la cũng có mình với vợ, vấn đề này liền phai nhạt đi. Nhoáng một cái đã là qua nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, mình cùng đào nương lại là duyên phận chưa hết. Trong thôn xuyên qua mấy cái cửa ngõ, lúc này hai người đã đi tới bách trưởng đại trạch trước cửa. Lão la móc ra chìa khóa mở cửa ra, đẩy ra cửa sân, liền dẫn đào nương đi vào trong viện. Bách trưởng nhị tiến tiểu viện, tại Hà Đầu thôn nhưng nói là tốt nhất trạch viện. Đào nương trước kia cũng không có cơ hội đi vào. Tiến vào sân, nàng bốn phía dò xét, trong mắt đều là hiếu kỳ. Lão la cười một tiếng, nói với đào nương: "Đào nương, đồ vật phóng tới trong phòng thuận tiện. Đúng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi làm chút." Đào nương nghe xong, vội vàng buông xuống bao phục, đối lão la nói ra: "La gia, ngài không phải thuê nô gia đến phục vụ sao? Sao sinh phải tự làm cơm?" Lão la nghe xong lúc này mới phản ứng lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Tốt, cái kia cơm liền từ đào nương tới làm. Thức ăn đều tại bếp lò một bên, ngươi nhìn xem làm thuận tiện." Nhà bếp bên trong khói lửa bốc lên, thỉnh thoảng truyền đến nồi và bếp bát đua tiếng vang. Cách xong cửa sổ, có thể nhìn thấy đảo nương ở bên trong bận rộn thân ảnh lão la dùng hết bách trưởng lưu lại đồ uống trà, mình pha một bình trà. Ngồi liệt ở trong viện trên ghế mây, khẽ hát, nhấp bên trên một ngụm trà xanh, trong lòng rất là khoái ý không đợi nhiều một hồi. Tay chân lanh lẹ đảo nương liền làm xong cơm tối. Hai người tại trong tiểu viện dọn lên cái bàn. Đồ ăn rất phong phú, cái bàn ở giữa là một mâm lớn hắc qua cóng trở về hun thịt ngựa. Thịt ngựa đã bị đảo nương cắt thành sổ ghi chép phiến, vung vào hành khương lại qua một lần dầu, mùi thơm nước mũi nhìn xem rất là mê người. Có khác một bàn mới làm rau ngâm, tản ra mùi hương đậm đặc. Còn có một bàn xào trứng gà cùng mới trộn lẫn rau tươi. Một đại vỏ ngô cơm phối thêm canh nóng cũng bị bưng lên bàn. Lão la xoa xoa tay tại trước bàn vào chỗ, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hắn quay người trở lại trong phòng, từ trong bọc hành lý lại lấy ra một bình thanh nguyên tương. Lão la cẩn thận cho mình đổ đầy một chiếc rượu, liền dùng đũa kẹp một mảnh xào thịt ngựa để vào trong miệng, cửa vào mặn tươi hương non hương vị cực đẹp. Hắn bận bịu lại uống một hớp liệt ỉu. Cam liệt rượu lăn lộn vào cổ họng, để trong miệng thịt ngựa càng thêm tươi hương. Mỹ mỹ ăn vài miếng, lão la thỏa mãn thở ra một hơi, nhưng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đào nương cẩn thận ngồi ở một bên, cũng không lên bàn. Lão La đem thả xuống ly rượu, nghi ngờ hỏi: "Đào Nương, ngươi sao không đến ăn?" Đào Nương lắc đầu, con mắt không dám nhìn trên bàn, chỉ là cẩn thận trả lời: "La gia ngài ăn trước, đợi ngài ăn xong ta ăn chút còn lại liền tốt." Đào Nương ở nhà đều là Trương Nhị Lư ăn no rồi mới con nàng ăn một miếng ăn, cái này đều đã dưỡng thành thói quen. Bất quá Đào Nương lời này lại là để Lão La có chút không cao hứng. Hắn bộn một tiếng, đem đũa đập tới cái bàn, đối Đào Nương giống lên một câu: "Tới, cùng một chỗ ăn. Tiến vào môn này, ngươi liền phải nghe ta." Bị Lão La vừa hô, Đào Nương bị hù lắc một cái. Gặp Lão La tựa hồ là thật tức giận, nàng cũng không có kiên trì, vội vàng đới thêm một chén nữa nấu cơm, ngồi xuống Lão La một bên, nhìn xem Đào Nương chú ý cẩn thận dáng vẻ. Lão La biết nữ tử này ngày bình thường tất nhiên ăn thật nhiều khổ, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là dùng đũa cho Đào Nương trong chén, tràn đầy trải lên thịt. Đào Nương đã là hồi lâu chưa ăn qua cơm no, mà lên một lần ăn thịt, nàng đều đã nhớ không rõ là lúc nào. Nàng dùng sức nuốt đồ ăn, cảm thụ được vị giác bên trong thỏa mãn. Đào Nương khóc, nước mắt đổ rào rào lăn xuống đến trong chén. Nàng cũng không có đi lau sạch, chỉ là hòa với một chút hơi đắng cùng một chỗ ăn vào trong miệng. Lão La không nói gì, hắn chỉ là biểu lộ lạnh lùng, một đũa lại một đũa cho nữ nhân gắp thức ăn, chỉ vì nhìn xem nữ nhân ăn cơm ngọt thỏa mãn. Lão La tiểu lượng không tính lớn, ngày bình thường uống rượu cũng chỉ là uống rượu, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Nhìn trước mắt nữ tử, hắn chỉ cảm thấy mình hẳn là thật tốt uống một trận. Qua nửa canh giờ, cơm tối đã ăn xong, nữ nhân cũng đã nhanh chóng thu thập xong bát đũa. Một bữa ăn trắng trê, để Đào Nương có chút tái nhợt trên mặt cũng gặp đỏ ửng. Trạch biệt phòng đã bị Đào Nương thu thập hết sức sạch sẽ, các nơi dụng cụ cũng bị lau ánh sáng. Thu thập xong dụng cụ, sắp trời đã tối. Theo lý thuyết, nếu như Đào Nương chỉ là cho Lão La làm thuê, lúc này nàng nên trở về. Đào Nương có chút cục xúc đứng ở trong viện, nàng không biết mình là nên đi hay là nên ở lại, càng sợ mình hiểu sai ý, trêu đến Lão La không thích. Đào Nương biết, hiện tại chỉ có cái này nam nhân có thể cứu nàng. Lão La nhìn xem trong sân nữ nhân, mấy bước liền đi tới cửa sân trước, cầm lên chốt cửa liền đem cửa sân cắt chết. Sau đó mượn mấy phần men say, lấy ra một bộ vô lại sắc mặt, lộ mãng nói với Đào Nương: "Minh cái ta liền đi trường Khánh Bảo. Bảo bên trong quản hộ phòng giống như đô úy cùng ta quen biết. Ta liền nói cho hắn biết, ta nhìn chúng một cái không có nhà chồng cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử. Ta liền để hắn giúp đỡ đem hộ tịch sách cho sửa lại. Đem cái này Đào Nương, chuyển đến ta danh nghĩa làm vợ. Yên tâm, cũng không hao phí mấy cái bạc. Minh cái, ngươi chính là vợ ta." Nhìn vẻ mặt vô lại khí Lão La, Đào Nương nước mắt lại lăn xuống xuống. Lão La lần này nhìn minh bạch, Đào Nương tuy là đang khóc, nhưng khóe miệng lại là đang cười. Qua một trận, Đào Nương lau một cái nước mắt, lại chậm chậm tâm thần, dùng có chút thanh âm khàn khàn đối Lão La hỏi: "La gia, Nhị Lư tử vừa mới chết, ngươi liền muốn chiếm người ta. Ngài thế nhưng là vừa tấn bắt trưởng, không sợ người trong thôn nói xấu sao?" Lão La khóe miệng lộ ra ý cười: "Sợ cái gì? Ta là bắt trưởng, bọn hắn đến sợ ta mới được." Lập tức, Lão La sắc mặt nhưng lại nghiêm túc bắt đầu. Hắn thở dài một hơi nói ra: "Trương Nhị Lư cái kia tên đần, tuy nói là đục nửa đời người, nhưng hắn cuối cùng lại dám rất mâu xông trận, lấy mệnh tương bác, giết một tên Bắc Man người. Về điểm này, ta Lão La cũng bội phục hắn xem như tên hắn tử." Nghe Lão La nói như vậy, Đào Nương đều có chút không thể tin, cái kia tên đần thế mà còn dám cùng Bắc Man người liều mạng. Lão La trầm tư một chút, lại cảm khái nói ra: "Thôi, ngày mai ta cho phép ngươi tại hắn nhà cũ thiết linh đường, cuối cùng tận một cái làm vợ nghĩa vụ. Là cái kia tên đần giữ đạo hiếu ba ngày, hắn ra hỏa này cũng liền giá trị ba ngày. Ba ngày qua đi, ngươi chính là ta La trưởng sinh phối vợ." Chương 506, người tính hai mặt. Chương 506, người tính hai mặt. Dựa theo binh hộ thôn trại phong tục, trong nhà nam đinh chết trận, trong nhà giàu có chút liền sẽ mang lên 7 ngày, nghèo khổ chút cũng liền 3 năm ngày. Gặp Lão La cho phép mình cho Trương Nhị Lư mang lên 3 ngày, Đào Nương trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Chỉ ít như vậy mọi người trên mặt mũi đều qua đi, trong thôn nhàn thoại cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Đêm càng khuya, Đào Nương vốn muốn đi trong viện xương phòng qua đêm, cũng là bị Lão La cho kéo lại. Tại cái này lão binh cao hống liên tục lại lừa gạt phía dưới, Đào Nương cùng hắn tiến vào phòng chính. Lão La ngược lại là cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là cùng Đào Nương hàn huyên chút trong thôn chuyện lý thú, lại hồi ức một ít thời điểm qua lại. Thời gian dần trôi qua, nam nhân ôm hướng về phía nữ nhân. Đào Nương tranh thủ thời gian đẩy một cái nam nhân, có chút trách cứ nói ra: "Không phải đã nói ba ngày sao? La gia ngươi làm sao một ngày cũng chờ không được?" Lão La tức giận nói: "Nhị Lư tử cái kia tên đần, cho hắn ba ngày lão tử ta hối hận, kỳ thật cho hắn một ngày đều ngại nhiều." Lập tức hắn vừa nhìn về phía nữ nhân cái kia đỏ tươi mặt, có chút vô lại nói ra: "Sau ba ngày, La gia ngủ là mình nữ nhân. Nhưng bây giờ, ta liền muốn ngủ hắn Trương Nhị Lư nữ nhân báo thủ." Nói xong liền hướng Đào Nương ép xuống. Giọng của nữ nhân bất đắc dĩ lại oán trách: "La gia, ngươi đây là chơi xấu a? Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Đào Nương sớm đã lên, tại nhà bếp bên trong nội vàng điểm tâm. Lão La vẫn tại nằm trên giường. Hắn dù chưa mở mắt, nhưng trên khóe miệng lại treo thỏa mãn ý cười. Đến qua điểm tâm, cửa sân lại bị người gõ. Lão La quá khứ mở cửa, gặp tới là Triệu Nhị Trụ. Lúc này, trên cổ của hắn cưỡi tiểu man em bé. Cái đứa bé kia lấy tay nắm lấy hắn búi tóc, dùng không đúng tiêu chuẩn khẩu âm hô cha. Mà cái kia man tiểu đường thì thuận theo đi theo Nhị Trụ sau lưng. "Bát trưởng, ta đây tới giúp ngươi phóng ngựa. Hiện tại có thể thuận tiện." Lão La hài lòng gật đầu. "Thuận tiện, thuận tiện." Trung Thạch Thành tiếp theo phiên huyết chiến, lão La bọn hắn là trong thôn kiếm về tới hai con ngựa một con trâu. Chỉ là cái này Hà Đông thôn thôn dân đều không thế nào biết hầu hạ đại gia súc. Lão La dứt khoát đem chuyện xui xẻo này giao cho Triệu Nhị trụ nàng dâu Man tiểu đương. Cái này Bắc Man nữ tử rất biết chiếu cố gia súc. Hiện tại trong thôn chỉ có mình bách trưởng trong trạch viện có chuồng ngựa, cho nên cái này vài đầu đại gia súc liền đều buộc tại lão La hậu viện. Triệu Nhị trụ cùng Man tiểu nương tiến viện, liền thấy được đang tại trong viện bận rộn đào nương. Đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Tự nhiên là nhận biết. Đào nương có chút lúng túng cười một tiếng, lập tức liền túi đầu tiếp tục làm việc. Triệu Nhị trụ thì là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía một bên La bách trưởng. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là La gia, ra tay liền là nhanh. Nhị trụ vợ chồng nắm gia súc mới ra cửa sân, liền nhìn thấy Hắc Hoa tử chính có một bó củi, tới cho La bách trưởng đưa củi lửa. Chỉ là còn chưa tới trước cửa, liền nhìn Triệu Nhị trụ vợ chồng tại tú ân ái. Mà La bách trưởng sau lưng trong viện cũng có một nữ nhân bận rộn thân ảnh. Hắc Hoa cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết đó là ai. Hắn không có tiến viện, chỉ là mang củi bỏ vào cửa sân. Lão La cũng không có khách khí. Hắc Hoa đã sớm đã nói với hắn, muốn cho hắn đích thân binh. Cái này trong mỗi ngày giúp đỡ mình đánh chút tuổi cũng là nên. Chỉ là hôm nay, lão La từ Hắc Hoa trong mắt thấy được nồng đậm hâm mộ. Hắn cười đối Hắc em bé hỏi, Hắc Hoa, có muốn hay không ta cùng Quân Bảo nói một tiếng, nghĩ biện pháp cho ngươi cũng chia cái phối vợ. Hắc Hoa sững sờ, sau đó cắn môi một cái lại khoát tay áo. La bách trưởng, không đổi. Chúng ta các loại lại nói. Hắc Hoa trên người có quân công, nếu là xin phối vợ Quân Bảo hẳn là cũng sẽ cho. Nhưng bây giờ trong thôn chưa lập gia đình gả nữ tử, chỉ có mấy cái ba mươi mấy phụ nhân còn từng cái mang theo hoa tử. Hắn cảm thấy mình hay là tại các loại tốt. Dù sao hắn năm nay mới 18, chờ được. Lúc xế trưa, Trương Nhị Lưu nhà cũ bên trong việc tăng lễ cũng bày bắt đầu. Đào nương một thân hiếu ngồi cho tới trưa. Cái này Nhị Lưu tử nhân duyên là thật là quá tốt, cho tới trưa, thế mà một cái đến phúng biếng đều không có. Ngược lại là có mấy cái tặc mi thử nhãn chủ nợ tại cửa ra vào lăng lư. Nhưng nhìn thấy La Bách trưởng đại mã kim đao ngồi tại cửa ra vào, liền tranh thủ thời gian xám xịt rút lui. Hà đầu thôn cũng không lớn, có tin tức gì căn bản không đạt được. Cái này đào nương tìm chỗ dựa, bọn hắn cũng không có can đảm ra tay. Tại Nhị Lư tử trước bài vị quỷ cho tới chưa đào nương, chỉ cảm thấy lão La tối hôm qua lời nói, tựa hồ có chút đạo lý. Trương Nhị Lư cái này tên đần, thật không dùng được ba ngày, một ngày đều ngại nhiều. Giữa trưa ăn cơm xong, đào nương liền thay đổi áo gai, chuẩn bị đi bờ sông giặt quần áo. Lão La cũng là người làm biếng tử, quần áo thật lâu cũng không tắm, trong nhà càng là toàn rất nhiều. Đào nương bưng đổ đầy quần áo chậu gỗ, trên đường đi cũng không để ý tới các loại ánh mắt, trực tiếp liền tới đến bờ sông. Lúc này ở bãi sông bên trên, sớm đã có 7-8 cái phụ nhân đều tại giặt quần áo. Các nàng bên cạnh tắm, bên cạnh thấp giọng trò chuyện trong thôn về vật, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Đào nương đương nhiên sẽ không tiến tới tự làm mất mặt. Nàng xa xa, cùng những cái kia phụ nhân kéo ra mấy chục bước khoảng cách. Mình đem thả xuống chậu gỗ chuyên tâm giặt quần áo. Chỉ là rửa không nhiều một hồi, liền cảm giác có người sau lưng. Nàng quay đầu nhìn lại, là mấy cái kia phụ nhân hướng nàng bu lại. Đào nương tranh thủ thời gian cẩn thận gây nên thân eo. Trong lòng càng là âm thầm làm lên đề phòng. Cầm đầu phụ nhân lại chỉ là một mặt ý cười. Đào nương, giặt quần áo đâu, quấy rầy. Chúng ta cũng không có việc gì, đều là một cái thôn, chính là sợ ngươi không thú vị, tới hàn huyên với ngươi trò chuyện. Nghe phụ nhân lời nói, đào nương có chút ngoài ý muốn. Nàng ngày thường cùng những này phụ nhân không có chút nào gặp nhau, cũng không biết những này phụ nhân lại gần là có ý gì. Mấy cái phụ nhân đối đào nương lạnh lùng cũng không thèm để ý, chỉ là tự mình nói xong. Nhà chúng ta gần nhất ước không ít rau muối, tự hiểu là hương vị cũng không tệ lắm. Một hồi lúc trở về, đào nương không ngại hơi chút trở về. Một cái khác phụ nhân cũng đội vàng nói, hôm qua cái trong nhà của ta tại bờ sông đánh mấy đôi cá, nhà ta nhân khẩu thiếu cũng ăn không hết. Đào nương, một hồi cho ngươi mang hộ một đôi trở về. Cái khác mấy cái phụ nhân cũng đều là như thế, không phải muốn đưa đồ vật, nói đúng là lời hữu ích. Cái này khiến đào nương có chút một vòng. Lại hàn huyên một hồi, cầm đầu phụ nhân thở dài một hơi nói ra, nhà ta cái kia lỗ hổng, người lại chất phát lại thành thật, đánh trận thời điểm chỉ biết là hung hăng sông. Đào nương, ngươi lúc trở về có rảnh giúp ta cùng La gia nói một chút, đều một cái thôn, để La gia hắn hao tổn nhiều tâm trí, giúp đỡ chiếu cố cho. Cái khác chúng nữ cũng là như thế, đều đang cùng nàng nói xong tự mình nam đinh sự tình. Đào nương cuối cùng minh bạch chuyện ngọn nguồn, trong lòng cũng thở phào một cái. Những nữ nhân này rất lý trí, so với đi chuyển cái gì bắt quái tin đồn, vẫn là tự mình nam nhân an nguy trọng yếu nhất. Ngày bình thường những này trong thôn phụ nhân nào có cơ hội cùng bách trưởng nói bên trên lời nói, mà đào nương xuất hiện tại những này phụ nhân trong mắt thì là nhiều một cái cầu đối. Nhìn trước mắt có chút định loạn phụ nhân, đào nương trong lòng thậm chí mơ hồ có chút tối vui. Nàng nhớ tới tối hôm qua sau đó lao la lời nói, người này a đều là có hai tấm da. Nàng hiện tại tựa hồ đã hiểu. Chương 507, Phù Thương Sơn. Chương 507, Phù Thương Sơn không đề cập tới lao la ngày tốt lành. Chúng ta lại quay đầu nói một câu, đi Toại Châu buôn bán ngựa đội. Từ Định Châu phủ xuất phát 2 ngày về sau, đội ngũ liền vào núi. Toại Châu tại Định Châu phủ phía tây nam, mà gần nhất lộ tuyến chính là xuyên qua ở vào hai châu ở giữa Phù Thương Sơn. Đầu này thương lộ, Thanh Nguyên Thương Hội từ Toại Châu buôn bán lương đã đi nhiều lần. Dưới mắt cho đội ngũ dẫn đường chính là Tiểu Hạ. Nàng đi theo thương đội chạy qua mấy lần Toại Châu, nhưng nói là xe nhẹ đường quen. Phù Thương Sơn bên trong một mảnh trong rừng trên đường nhỏ, một chi thật dài đội kỵ mã đang tại trong rừng tiến lên. Ánh nắng từ bóng cây ở giữa rơi tại trên sơn đạo, cái kia còn sáng như là đầy đất bạc vụn. móng ngựa đạp đất, chuông đồng nhẹ lay động, phát ra ăn khớp giòn vang. Tiểu Hạ ở vào đội thủ, phụ trách ở phía trước dẫn đường. Nữ Mã Phỉ thì dựa vào thành thạo thuật cưỡi ngựa du tẩu ở giữa, phụ trách đội ngũ trước sau ứng phó. Mà Tào Loan thì phụ trách tại cuối hàng áp trận. 30 tên Bắc Man nữ vệ thuần thục khống chế ngựa, để đội kỵ mã có thể giữa khu rừng nối đuôi nhau mà đi. Lúc này, đội ngũ đã từ Định Châu phủ xuất phát 3 ngày. Tại cái này phủ Thương Sơn bên trong cũng được 2 ngày. Đoán chừng lại có 2 ngày liền có thể đi rời vùng núi, tiến vào Toại Châu khu vực. Đội ngũ tiếp tục đi tới lấy, mơ hồ có thể nghe được phía trước có dòng nước thanh âm. Một đầu thanh tịnh tiểu hà ở phía trước thung lũng trung lưu qua. Nơi này gặp nước chỗ dựa, lại có một vùng bình địa. Chính là đội ngũ chỉnh đốn nơi tốt. Chúc Tiêu âm thanh tại phía trước đội ngũ vang lên. Đó là lĩnh đội Tiểu Hạ, tại chào hỏi đám người nghỉ ngơi. Đội kỵ mã tiến nhập trong núi thung lũng. Đám người trước tiên ở bờ sông nhỏ uống no thanh thủy, lại đem tùy thân túi nước rót đầy. Nữ vệ môn đem đàn ngựa chia làm vài nhóm, cũng đến bờ sông uống nước, lại cho con ngựa nhóm bổ một lần đậu liệu, liền đưa chúng nó tại bên rừng bổ tốt. Đám người liền bắt đầu chuẩn bị cơm canh. Đường dài buôn bán ngựa không so được trong nhà, cho nên mỗi ngày ăn cơm cũng từ 3 bữa cơm cải thành 2 bữa ăn. Bình thường là buổi sáng ăn một bữa, đang lúc hoàng hôn lại ăn một trận. Lúc này ở dòng suối một bên, mấy cái nữ vệ đem rửa sạch sạch sẽ nồi và bếp chi tốt, thêm tốt tuổi lửa, liền bắt đầu nấu cháo nô. Các loại nồi nóng lên về sau, các nàng lại mang tới mấy khối thịt khô, dùng tiểu đao cắt nát để vào trong nồi. Cũng không lâu lắm, trong nồi ngô cháo thịt liền bắt đầu bốc lên, tản ra nồng đậm hương khí, cháo này cũng đã nấu xong. Nấu cháo nữ vệ bắt đầu chào hỏi đám người ăn cơm. Lập tức, mỗi người đều từ bọc hành lý bên trong lấy ra một cái chén gỗ, xếp hàng đến cạnh nồi lấy cháo. Đựng tốt một bát cháo, lại từ bạ lỗ bên trong lấy ra một trường bánh nếp, tìm cái địa phương ngồi xuống, chính là mỹ mỹ một bữa. Tiểu Hạ cùng Hồng Tiểu Linh, Tào Loan tìm khối đá lớn ngồi bây chung một chỗ. Bên cạnh uống vào cháo ngô, vừa trò chuyện con đường sau đó chỉnh. Mặc dù lên núi đã 2 ngày, nhưng dọc theo con đường này lại là bình an vô sự. Dĩ vãng thanh nguyên thương đội trong núi, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được chút sơn phỉ dã thú. Nhưng các nàng lần này lại là lạ thường thuận lợi. Ba người đang tại nói chuyện tiếng, chợt nghe đến phía trước canh gác nữ vệ phát ra la lên. Mau nhìn, trong nước đó là cái gì? Nghe được nữ vệ cảnh báo, tam nữ đầu tiên là giật mình, lập tức liền vội vàng đứng lên, hướng xảy ra chuyện địa phương chạy vội quá khứ. Lúc này ở bờ sông, nữ vệ môn đã tụ tập tới. Tiểu Hạ hướng trong sông nhìn thoáng qua, cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Tại trong nước sông, có một cô thi thể giống khối gỗ mục đầu, theo dòng nước không ngừng chìm nổi. Trong núi bờ sông nhỏ nhìn thấy thi thể, trong lòng mọi người đều có chút cảm giác xấu. Hồng Cửu Linh mấy bước đi vào bờ sông, nàng từ bên hông lấy xuống bộ ngựa dùng thòng lọng, dùng con mắt to khái đo đạc một cái khoảng cách, liền hơi vung tay, thòng lọng vững vàng đem thi thể kia bao lấy. Nữ Ma Phỉ vừa dùng lực, thi thể liền bị kéo đến bên bờ. Tào Loan cùng Hồng Cửu Linh đều là có thể xông pha chiến đấu nữ tướng, một bộ thi thể mà thôi, các nàng tự nhiên không thèm để ý chút nào. Hai người đem thi thể từ trong sông kéo đi ra bỏ vào trên bờ, đám người lúc này mới vây tới cẩn thận quan sát. Thi thể này bộ dáng rất là thê thảm, nhìn xem là tên hơn 30 tuổi hắn tử. Để cho người ta kinh hãi là trên người hắn, trên mặt khắp nơi đều là vết thương thật lớn, da thịt bên ngoài lật, vết thương sâu đủ thấy xương, thoạt nhìn như là bị một loại nào đó manh thú tập kích. Nhưng bởi vì người này quần áo đã vỡ vụn, cũng nhìn không ra thân phận của người này. Cái khác nữ vệ cũng tới vây xem, nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì. Tào Loan hướng về xa xa chỗ rừng sâu nhìn lại, cảm giác nghĩ lại, tựa hồ có một loại nào đó ẩn nút nguy hiểm. Thi thể cứ như vậy để đó, hiển nhiên cũng không thích hợp. Dựa theo quy củ, có thể thuận tay chôn, vẫn là chôn tốt. Thế là Hồng Cửu Linh liền phân phó mấy tên nữ vệ tại ven rừng đào một cái hố cạn, đem thi thể này cho an táng. Gặp được loại sự tình này, đội ngũ cũng mất nghỉ ngơi tâm tình. Thế là tam nữ vừa thương lượng, vẫn là tiếp tục lên đường. A Trúc Tiêu âm thanh vang lên lần nữa. Nữ vệ môn đem ngựa từ trong rừng ra tới, lại tại trên sơn đạo xếp thành hàng liệt, tiếp tục hướng về Toại Châu phương hướng tiến lên. Qua buổi trưa về sau, buổi chiều sắc trời tối xuống, trên bầu trời là mây đen quay cuồng, không khí cũng biến thành ẩm ướt bắt đầu. Nhìn xem có biến tiên dấu hiệu, lại đi tiếp vài dặm, Hồng Cửu Linh phát hiện đội ngũ tựa hồ là càng chạy càng chậm. Nàng hướng đội thủ phương hướng chạy tới, phát hiện ở phía trước dẫn đường Tiểu Hạ tựa hồ có chút choáng váng. Nàng đội vàng mang ngựa tới hỏi: "Tiểu Hạ, thế nào? Thế nhưng là có vấn đề gì?" Tiểu Hạ liếc nhìn chung quanh lông mày nhíu chặt, đối Hồng Cửu Linh trả lời: "Hồng tỷ tỷ, nơi này ta nhớ được lần trước không có đi qua, tựa hồ có chút lạ mắt." Hồng Cửu Linh minh bạch, phụ trách dẫn đường Tiểu Hạ đây là lạc đường. Kỳ thật trong núi, loại chuyện này rất phổ biến. Phóng nhãn khắp nơi đều là cây cùng thạch đầu. Nếu như một chút đặc biệt tiêu chí vật phát sinh biến hóa, vậy liền rất dễ dàng trong núi mất phương hướng. Lúc này buôn bán ngựa đội ngũ vẫn như cũng dọc theo trước mắt đường núi đi về phía trước tiến lấy. Hồng Cửu Linh thì là nói với Tiểu Hạ: "Tiếp tục hướng phía trước đi thôi, dù sao đội ngũ đi phương hướng là đúng. Dưới chân đường núi cũng bình thường, hiển nhiên cũng thường có người đi. Có lẽ cái này Phù Thương Sơn bên trong không chỉ có một con đường có thể thông hướng Toại Châu." Tiểu Hạ cảm thấy cũng đối. Nếu như mình đội ngũ có thể trong núi phát hiện một đầu mới đường, vậy đối thương hội cũng là có lợi. Lại đi tiến lên tiến vào vài dặm, đột nhiên nghe thấy mưa rơi lá cây tiếng xào xạc, trên trời tí tách bắt đầu rơi ra tiểu vũ. Tại giã ngoại đi qua đường dài người đều hiểu, khát đói bụng kỳ thật cũng còn tốt, nhưng nếu như không cẩn thận mắc mưa, hậu quả kia lại là đáng sợ. Thân thể một khi bị vũ lâm mà bước, người liền có cực lớn xác suất nhiễm lên phong hàn. Trên đường sinh bệnh chính là việc chuyện rất nguy hiểm. Nhất là hiện tại, đội ngũ hay là tại trên núi. Đội kỵ mã trên xe mang theo mấy đỉnh Bắc Man già châu lều vải. Loại này lều vải phòng mưa tính rất tốt, nhưng chi lều vải lại là cần mặt đất bằng phẳng mới được. Đúng lúc này, có một cái nữ vệ bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa dốc núi hô. Nhìn bên kia, đám người đưa mắt nhìn một cái. Tại cách đó không xa trên sườn núi, lại có một tòa miếu hoang. Mà miếu hoang trung quanh vừa vặn có một chỗ bằng phẳng đất trống. Lúc này, hạt mưa lạc càng gấp hơn. Đội ngũ cũng mất lựa chọn. Đội kỵ mã chỉ có thể trước đuổi tới dốc núi, mấy cái nữ vệ đi chi lều vải. Mà những người khác thì là đi bộ ngựa. Ngựa có da lông bảo hộ, cho dù là suối chút mưa cũng không sợ. Nữ vệ môn đem ngựa tại bên rừng một tốt, liền đều chen vào trong lều vải tránh mưa. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh, Tào Loan cũng không có cùng nữ vệ môn đi chen lều vải, mà là trực tiếp tiến vào miếu hoang, nơi này chính điện kết cấu coi như hoàn chỉnh, dùng cho tránh mưa hẳn không có vấn đề. Đội ngũ vừa sắp xếp cẩn thận, mưa bên ngoài dưới càng gấp hơn. Dày đặc hạt mưa thậm chí để đối diện không gặp người. Chương 508, nửa đêm kinh hồn chương 508, nửa đêm kinh hồn mưa to hạ một trận, liền đi vào tiểu vũ. Mưa cạnh thời điểm, sắp trời đã tối. Đường núi trơn nước sắc trời lại đen, hiển nhiên đã không thích hợp tiếp tục đi đường. Tam nữ hợp lại kế, cũng chỉ có thể an bài đội ngũ ở đây cắm trại nghỉ ngơi. Chờ ngày mai hừng đông lại đi. Đã muốn tại cái này miếu hoang cắm trại, tự nhiên muốn cẩn thận kiểm tra một chút xung quanh. Miếu hoang chính điện coi như hoàn chỉnh, chỉ là bên trong tượng nặng không có đầu lâu. Cũng không biết nơi này cung phụng chính là cái gì thần phận. Bàn thờ bên trên cũng không có phát hiện cái gì lưu lưng đến. Hiện tại phía trên phủ lên chút cỏ khô, tựa hồ có người đem nơi này làm giường trại. Chúng nữ vừa cẩn thận tra xét một phen, phát hiện tại đại điện cùng thiên điện trong góc cũng có rất nhiều giản dị cỏ trại. Hiển nhiên trước đây không lâu, liền có người ở chỗ này qua đêm. Các nàng cũng là lơ đễnh, nghĩ đến tòa này miếu hoang, cũng có cái khác đi ngang qua khách thường nghỉ chân. Nữ vệ môn giữa khu rừng tìm một chút tương đối khô ráo nhanh cây, tại miếu hoang trước đốt lên mấy chồng đống lửa, dùng cho loại trừ hơi ẩm. Sắp trời đã tối, cũng không kịp nấu cơm, chúng nữ cũng chỉ có thể chịu đựng một trận, ăn chút tùy thân lương khô. Dựa theo cắm trại quy củ, nữ vệ môn bị chia làm tam tổ, mỗi tổ 10 người, phụ trách thay phiên gác đêm chăm sóc ngựa. Mà Tiểu Hạ, Hồng Cửu Linh, Tào Loan ba người cũng phân làm tam tổ, thay phiên dẫn đội trực đêm. Sắp xếp xong xuôi về sau, lưu lại một đoàn người gác đêm, những người khác thì là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đã là văn thu, trong núi ban đêm lộ ra rất là thanh lãnh. Ngẫu nhiên một trận gió núi thổi qua, liền có thể nghe được nơi xa liên miên nhánh cây chập chờn tiếng xào xạc. Bầu trời mặc dù đã thả tình, nhưng vẫn có vài miếng mỏng mây che đậy lãnh nguyệt. Nữ ma phỉ no bụng ngủ một giấc, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt ra. Làm nhiều năm lão phỉ, nàng canh gác trực đêm kinh nghiệm phi thường phong phú, tuyệt sẽ không bỏ lỡ thay cả thời điểm. Nàng ngẩng đầu tính toán thời gian, lúc này hẳn là đã là ba canh. Nữ mã phỉ hoạt động một chút thân thể, đi đến bên cạnh đống lửa vô vô Tiểu Hạ đầu bay, chuẩn bị cùng nàng thay ca. Tiểu Hạ thì là hướng nàng làm một cái im lặng động tác. Hồng Cửu Linh còn không rõ cho nên, đột nhiên nghe thấy tại rừng sâu truyền đến một tiếng kêu gào thê lương. Nghe bắt đầu tựa hồ giống như là một loại nào đó động vật hoặc là dã thú. Thanh âm này sắc nhọn chói tai, rất nhiều nữ vệ đều là đột nhiên bừng tỉnh. Đám người đều là đánh giả cầm, tính cảnh giác cực cao. Nữ mã phỉ mấy bước chạy vội tới ngựa mình bên cạnh, nhanh chóng từ trên yên ngựa lấy xuống hai tay thiết liêm. Tựa ở trụ tử bên cạnh nghỉ ngơi Tào Loan cũng là lập tức bừng tỉnh. Nàng lập tức xốc lên đặt ở trong tay lăn lộn sắt trường côn. Tào Loan vọt ra đại điện, lập tức hỏi: "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, miếu đối diện sơn lâm phương hướng truyền đến tiếng xào xạc. Tựa hồ có đồ vật gì đang tại trong rừng hành động. Đột nhiên, trong rừng rậm lại truyền tới vài tiếng kêu gào thê lương. Thanh âm kia, phân biệt không ra là động vật gì, chỉ cảm thấy có chút khiếp người. Lúc này, tam nữ riêng phần mình cầm lên vũ khí, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia phiến sơn lâm. Tiếng xào xạc càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát công phu, liền từ rừng rậm kia bên trong đi ra 7-8 cái thân hình cao lớn hình người hắc ảnh. Lúc này, mây đen tản ra, ánh trăng vương bay xuống. Để chúng nữ nhờ ánh trăng có thể thấy rõ trước mắt đồ vật. Bọn gia hỏa này chừng cao 2-3 mét, dùng hai đầu mảnh chân đi đường, nhưng nhìn lên đến lại như người không phải người, toàn thân tựa hổ mọc ra nồng đậm lông tóc. Kinh người nhất chính là, bọn gia hỏa này trên đầu đều có một trương trắng bóng mặt. Mượn ánh trăng lạnh lẽo nhìn lên đến để cho người ta tê cả da đầu, a mấy cái này quái vật từ trong rừng rậm vừa ra tới. Dẫn chính là bên ngoài canh gác nữ vệ, là một mảnh kêu sợ hãi thanh âm. Những này nữ vệ mặc dù cũng trải qua chiến trận, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này dọa người đồ vật. Đừng bảo là các nàng, cho dù là nữ mã phỉ cùng Tào Loan, cũng bị hù mạo một thân mồ hôi lạnh. Các nàng không sợ vung vẩy đao thương địch nhân, tới lại nhiều cũng có biện pháp đối phó. Nhưng trước mắt những vật này, giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ. Để hai tên dũng manh nữ tướng, cũng là nhất thời không biết làm sao. Tại đại lương dân gian, có trong núi tinh quái các loại nghe đồn. Nổi danh nhất chính là Sơ Tiêu, Thụ Yêu. Cái gọi là Sơ Tiêu, trong truyền thuyết hình tượng, liền cùng loại với một loại nào đó cao lớn linh trưởng loại. Nghe nói loại quái vật này, mặt như lão biên, dữ tợn kinh khủng còn lực lớn vô cùng. Thường ra không có tại rừng sâu núi thẳm, ưa thích cướp vợ người trẻ con làm thức ăn. Mà thụ yêu cũng gọi metanola. Thứ này nghe đồn là trong rừng cổ thụ thành tinh, nếu có người tại giữa rừng núi thấy được biết hành tẩu cây cối, đó chính là loại vật này biến thành. Trước mắt cái này 7-8 cái cao lớn quỷ dị quái vật, không cảm thấy để cho người ta nhớ tới Sơn Tiêu cùng thụ yêu. Mấy người bỗng nhiên lại nhớ tới ban ngày tại trong sông phát hiện cỗ thi thể kia. Thi thể kia vết thương trên người như thế dọa người, hẳn là liền là những quái vật này gây nên sao? Nghĩ đến đây, mấy người không khỏi là phía sau lưng phát lạnh. Tiểu Hạ nhìn một cái nữ mã phỉ, vội vàng hỏi Hồng Tỷ Tỷ, chúng ta hiện tại làm sao? Nữ mã phỉ cũng hít vào một hơi thật sâu nói ra, vô luận bọn hắn là cái gì, đã hiện thân, cái kia chắc là có chỗ yêu cầu, chúng ta chờ đợi xem. Quả nhiên, những cái kia thân hình cao lớn quái vật lại đi về phía trước mấy bước, khoảng cách miếu hoang doanh địa 7-80 bước khoảng cách liền đứng vững. Sau đó, một người cầm đầu quái vật phát ra một tiếng kêu gào thê lương, lập tức dùng một loại cực kỳ thanh âm khàn khàn, hướng miếu hoang bên này đội kỵ mã hô, thiện nhập từ địa, thần quỷ khó đi, lưu lại ngựa, đau tính mệnh. Cầm đầu quái vật kia lớn tiếng hô xong, đi theo sau lưng hắn quái vật cũng đi theo gào thét, lưu lại ngựa, đau tính mệnh, lưu lại ngựa, đau tính mệnh. Thanh âm kia thật sự là quỷ khóc sói gào, khó nghe đến cực điểm. Bọn gia hỏa này hô xong về sau, còn tại cách đó không xa lay động bầm mèo, phát ra quái thiếu, thật tựa như là một đám sơn quái tinh linh. Những cái kia nữ vệ đã sớm bị những quái vật này là bị hù run lẩy bẩy, có mấy cái nhát gan, thế mà đều đã sủi lơ trên mặt đất. Lúc này Hồng Cửu Linh cũng có chút luống cuống, nàng tuy là Tây Xuyên mã phỉ, nhưng chưa từng thấy qua những này trong núi quái đồ vật, cũng không biết nên như thế nào đối phó. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, mình muốn hay không trước đi qua cho bọn hắn một tiễn. Một bên Tào Loan cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trong tay hồn thiết côn cũng là cầm nắm chắc. Đoán chừng lúc này, ý nghĩ của nàng cũng cùng Hồng Cửu Linh một dạng, nghĩ đến muốn hay không tiến lên, trước gõ lên hắn một côn lại nói. Hai người đang tại do dự ở giữa, đã thấy Tiểu Hạ mấy bước đến phía trước. Nàng đối trước mắt 7-8 cái cao lớn quái vật cao giọng hô, các ngươi muốn chúng ta lưu nhiều thiếu ngựa a? Cầm đầu cao lớn quái vật chỉ trệ, nó tựa hồ cũng không nghĩ tới đối diện sẽ có một người đi ra cùng nó có kẻ mà cả. Quái vật kia tựa hồ suy nghĩ một chút, sau đó dùng thanh âm khàn khàn hô, lưu mã 20, các ngươi có thể sống. Gặp quái vật này thật đáp lời, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan liếc nhau một cái, nếu như vẹn vẹn lưu mã 20 tốt, những này tinh quái liền sẽ đi, thế thì cũng không phải không thể đáp ứng, trong đội ngũ vừa vặn có 20 tốt xuống ngựa, lưu lại liền có thể. Bất quá Tiểu Hạ đối kết quả này hiển nhiên là không hài lòng, nàng tiếp tục đối quái vật kia hô, 20 tốt nhiều lắm, đi như vậy cho các ngươi lưu lại 2 tốt như thế nào? Đối diện quái vật kia nghe xong, tựa hồ bị tức thân thể nhoáng một cái, ngay sau đó lại phát ra một tiếng quái thiếu. Tiểu Hạ vội vàng hô, không đồng ý ngươi có thể trả giá sao? Têu la cái gì sao? Chúng nữ gặp Tiểu Hạ lại có thể cùng quái vật kia tiếp tục có kẻ mặc cả, sợ hãi trong lòng cũng không có vừa rồi mãnh liệt, những cái kia bị dọa có quắp nữ vệ nhau nhau tìm kiếm cùng tiện đứng lên, càng là có người từ đống lửa bên kia mang tới nhóm lửa nhánh cây mạo xưng làm bó đuốc, ánh lửa cũng chiếu sáng nữ vệ muôn mặt. Đúng lúc này, những cái kia cao lớn quái vật bên trong có một ánh mắt tựa hồ đặc biệt tốt, nó kinh ngạc phát hiện chi đội ngũ này bên trong rõ ràng đều là nữ tử. Lập tức quái vật kia liền không kịp chờ đợi cao giọng hô, sơn thần cưới vợ, lưu nữ 10 người, dám can đảm vi phạm, hải cốt không còn. Hắn cái này một cú họng, hiện trường vô luận là người hay quỷ đều là sững sờ. Trung quanh quái dị hồ cũng phát hiện chi đội ngũ này bên trong rõ ràng đều là tuổi trẻ nữ tử, thế là những quái vật này cũng đi theo hô, sơn thần cưới vợ, lưu nữ 10 người, dám can đảm vi phạm, hải cốt không còn. Lập tức liền bắt đầu càng thêm điên cuồng ngửa mèo thân thể. Chương 509, sơn quỷ trộm. Chương 509, sơn quỷ trộm. Nhìn trước mắt điên bặm mèo quái vật, một chút có thể nghe hiểu lương ngữ nữ vệ, trong lòng có chút hoảng hồn. Những quái vật này mới vừa nói cái gì? Sơn thần cưới vợ, còn muốn lưu lại 10 cái nữ tử. Nữ vệ môn cẩn thận hướng Hồng Cựu Linh các nàng xem tới. Trong lòng của các nàng có chút thấp thỏm lo âu, sợ mấy vị này nữ thủ lĩnh vì thoát khỏi dưới mắt khốn cùng, thật lấy ra 10 tên nữ vệ hiến cho những cái được gọi là sơn thần. Những quái vật này cử chỉ quái dị, khuôn mặt đáng ghét, xem xét cũng không phải là hiền lành gì. Nói cái gì sơn thần cưới vợ, đoán chừng lưu lại nữ tử, cuối cùng sẽ chỉ biến thành những quái vật này đồ ăn. Kỳ thật, lo lắng của các nàng cũng không phải không có nguyên do. Tại trên thảo nguyên, một chút Bắc Man bộ tộc vẫn như cũ còn giữ lại có người tế tập tụ. Những này nữ vệ cũng từng nghe nói, một ít bộ tộc đại hãn là khẩn cầu trời xanh chúc phúc, dùng người sống hiến tế cố sự. Tỷ như thiết lập người liền hữu dụng người sống hiến tế mãnh hổ tập tụ. Cho nên những này nữ vệ mới có thể như thế sợ hãi. Bất quá, lo lắng của các nàng hiển nhiên là dư thừa. Mấy vị nữ thủ lĩnh căn bản là không có nghĩ tới phương diện này qua. Bởi vì thông qua Tiểu Hạ thương lượng cùng vừa rồi quan sát, kỳ thật nữ mã phỉ cùng Tào Loan đã phát hiện có chút sơ hở. Tiểu Hạ sở dĩ dám lên trước cùng những này cái gọi là sơn thần tinh quái thương lượng, đó là bởi vì nàng thờ nhỏ sinh hoạt tại sơn dân bên trong, đối với trong núi nghe đồn nàng từ nhỏ nghe qua quá nhiều, nàng ban sơ chỉ là muốn tới gần một chút, nhìn xem những này cái gọi là tinh quái có phải hay không thúc bá trong miệng những vật kia. Tiểu Hạ nhãn lực vô cùng tốt, đi đến khoảng cách đối phương 50 bước thời điểm cũng đã phát hiện mánh khỏe. Trước mắt những này cái gọi là quái vật căn bản cũng không phải là cái gì trong núi tinh quái, mà là sơn dân trong miệng nói tới sơn quỷ trộm. Cái gọi là sơn quỷ trộm kỳ thật cũng là trong núi đạo phỉ bên trong một loại, chỉ bất quá những này đạo phỉ nhiều thiếu cần chút kỹ thuật, cũng chính là cái gọi là giả thần giả quỷ bản sự. Loại này sơn quỷ trộm người bình thường số cũng không nhiều, bọn hắn không nguyện ý động đao động thương đường đi bên trên đoạn, bạn nhất gặp lợi hại thương đội hộ vệ đó cũng là rất nguy hiểm. Thế là bọn hắn liền dùng bảng môn tà đạo sơn quỷ trộm cướp bóc phương thức, liền là căn cứ cái này một mảnh dân gian truyền thuyết, dùng một chút thủ đoạn cùng kỹ xảo hóa trang thành trong truyền thuyết trong núi tinh quái, sau đó mượn qua đường thương đội trong núi cắm trại thời điểm đột nhiên đi ra giả thần giả quỷ một phen biểu diễn, khiến cái này khách thương nghĩ lầm mình gặp trong núi tinh quái, đang lợi dụng những người này sợ hãi, sai sử bọn hắn lưu lại mua đường tiền tài. Loại này cướp đường chỗ tốt, liền là đi ngang qua khách thường, cho dù là bị cướp cũng không biết là ai cướp, càng không cách nào cáo quan. Ngươi đến huyện nha nói thế nào à, cũng không thể nói cho huyện thái gia, ăn cướp mình chính là trên núi quái vật. Với lại dùng loại phương thức này cướp đường còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là bị cướp khách thương càng nhiều, trong núi này tinh quái nghe đồn liền sẽ càng được. Qua lại khách thương, liền sẽ càng tin tưởng những quái vật này là thật. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ có bản địa hương thân mang theo trọng lễ vào núi, chủ động tế bái sơn thần dâng lên tiền hàng khẩn cầu bình an. Mà những này cái gọi là sơn quỷ trộm chỉ cần định kỳ nhận lấy cống phẩm, liền sẽ qua rất thoải mái. Tiểu Hạ trong đầu lóe lên, mình ban ngày trong núi là đường, mang theo thương đội ngộ nhập con đường này. Đoán chừng cũng là bọn này sơn quỷ trộm gây nên. Tốt, nguyên lai mình sớm đã bị bọn hắn để mắt tới. Nàng lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này có tòa miếu hoang. Đồng dạng khách thương nếu như đi đường, gặp nơi này có kiến trúc có thể che gió che mưa, liền sẽ ở đây ngủ lại. Với lại nếu như lợi dụng được miếu hoang hoàn cảnh, càng biết tăng cường tình quái dạ tập kinh khủng bầu không khí. Đây cũng là nhóm này sơn quỷ trộm lựa chọn ở chỗ này hạ thủ nguyên nhân. Những này sơn quỷ trộm thủ pháp mặc dù xảo diệu, nhưng cũng liền hù một hù đi ngang qua khách thương. Bọn hắn là không thể gạt được chân chính trong núi thổ dân. Tiểu Hạ cũng là từ báo tử thúc, thạch đầu thúc bọn hắn trong miệng, biết loại này sơn quỷ trộm tồn tại. Nếu biết những quái vật này là người giả trang, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu Hạ mới bước trở lại Tào Loan cùng Hồng Cựu Linh trước mặt, thấp giọng nói ra: "Hai vị tỷ tỷ, không cần sợ. Trước mắt bọn gia hỏa này, căn bản cũng không phải là quái vật gì. Bọn hắn chỉ là người trang phục đạo phỉ mà thôi." Hai nữ vừa rồi liền đã nhìn ra chút hướng mánh khỏe, trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Bây giờ bị Tiểu Hạ một nhắc nhở như vậy, hai nữ cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Cái gì trong núi tinh quái, cái này căn bản là có người đang trang thần dở trò. Hồng Cựu Linh trong lòng sinh khí, đây thật là lâu dài đánh ngỗng lại bị ngỗng đánh mắt. Chính mình cái này lão mã phỉ, thế mà bị bọn gia hỏa này hù dọa. Nàng mấy bước vượt qua, dương cung lắp tên đối phía trước nhất cao lớn quái vật liền là một tiễn. Bèo một tiếng, mũi tên bạch phá không khí, chuẩn xác bắn trúng đối diện cầm đầu quái vật tấm kia rõ ràng mặt. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, tiễn mặc dù bắn vào đối phương đầu, nhưng đối diện quái dị hồ căn bản là không có sự tình. Quái vật chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền phát ra âm âm ú ú tiếng cười, la lớn: "Mạo phạm sơn thần, tội lỗi có thể tru." Cầm đầu quái vật như thế một hô, phía sau quái dị hồ cũng phản ứng lại, cũng đi theo hô to: "Mạo phạm sơn thần, tội lỗi có thể tru." Lần này, Hồng Cửu Linh cũng có chút choáng váng. Vì sao ta mũi tên này không có hiệu quả? Hẳn là những vật này, thật là quái vật không thành. Đúng lúc này, phía sau Tào Loan hô: "Tránh ra, để cho ta tới." Hồng Cửu Linh vừa quay đầu lại, đã thấy Tào Loan trong tay cầm hai cái đen nhánh đồ vật, phía trên còn bốc lên hỏa tinh. Nữ mã phỉ nhãn tỉnh sáng lên: "Đúng a, mình làm sao đem cái này đồ vật đem quên đi? Đây là cái gì?" Tự nhiên là ở chính giữa thành đá dưới, nổ chết Ố Lâm Hán Bình sắt chấn thiên lôi. Đi Bắc Ngạn tứ thành thời điểm, Lý Nguyên liền dẫn 20 mai. Kết quả ở chính giữa thành đá tiếp theo nâng kiến công, toàn diện Ố Lâm bộ trung quân. Mà loạn thạch trại công xưởng, những ngày này cũng không có đình chỉ sản xuất, lục tục ngo ngoe lại xảy ra sản xuất mấy chục mai. Lần này đến Toại Châu buôn bán ngựa, Tiểu Hạ liền quấy giày đòi hỏi, từ Lý Nguyên trong tay lại cầm tới mười mấy mai phong thân. Những này bình sắt chấn tiên lôi, một mực liền đặt ở ba người các nàng yên ngựa bã lộ bên trong. Vừa rồi thế mà ai đều không nhớ tới đến. Tiểu Hạ vừa rồi cũng là đột nhiên nhớ tới, mình còn mang theo đại sát khí đâu. Nàng mặc dù không nhìn thấy Lý Nguyên là thế nào dùng chấn tiên lôi nổ chết Ô Lâm Hãn, nhưng nàng thường đi loạn thạch trại thuốc nổ công xưởng chơi. Cũng tại loạn thạch trại thí nghiệm trận, gặp qua thứ này bảo tạp uy lực. Tiểu Hạ trong lòng minh bạch, có vật này nơi tay, đừng bảo là đối diện quái vật là người giả trang. Cho dù là thật sự có sơn quỷ tinh quái, một phát chấn thiên lôi quá khứ cũng đủ làm cho đối phương thịt nát xương tan. Nàng lập tức trở về đến tọa kỵ bên cạnh, từ bã lộ bên trong lấy ra hai cái chấn thiên lôi. Bất quá nàng cũng không mình dùng, mà là chuyển tay giao cho một bên Tào Loan. Tiểu Hạ biết, Tào Loan lực cánh tay nhưng so sánh mình lớn hơn, tự nhiên có thể ném càng xa. Tào Loan ở chính giữa thành đá dưới, liền dùng qua vật này. Hiện tại đối cái này chấn thiên lôi uy lực còn ký ức như mới. Có vật này nơi tay, cái gì yêu ma quỷ quái, si mị vong lượng còn không sợ. Tào Loan khỏe miệng lộ ra một cái đường cong. Nàng lấy ra cây châm lửa, cấp tốc đem hai cái chấn thiên lôi nhóm lửa. Sau đó la lên một tiếng, để phía trước còn có chút sững sờ nữ mã phỉ tránh ra. Lập tức, Tào Loan vọt tới trước mấy bước cánh tay vung lên. Hai cái chấn thiên lôi bị cao cao căng lên, vạch lên đường con hướng về đối diện quái vật là bay thẳng mà đi. Chương 510, Sơn Quân chương 510, Sơn Quân khoan hay nói, Tào Loan ném bom thủ pháp cũng thực không tồi. Hai cái chấn thiên lôi, cái thứ nhất rơi vào bảy quái vật chính giữa, mà cái thứ hai, bị một thanh âm vang lên, trực tiếp đập vào một cái quái vật ngực. Bởi vì đập đầy đủ hung ác, tên kia ngao làm nhảm một tiếng hét thảm, thế mà trực tiếp bị nện té xuống đất. Những quái vật này bị nện ngây người một lúc, không đợi bọn hắn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lập tức, chính là ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Hai đoàn to lớn hỏa diễm, trực tiếp tại quái vật trong đám nổ tung. Mặc dù Tào Loan chỉ ném đi qua hai cái chấn thiên lôi, nhưng uy lực khủng bố, trực tiếp đem cái kia bảy con quái vật toàn bộ nổ té xuống đất. Theo khói bụi tan hết, những cái được gọi là quái vật, từng cái đều ngã ngửa trên mặt đất bên trên thống khổ kêu rên. Chấn thiên lôi hữu hiệu, mà lại là vô cùng hữu hiệu. Gặp hai cái chấn thiên lôi liền nổ lật ra tất cả quái vật. Tam nữ tự nhiên là trong lòng cũng hỉ. Mặc kệ đối phương là người hay quỷ, chỉ cần có thể nổ lật, vậy liền không có gì đáng sợ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy có nữ vệ hô to: "Thủ lĩnh, đằng sau có người đang trộm ngựa." Tam nữ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Các nàng quả nhiên trông thấy, tại ở gần rừng cây phương hướng, đang có mấy cái hắc ảnh mượn rừng cây che đậy, lén lén lút lút đang mở buộc ngựa dây thừng. Vừa rồi hai tiếng to lớn bạo tạc, chẳng những đem không có chuẩn bị nữ vệ môn bị hù quá sức, cũng đem những này vụng trộm tới trộm ngựa tạp phỉ bị hù giật mình. Bọn hắn vừa lúc bị đằng sau canh gác mấy tên nữ vệ phát hiện, lập tức phát ra cảnh báo âm thanh. Hồng Cửu Linh vô đầu một cái, mình thật sự là bị những cái được gọi là quái vật dọa cho choáng váng. Cái này rõ ràng liền là một cái dương đông kích tây mưu kế. Phía trước những cái được gọi là quái vật, bất quá là hấp dẫn mình ánh mắt mồi nhử. Mà bọn hắn mục đích thực sự, bắt đầu từ đằng sau sờ qua đến, đi trộm những cái kia buộc tại rừng cây biên giới ngựa. Bọn gia hỏa này thật sự là giỏi tính toán a, mình làm sao không nghĩ tới. Nàng cùng Tào Loan một đôi mắt, nói thẳng. Thò con, người đi đem phía sau lão thử đều dọn dẹp sạch sẽ. Ta đi xem một chút mấy cái kia quái vật. Tào Loan gật đầu cầm lên hôn thiết côn, lập tức chào hỏi nữ vệ đi vây công phía sau đạo tặc. Các nàng đang trên đường tới, sớm đã diễn luyện tốt ứng đối đột phát tình huống biện pháp. Tam nữ lập tức là phân công phối hợp. Tiểu Hạ mang theo 10 người trông coi đội kỵ mã doanh trướng, Hồng Cửu Linh mang 10 người đi thăm dò nhìn bị chấn thiên lôi nổ lật quái vật. Mà Tào Loan thì mang 10 người đi vây quét phía sau những cái kia trộm ngựa tặc. Trước tiên nói Tào Loan bên này, nữ tướng mang theo côn sắt bước nhanh như gió, cấp tốc vọt tới rừng bên cạnh. Cũng may những này trộm ngựa tặc bị vừa rồi tiếng nổ mạnh chấn nhiếp, bọn hắn cũng chỉ là giải khai bên ngoài mấy thất ngựa dây cương. Lúc này thấy có người xông lại ngăn cản, cầm đầu đạo phỉ lập tức rút đao ra đối Tào Loan là to. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là tới, ta chém liền chết ngươi. Đối phó mấy cái trộm ngựa tặc mà thôi, Tào Loan ngay cả đánh hứng thú đều không có, chỉ là đối sau lưng nữ vệ hô một chữ. Bán. Sau lưng 10 tên nữ vệ lập tức là dương cung lắp tên, đối mấy tên trộm ngựa tặc liền là một trận bắn trụm. Đứng tại cao nhất mấy tên né tránh không kịp, lập tức là chúng tên ngã xuống đất. Phía sau thấy không xong, là quay đầu liền chạy. Nhưng lúc này ở muốn chạy, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nữ vệ mũi tên cơ hồ là chớp mắt đã tới. Còn lại mấy cái trộm ngựa tặc cũng là nhao nhao chúng tên. Nhóm người này bên trong dẫn đầu một cái, thấy một lần sự tình cơ ổn, lập tức dẫn ra một thất đã bị giải khai dây cương ngựa, sau đó trở mình lên ngựa, dồn sức đánh ngựa hướng về trong rừng là chạy như điên. Nữ vệ môn liên xạ mấy mũi tên, nhưng ngựa chạy rất nhanh, mũi tên đều bị tùy tiện né tránh. Tào Loan Ha có thể thả đi nhóm này trộm ngựa tặc, nàng vừa muốn cưỡi ngựa đuổi theo, đột nhiên nghe thấy trong rừng rậm truyền đến một tiếng giống to. Cái này giống lên một tiếng chí lớn, hiện trường tất cả mọi người đều nghe được. Ngay sau đó, một cỗ mùi tanh liền từ trong rừng là đập vào mặt. Tào Loan thầm kêu một tiếng không tốt, nàng lập tức để nữ vệ môn lui lại. Nữ vệ môn mới vừa tan mở, tại trong rừng rậm đột nhiên dần hiện ra hai đoàn như quỷ lửa ánh sáng. Theo ánh trăng về xuống, đám người lúc này mới thấy rõ, cái kia hai đoàn quỷ hỏa lại là một đôi mánh hổ con mắt. Lập tức một đầu to lớn lộng lẫy mánh hổ từ trong rừng rậm đi ra, vừa rồi cưỡi ngựa chạy trốn tên kia trộm ngựa tặc, lúc này đang bị con này cự hổ điêu tại trong miệng. Gia hỏa này chưa tắt thở tay chân còn tại dãy rủa. Lúc này trên mặt đất một tên chúng tên trộm ngựa tặc đột nhiên khàn giọng kêu thảm nói: Sơn quân. Là Sơn quân. Cái gọi là Sơn quân là đại lương dân gian đối với lão hổ kính sưng, bản ý liền là thống ngự trong núi bách thú quân vương. Đương nhiên cũng không phải tất cả lão hổ đều đúng quy cách được gọi là núi quân. Đầu tiên con hổ này hình thể nhất định phải cũng đủ lớn, đầy đủ uy mãnh, ngay tại chỗ có nhất định danh hiệu mới có Sơn quân danh sưng. Bất quá trước mắt con này lộng lẫy mãnh hổ, ngoại hình cao lớn uy mãnh, hẳn là đúng quy cách được gọi là núi quân. Con hổ này từ trong rừng đi tới về sau, con mắt quét một vòng phía ngoài mấy chục danh nhân loại, không có chút nào lui bước ý tứ, há miệng ra trước đem cắn tên kia trộm ngựa tặc phóng tới trên mặt đất. Lập tức liền là một tiếng chấn nhân tâm phách hổ khiếu. Lão hổ không hổ là bách thú chi vương, vẹn vẹn một tiếng hổ khiếu liền làm cho tất cả mọi người tâm thần đều đang run rẩy. Đi theo Tào Loan mà đến những cái kia nữ vệ, từng cái bị hù là mặt như màu đất, có mấy cái đã bị hù là sủi lơ trên mặt đất. Như thế không thể trách các nàng, vô luận là ai ban đêm ở trong núi trong rừng rậm gặp được lớn như vậy lão hổ, không sợ đó mới là giả. Lúc này Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ cũng riêng phần mình mang theo dưới trướng nữ vệ chạy tới hỗ trợ. Bất quá các nàng cũng chỉ dám ở bên ngoài hình thành vây quanh, không dám áp sát quá gần, lão hổ ai có thể không sợ. So với những người khác bối rối, Tào Loan thì là mặt không đổi sắc. Nàng đối sau lưng đám người phất phất tay, ra hiệu các nàng tại lui xa một chút, không dùng qua đến giúp đỡ. Lập tức, vị này nữ tướng mang theo trong tay lăn lộn sắt trường côn, hướng về kia cự hổ phương hướng đi tới. Vì cái gì không cho nữ vệ môn đối lão hổ đến một trận loạn tiễn bắn một lượt đâu? Kỳ thật cũng là không có cách nào. Con hổ này động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nữ vệ môn muốn bắn chúng cũng không dễ dàng, loạn tiễn cũng dễ dàng bắn chúng người một nhà. Với lại lấy con hổ này ra thịt, đoán chừng bình thường đầu mũi tên cũng không tạo được quá lớn sát thương, sẽ chỉ kích thích đầu này manh thú phát cuồng. Nếu như lão hổ phát cuồng xông vào nữ vệ đám người, đoán chừng những này nữ vệ cũng đem tổn thất nặng nề. Tại đội kỵ mã bên trong, ngoại trừ Tào Loan, Hồng Cửu Linh cũng không sợ con cọp này. Nàng song liêm chỉ cần vũ mở, cũng có thể đối cái này manh thú tạo thành uy hiếp. Chỉ là nữ mã phỉ vũ khí đặc thù, nếu muốn phát huy uy lực lớn nhất, nhất định phải mượn nhờ mã lực mới được. Nhưng mà chiến mã đối mặt đầu này Sơn quân thời điểm, còn có thể hay không bình thường phát huy, nàng Hồng Cửu Linh cũng không chắc. Cho nên nàng gặp Tào Loan muốn một mình đối phó đầu này mãnh hổ. Hồng Cửu Linh cũng đã rất phối hợp không có tiến lên. Nàng thế nhưng là biết to con thực lực, đây chính là gần với Lý Nguyên vũ lực. Chỉ là đối phó chỉ con quạ mà thôi, hẳn là không vấn đề gì. Tào Loan vì sao không sợ đầu này mãnh hổ? Rất đơn giản, năm đó Tịnh Châu nghĩa quân xuyên qua cái này cảng hổ linh thời điểm, đã từng gặp được một đầu cự hổ, lúc ấy dậu đổ bìm leo liền là vị này tào nữ tướng. Cái gọi là một lần sinh hai hồi thuộc sao? Từng có một lần đánh hổ kinh nghiệm, tại nhìn thấy mánh hổ cũng không có cái gì áp lực. Lúc này đầu kia cự hổ cũng đang dùng du du mắt hổ nhìn qua hướng nó đi tới nữ tử. Nó chẳng những không lùi, mà là đón Tào Loan mà đến. Con hổ này tựa hổ cũng đoán được, trước mắt nữ tử này huyết đục hương vị, muốn so vừa rồi mình bắt giá hỏa kia tốt hơn nhiều. Con hổ này là càng chạy càng nhanh, khoảng cách Tào Loan chỉ có 7-8 bước thời điểm, là đột nhiên bật lên, đối Tào Loan bổ nhào xuống. Chương 511, diệt hổ chương 511, diệt hổ gặp lão hổ hướng mình bổ nhào mà đến. Tào Loan là đệm bước xoay eo, lách mình tránh thoát, lập tức vung tay lên, lan lộn sát trường côn đối lão hổ sau lưng là đập mạnh xuống. Nhưng lão hổ tốc độ cũng không chậm, chỉ thấy nó hất lên thân thể, sau lưng liền tránh khỏi côn sát. Bất quá cái này sau lưng tuy là tránh khỏi, nhưng nó cái mông lại không hoàn toàn tránh đi. Bột một tiếng vang, đầu côn trực tiếp quét qua hổ mông, lập tức liền bị quét chính là da chóc thịt bong. Lão hổ đau chính là ngao làm nhảm một tiếng hét thảm. Một côn này, tuy nói là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là chọc giận mãnh hổ. Đầu này manh thú thân thể nhất chuyển, chân trước nâng lên, đối Tào Loan liền là một hổ trưởng. Lão hổ chân trước tay cầm, nhìn xem so quạt hương bổ đều đại. Cái này nếu như bị hổ trưởng trong quạt, Tào Loan cũng phải là xương cốt đứt gãy. Cũng may nữ tướng phản ứng cực nhanh, côn sắt một thuận, lấy côn làm mâu, đối chạm mặt tới hổ trưởng liền thọc đi lên. Côn sắt đầu côn trực tiếp chọc vào bên trên hổ trưởng. Lão hổ bị như thế đâm một cái, cũng là đau một tiếng hét thảm liên tiếp lui về phía sau. Chân trước càng là liên tục vung đẩy, nhìn xem liền rất đau bộ dáng. Theo lý thuyết, Tào Loan hai lần manh kích, con hổ này đã là thụ thương không nhẹ. Nếu là bình thường mãnh thú, đoán chừng đã sớm tìm cơ hội sẽ chạy. Nhưng cái này lão hổ chẳng những không có chạy, con mắt của nó còn nhìn chòng chọc vào Tào Loan, trong mắt tràn ngập lửa giận. Ý kia tựa hồ là nói, hôm nay nhất định phải ăn ngươi mới được. Tào Loan cười một tiếng, dạng này tốt nhất. Nếu là xuất sinh kia thật chạy, lấy nó mang thủ tính tình, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Toàn bộ đội kỵ mã tại không đi ra phủ Thương Sơn trước đó, vẫn phải thời khắc đề phòng đầu này mãnh hổ trở về trả thù. Đoán chừng không phải điêu đi mấy cái nữ vệ, liền là cắn chết mấy thất ngựa. Cũng như thế, còn không bằng hiện tại nhất lao vĩnh giật đem giải quyết. Tào Loan cùng cái này mãnh hổ giao mấy lần tay, nàng đã thăm dò đầu này xuất sinh đường lối. Phía dưới liền chuẩn bị vận dụng bản lĩnh thật sự. Đầu kia mãnh hổ vây quanh Tào Loan vòng vo vài vòng, tựa hồ tại tìm kiếm nữ nhân trước mắt này sơ hở. Tào Loan tự nhiên minh bạch đầu này xuất sinh mục đích, cho nên nàng nghiêng người, cố ý đem bên trái của mình phía sau lưng mặt hướng lão hổ. Xuất sinh kia quả nhiên bên trên làm. Một tiếng hổ khiếu, nó chân sau đạp một cái chân trước tìm đòi, đột nhiên nhào về phía Tào Loan phía sau lưng. Nữ tướng chờ chính là cái này cơ hội. Tại con hổ kia còn tại không trung chưa rơi xuống đất thời điểm, nàng đem trong tay lăn lộn sắt trường côn, từ đôi đến đầu vung mạnh bay lên, đối lão hổ hàm dưới liền là một cái đại lực bên trên quất. Bình một tiếng vang thật lớn, cánh tay phẩm chất hồn thiết côn đầu, hung hăng vung mạnh tại mánh hổ hàm dưới phía trên. Một tiếng rú thảm, to lớn đầu hổ bị côn sắt lực lượng cho trùng điệp nhấc lên. Còn chưa chờ con hổ này rơi xuống đất, Tào Loan theo sát bên trên một bước, một cái quét ngang thu phong. Hồn thiết côn trực tiếp quét vào lão hổ hông eo bộ, xuất sinh kia bị một côn này chi lực đánh ra một dải lăn. Tào Loan cái này hai côn đánh xong, con hổ kia đã là bốn chảo đạp địa, miệng mũi phun máu, dương miệng lớn là một trận rú thảm. Xuất sinh kia thân thể đã là không động được. Kỳ thật ngoại nhân không nhìn ra là, lúc này lão hổ nội tạng đã bị Tào Loan côn sắt cho trực tiếp làm vỡ nát. Lão hổ lại tại trên mặt đất vật lộn một phen, cuối cùng co quắp hai lần, liền triệt để không có khí tức. Gặp tự mình nữ thủ lĩnh, thế mà có thể mấy côn đánh giết lão hổ. Sau lưng vây xem những cái kia nữ vệ không khỏi là mắt lộ chấn kinh. Bác man người vô luận nam nữ đều sùng bái anh hùng, thiết lập người bên trong bác hổ dũng sĩ đối với những này nữ vệ tới nói chỉ là truyền thuyết. Nhưng trước mắt liền có một vị chân chính chém giết mãnh hổ dũng sĩ, hơn nữa còn là một nữ tử. Đây càng để sau lưng nữ vệ môn sinh lòng sùng bái. Tào Loan không biết, nàng mấy cây gậy đập chết mãnh hổ, lại là thu hoạch sau lưng một đám tiểu mê muội. Gặp lão hổ là triệt để chết hẳn. Tào Loan cũng là thở phào một cái. Lão hổ bất động, chung quanh nữ vệ môn có lá gan lớn cũng bu lại bầy xem. Cái này giật nhẹ đuôi hổ, cái kia tách ra răng nanh, từng cái biểu lộ là nghĩ mà sợ lại hiếu kỳ. Đúng lúc này, có cái nữ vệ tựa hồ tại hổ cổ vị trí phát hiện thứ gì. Đám người xem xét, lại là một đầu làm bằng sắt dây xích. Đây cũng quá kỳ quái, lão hổ trên thân tại sao có thể có dây xích đâu? Với lại tại cái này xích sắt bên trên còn buộc lấy một khối đồng chất bằng hiệu. Tiểu Hạ đem đồng bài cầm lấy đến xem xét, phía trên là một cái tượng chữ. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đều có chút không hiểu đấu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói con hổ này còn có họ không thành? Lão hổ sự tình trước bỏ qua một bên. Hồng Cửu Linh đối Tiểu Hạ cùng Tào Loan chào hỏi, ra hiệu các nàng tới xem một chút mấy cái kia bị chấn thiên lôi nổ lật quái vật. Mới vừa rồi bị đột nhiên xuất hiện lão hổ quái cục. Hai người lúc này mới nhớ tới đến, bên này còn có mấy cái quái vật không có xử lý đâu. Các nàng đi tới, đúng hạ nằm cái gọi là quái vật nhìn thoáng qua, không khỏi cứ vui vẻ. Đây coi như là quái vật gì a, bất quá là mấy người mặc áo da thú người mà thôi. Về phần tại sao nhìn xem vóc dáng cao như vậy, chỉ là bởi vì những người này trên chân đều dẫm lên một đoạn trường một côn. Nói trắng ra là liền là tại đi cà kheo. Hồng Cửu Linh đi đến bị mình bắn trúng đầu quái vật kia trước mặt, túi người cẩn thận quan sát. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng bắn trúng cái kia đầu căn bản chính là giả. Chỉ là gia hỏa này vì cất cao dáng người, cố ý trên đầu lại mang theo một cái giả đầu. Cái này giả đầu bất quá là thuộc gia bổ sung dâm dạng. Lại dùng thuốc màu tại mặt vị trí soát một tầng trắng sơn, đây cũng chính là vì sao nơi xa nhìn quái vật trên mặt trắng bóng một mảnh nguyên nhân. Hồng Cửu Linh trong lòng cái này khí a mình tiến pháp chuẩn, cố ý nhắm chuẩn đầu. Kết quả lại là bắn trúng giả đầu, thật đúng là không bằng bắn cái quái vật này thân thể đâu. Nàng mấy lần đem áo da gỡ ra, bên trong là cái dáng người gầy còm hắn tử, lúc này da hỏa này thất khiếu chảy máu, hiển nhiên đã bị chấn thiên lôi cho nổ chết. Bất quá những này sơn quỷ trộm cũng không phải toàn đều đã chết. Đóng vai quỷ bảy người bên trong, còn có ba cái có thể thở. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hồng Cửu Linh để nữ vệ đem mấy cái này còn sống ra hỏa, đều từ áo da bên trong cho móc ra. Nàng muốn trong đêm ra tòa, thật tốt đem những này sơn quỷ trộm thẩm vấn một phen. Nữ mã phỉ trong lòng có oán khí, liền dùng chút bọn giặc bên trong thẩm vấn thủ đoạn. Mấy cái này giả thần giả quỷ ra hỏa gánh không được, mới nói lời nói thật. Bọn hắn đúng là cái gọi là sơn quỷ trộm. Chỉ bất quá, trước kia cũng không phải là tại cái này Phù Thương Sơn một vùng hoạt động, mà là tại Thoại Châu lấy Đông Đông Hoài Sơn buôn bán cấp đường. Kết quả về sau cái này giả thần giả quỷ mua bán làm động, bị người tố giác đến quan phủ lại phái người bốn phía truy nã. Bọn hắn lúc này mới không thể không chạy tới Phù Thương Sơn. Kết quả lúc này mới lần thứ nhất buôn bán, liền gặp Hồng Cửu Linh đội ngũ của các nàng. Bọn giá hỏa này vốn cho rằng lần này gặp dê béo. Dù sao nhiều như vậy ngựa, chỉ cần lấy tới một nhóm ngựa liền có thể đại kiếm bên trên một bút. Cho nên, bọn hắn liền sửa lại trên đường này mấy chỗ đánh dấu vật, để tiểu hạ mang theo đội ngũ tiến nhập bọn hắn dự thiết địa phương, cũng chính là chỗ này miếu hoang. Kết quả không nghĩ tới, chẳng những không có lấy tới ngựa, còn trực tiếp chịu hai phát chấn thiên lôi, bị tạc chính là tử thương thảm trọng. Hồng Cửu Linh lại hỏi: "Các ngươi vốn là muốn kiếp địa, vì sao trên nửa đường còn nói muốn sơn thần cưới vợ?" Mấy cái kia sơn quỷ trộm vẻ mặt đau khổ nói ra: "Bọn hắn bị quan binh truy thảm rồi, cũng là đã lâu không gặp qua nữ nhân. Gặp cái này đội kỵ mã bên trong nhiều nữ nhân, lúc này mới lên tâm tư, muốn cho đội kỵ mã lưu lại mấy cái nữ nhân để bọn hắn phát tiết một phen." Nghe những lời này, nữ vệ môn liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt lộ ra hận ý lại tại những này sơn phỉ chỉ dẫn dưới, tìm được nhóm này sơn quỷ trộm trùm thổ phỉ. Cũng liền đứng tại phía trước nhất, chiêu Hồng Cửu Linh một tiễn ra hỏa kia, người này phỉ hào Lao Sơn Tinh. Hắn nhưng là làm qua không thiếu đại án tử lão phỉ, lại không nghĩ rằng, cứ như vậy bất tức bị chấn thiên lôi nổ chết. Chương 512, đến Thoại Châu chương 512, đến Thoại Châu nữ vệ môn lại tại doanh địa phụ cận tìm tòi một phen. Nhóm này sơn quỷ trộm người, cũng cơ bản đều tìm đủ. Hiện trường ngay cả chết mang sống hết thể có 16 người. Trong đó 7 người, tại thủ lĩnh Lao Sơn Tinh dẫn đầu dưới, phụ trách tại doanh địa trước mặt núi rừng bên trong giả thần giả quỷ, hấp dẫn chúng nữ lực chú ý có khác 9 người, từ sơn lâm đằng sau sở qua đến phụ trách đi trộm ngựa. Giả thần giả quỷ 7 người này, bị Tào Loan ném tới chấn thiên lôi trực tiếp nổ chết 4 cái, còn có 3 cái cũng là nửa chết nửa sống. Mà phía sau trộm ngựa 9 người này, trong đó 8 cái chết bởi nữ vệ cung tiễn. Dẫn đội người kia thảm nhất, trực tiếp bị mãnh hổ cho cắn chết. Ngoài ra, các nàng cũng giải khai một cái nghi hoặc. Cái kia chính là Bạch Thiên Hà bên cạnh gặp phải cỗ thi thể kia, cũng là bọn hắn nhóm này sơn quỷ trộm người. Còn sống 3 tên giặc cướp bàn giao, bọn hắn xác thực đi rời ra một người. Đoán chừng tẩu tán về sau, trùng hợp gặp cái kia sơn quân. Bị mãnh hổ tập kích về sau, thi thể lại đã rơi vào trong sông. Bởi vì người kia vết thương trên người, cùng cái này hổ trảo tạo thành thương cơ hổ là đồng dạng. Một đêm này, buôn bán ngựa đội bên này ngược lại là tổn thất rất nhỏ. Đi qua tam nữ lặp đi lặp lại kiểm kê, buôn bán ngựa đội duy nhất tổn thất chính là bị sơn quỷ trộm cưỡi đào tẩu con ngựa kia. Nữ vệ môn tìm tới con ngựa kia thời điểm, phát hiện đã bị lao hổ cắn đứt cổ, không cứu nổi. Hồng Cửu Linh mấy người có chút tối từ may mắn. Các nàng đầu tiên là gặp sơn quỷ trộm giả thần giả quỷ ăn cướp, sau lại bị mãnh hổ tập kích, mà cuối cùng chỉ là tổn thất một con ngựa. Cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Đối với xử trí như thế nào nhóm này sơn quỷ trộm người, Hồng Cửu Linh cùng Tiểu Hạ, Tào Loan thương nghị một phen. Tiểu Hạ đề nghị, đã bọn hắn bị quan phủ truy nã, nghĩ đến trên thân tất nhiên có treo giải thưởng thưởng bạc, vậy không bằng đem bọn hắn giao cho quan phủ, cũng tốt đổi chút thưởng bạc bổ sung vòng bèo lộ phí. Tiểu Hạ thế nhưng là nghe tự mình tướng công nói qua, năm đó Lý Nguyên liền là trên đường gặp giặc cướp phục thảo xà, đem giết về sau giao cho quan phủ được không ít thưởng bạc. Lần này cũng có thể dựa theo này làm. Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan nghe xong, cũng là liên tục gật đầu. Về phần như thế nào giao cho quan phủ, nữ mã phỉ khẳng định là không thể đi. Nàng tại Tây Xuyên hiện tại còn mang theo truy nã đâu, đi quan phủ sợ là có thể coi là đầu án tự thú. Tào Loan khẳng định cũng là không thể lộ diện, nàng thế nhưng là Tịnh Châu trong bạn quân nổi danh tướng lĩnh, đoán chừng hiện tại cũng là triều đình muốn tập nã người. Tiểu Hạ đề nghị: "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta căn bản cũng không cần ra mặt, đem mấy cái này tạp phỉ trực tiếp giao cho Thoại Châu Thanh Nguyên Thương hội phân bộ. Tại từ thương hội ra mặt, liền nói những này tạp phỉ là thương đội hộ vệ bắt, các loại thương hội nhận lấy ban thưởng tại chuyển giao cho chúng ta, không liền có thể lấy sao?" Nữ mã phỉ cùng Tào Loan nghe xong đều là liên tục gật đầu. "Chú ý này hay, cứ làm như thế." Thương lượng xong những này sơn quỷ trộm xử trí biện pháp, còn có một việc cần xử lý, chính là cái kia một đầu cự hổ thi thể. Lão hổ trên người ra hổ, hổ cốt thậm chí hổ tiên, đó cũng đều là bảo bối đáng tiền. Nếu như có thể vận đến Thoại Châu, tất nhiên là có thể bán cái trước giá tốt, cũng có thể bổ sung đội kỵ mã một đường hao phí. Về phấn hổ trên cổ treo khối kia tưởng chữ đồng bài, chúng nữ tuy là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng không để ý, có lẽ là cái nào đó tưởng họ khách thương bị lão hổ ăn, không cẩn thận treo trên cổ đây này. Cũng không thể con hổ này là cái nào đó tưởng họ người nuôi, a đối với xử trí như thế nào sắc hổ, Tiểu Hạ thì là xung phong nhận việc. Nàng trong núi thời điểm, từng giúp đỡ phụ thân Khương Bá xử lý qua một bộ sắc hổ. Xử lý như thế nào lão hổ thi thể, nàng vẫn là rất quen. Thế là tại nữ vệ trợ giúp phía dưới, Tiểu Hạ là trong đêm lột ra hổ, cắt thịt hổ lấy hổ cốt, cuối cùng còn có cái kia đáng giá nhất hổ tiên. Xử lý xong về sau, những vật này đều được mấy cái đại trong túi ra. Về phần thịt hổ cũng không thể lãng phí, chọn tốt bộ vị hun thành thịt khô, liền xem như trên đường lương khô. Đội ngũ tại miếu hoang nơi này lại nghỉ dưỡng sức một ngày. Chủ yếu là một đêm chưa ngủ, mọi người đều cần hảo hảo ngủ một giấc khôi phục thể lực. Ngày thứ hai buổi sáng, đội ngũ tiếp tục lên đường, hướng về Thoại Châu phương hướng tiếp tục xuất phát. Lần này thì là thuận lợi nhiều. Liên tiếp trong núi đi hai ngày, sự tình gì đều không gặp được. Đến từ Định Châu xuất phát ngày thứ bảy, buôn bán ngựa đội ngũ rốt cục đi ra Phủ Thương Sơn, tiến nhập Thoại Châu khu vực. Cái này Thoại Châu ngoại trừ Tiểu Hạng, những người khác đều là lần đầu tiên tới. Mà những này Bắc Man nữ vệ cũng là lần thứ nhất đi vào Lương Quốc nội địa, nhìn cái gì đều có chút mới lạ. Thoại Châu diện tích so Định Châu phải lớn hơn không chỉ một lần. Tổng cộng có 3 quận 9 huyện chi địa. Thoại Châu danh xưng đến từ liền nước. Đây là một đầu rộng chừng trăm trượng đại hà. Cái này liền nước hai bên mở, bởi vì nước sông tới tiêu, xa xa nhìn lại đều là rất tốt. Đội ngũ lại đi một ngày, đến hoàng hôn thời điểm, liền đã tới Thoại Châu phủ thành. Bất quá buôn bán ngựa đội ngũ cũng không vào thành. Nguyên nhân cũng đơn giản, ngựa lệ phí vào thành rất đắt, mà Thoại Châu ngựa giao dịch đều ở ngoài thành mã thị. Cùng để đội kỵ mã vào thành, không bằng trước an trí đến ngoài thành xe ngựa cửa hàng. Bất quá các nàng cái này một đội người, muốn tìm một nhà thích hợp xe ngựa cửa hàng đặt chân, kỳ thật cũng không dễ dàng. Đầu tiên là các nàng lần này mang ngựa rất nhiều, khoảng chừng gần trăm thớt. Có thể có lớn như vậy chuồng ngựa cửa hàng cũng không nhiều. Tiếp theo, liền là trong đội ngũ đều là tuổi trẻ nữ tính. Nếu như cùng với những cái khác thương bang đội kỵ mã hỗn hợp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là toàn bộ bao xuống một nhà cửa hàng. Thoại Châu ngoài thành mặc dù xe ngựa cửa hàng không tính thiếu, nhưng muốn tìm tốt phù hợp hai điểm này, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cuối cùng, tại Thoại Châu ngoài thành 5 dặm đỉnh phụ cận, tìm được một nhà rất là thanh lãnh xe ngựa cửa hàng. Tiệm này chuồng ngựa cũng đủ lớn, gian phòng cũng đủ nhiều. Chủ cửa hàng là một đôi vợ chồng, nam nhân là một tên hơn 40 tuổi hán tử, tướng mạo trung hậu trung thực. Nữ tử nhìn lên đến 27-28 niên kỷ, mặt mày mang xuân, ý cười đầy mặt. Ngoài ra trong tiệm còn có 4 tên phụ trách làm việc tiểu nhị bà tử. Hồng Cửu Linh quá khứ, cùng chủ quán kia có kẻ mặc cả. Cuối cùng thương định, lấy mỗi ngày 3 quan tiền giá cả, bao xuống này cửa hàng. Trước thanh toán 5 ngày tiền trọ, liền để nữ vệ môn đem ngựa đều đổi vào lập tức cứu. Sau đó chính là cho chúng nữ phân phối gian phòng, ăn cơm nghỉ ngơi. Từ Định Châu đến Thoại Châu, dọc theo con đường này đi rất là vất vả. Bây giờ đến trong tiệm, tự nhiên muốn để mọi người trước thật tốt chậm rãi thể lực. Cơm tối là tại trong tiệm ăn, bởi vì cái này mỗi ngày 3 quan tiền tiền trọ, thế nhưng là bao hàm tiền ăn. Chủ quán cung cấp cơm canh chỉ là nô cơm cùng rau muối. Tiểu Hạ lại đi ra ngoài mua chút gà vịt tan thịt, cho những này nữ vệ môn khao một phen. Cơm nước xong xuôi về sau, thời điểm đã là không còn sớm, chúng nữ liền riêng phần mình rửa mặt nghỉ ngơi. Bất quá cho dù là ở cửa hàng, nữ Mã Phỉ cùng Tào Loan cũng không dám buông lòng cảnh giác. Các nàng ban đêm vẫn như cũng là thay phiên các đêm chăm sóc ngựa. Cũng may ban đêm cũng không có chuyện gì phát sinh, đám người no bụng ngủ một đêm khôi phục tinh lực. Buổi sáng các nàng tại trong tiệm đến qua điểm tâm. Tào Loan phụ trách tại trong tiệm chăm sóc ngựa. Tiểu Hạ liền cùng Hồng Cửu Linh thì là lao tới Thoại Châu thành. Nàng cần mau chóng cùng bản địa Thanh Nguyên Thương hội phân bộ liên hệ với. Vô luận muốn đi quan phủ giao ra giặc cấp nhận lấy thưởng bạc, vẫn là bán ngựa, đều cần bản địa Thanh Nguyên Thương hội phối hợp. Chương 513, Thương hội phân bộ chương 513, Thương hội phân bộ hai nữ đi tới Thoại Châu phủ thành cửa thành. Lúc này, vào thành dòng người đã xếp lên trên trường long. Trong đội ngũ có đến trong thành buôn bán rau quả dân trồng rau, cũng có vào thành bán hàng người bán hàng rong bán hàng rong. Bọn hắn thậm chí còn chứng kiến một cái gánh hát. Cửa thành lệ phí vào thành giả trẻ không gạt, mỗi người đều là 2 cái đồng tiền lớn. Mà mỗi con ngựa thì cần muốn 5 cái đồng tiền lớn. Đây là đại lương quý củ, cũng không có gì có thể so đo. Tiểu Hạ cùng Hồng Cửu Linh đi theo dòng người đi tới trước cửa thành. Tiểu Hạ tinh mắt, nàng gặp cửa thành bên trái trên mặt tường dán mấy chục tấm truy nã bố cáo, liền lập tức thọc ở một bên nữ Mã Phỉ. Hồng Cửu Linh hướng bố cáo bên trong nhìn lướt qua, liền minh bạch Tiểu Hạ ý tứ. Những này truy bắt bố cáo cũng mới đều có, thiếp rất là lộn xộn. Nhưng ở những này bố cáo bên trong, liền có các nàng tại Phủ Thương Sơn nổ chết vị kia sơn quỷ trộm thủ lĩnh Lao Sơ Tình. Với lại gia hỏa này truy nã bố cáo còn dán tại phía trước nhất. Thấy tình cảnh này, trong lòng hai cô gái mừng thầm. Nói rõ những này sơn quỷ trộm giặc cướp, Thoại Châu phủ nha hẳn là rất là coi trọng. Dùng bọn hắn thi thể đổi chút treo giải thưởng, nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì. Giao lệ phí vào thành, hai nữ liền cưỡi ngựa tiến vào Thoại Châu thành. Hồng Cửu Linh là lần đầu tiên đến, Tiểu Hạ thì là trước đó tới qua mấy lần Thoại Châu, nàng liền cho Hồng Tỷ Tỷ làm dẫn đường. Thoại Châu làm phủ thành, trên đường người đến người đi, cửa hàng san sát rất là náo nhiệt. Tiểu Hạ liền chỉ điểm lấy tả hữu đường phố, nói cho Hồng Tỷ Tỷ, nhà ai tiểu quán mùi vị không tệ, nơi nào cửa hàng đồ vật tinh xảo. Hồng Cửu Linh trên đường đi cũng là nghe say sưa ngon lành. Thanh Nguyên Thương hội tại Thoại Châu phân bộ rất dễ tìm. Thập tự nhai đông đường phố có một chỗ không nhỏ cửa hàng, phía trên treo sơn đen chữ vàng bảng hiệu, bên trên viết Thanh Nguyên Thương quán, 4 chữ. Tại đại môn tả hữu, cắt treo màu lót đen kim sơn cầu đối, về trên là hàng tụ bát phương khách, về dưới là tài thông tứ hải môn. Tiểu Hạ mang theo Hồng Cửu Linh, cất bước liền đi vào tự mình thương quán phân bộ. Thương trong quán chính đường, ngồi một vị râu tóc bạc trắng lao trưởng quỹ, đang tại lần xem sổ sách. Gặp vào hai tên nữ tử, đầu tiên là có chút hiếu kỳ, lập tức liền nhận ra Tiểu Hạ, hắn tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói ra. Nguyên lai là Tam phu nhân Giá Lâm. Ngài đợi chút, ta cái này đi gọi Lý quản sự. Không bao lâu, Hậu đường tiếng bước chân vang, một vị rất là phúc hậu mặt trắng mập mạp, chạy chậm đến chạy tới. Tiến đến chính đường, hắn liền đối với hai nữ vội vàng thi lễ. "Lý nhân, gặp qua Tam phu nhân." Cái này Lý nhân chính là Thanh Nguyên Thương hội tại Toại Châu phân bộ đại quản sự. Nơi này hết thảy công việc đều là từ hắn phụ trách. Tiểu hạ đối Lý quản sự nhẹ gật đầu, liền lấy ra thương hội lệnh bài nói ra. "Lần này ta đến Toại Châu làm việc, muốn vất vả Lý quản sự. Đi qua trong khoảng thời gian này Lý Nguyên tầm bổ, tiểu hạ tuy là xuất thân sơn dân, cái này quý khí cũng nuôi đi ra. Nhất là đối mặt hạ nhân thời điểm, lộ ra là khí độ bất phàm có chút ung dung." Vị yêu Lý quản sự lập tức cười gật đầu xác nhận. "Tam phu nhân, ngài có việc cứ việc phân phó. Đây đều là ta ứng làm." Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh nữ mã phỉ, nhưng hắn là hiểu quy củ, cũng không dám hỏi thân phận của Hồng Cửu Linh. Có thể đi theo Tam phu nhân bên người, nghĩ đến nữ tử này thân phận cũng không thấp. Tiểu hạ cũng không cho hắn giới thiệu Hồng tỷ tỷ, chủ yếu là không tiện giới thiệu. "Ngươi nói làm sao giới thiệu à? Chẳng lẽ muốn cùng quản sự nói, vị này là bá phủ dưỡng mã tỷ Hồng Cửu Linh không thành?" Cho nên tiểu hạ liền cố ý tránh đi. Vị này Lý quản sự cũng liền bận bịu mời Tam phu nhân cùng Hồng Cửu Linh đến hậu đường nghỉ ngơi. Dù sao Tam phu nhân là đông gia, tại thương hội tiền đường đàm luận có nhiều bất tiện. Vào hậu đường, Lý nhân để hạ nhân bưng tới nước trà điểm tâm, mời hai nữ nhập tọa nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới đứng ở một bên cung kính hỏi: "Tam phu nhân, ngài cái này đến Toại Châu, thế nhưng là có cái gì phân công?" Tiểu hạ phẩm một ngụm trà thơm, liền đối với Lý quản sự nói ra: "Vài ngày trước, ngươi không phải đưa tin trở về, nói Toại Châu có khách thương muốn ngắt mua ngựa sao?" Cái kia Lý nhân nghe xong là liên tục gật đầu, tin tức này đúng là hắn đưa về. Tiểu hạ còn nói thêm: "Bá gia cùng đảng hội trưởng đều rất là coi trọng, thế là liền mệnh ta từ Định Châu phân phối ngựa, tự mình áp vận đến Toại Châu. Nhìn xem chúng ta thương hội, tại Toại Châu có thể hay không đem ngựa sinh ý cũng làm bắt đầu. Nghe nói Tam phu nhân là chuyên tới đưa ngựa." Lý nhân trên mặt đều cười lên hoa. Hắn tại Toại Châu chờ đợi mấy tháng, đối với nơi này ngựa giá thị trường hơi có hiểu rõ. Nơi này ngựa giá cả, so Bắc Xuyên đạo ít nhất phải vượt lên cái 2-3 phiên. Nếu như cái này buôn bán ngựa sinh ý có thể làm lên đến, Toại Châu Thanh Nguyên phân bộ tất nhiên sẽ thu lợi tương đối khá. Hắn làm bản địa quản sự, tất nhiên cũng có phong phú tiền thưởng. Lý nhân vội vàng hướng tiểu hạ báo cáo: "Khởi bẩm Tam phu nhân, ta tại Toại Châu thả ra tin tức, nói chúng ta thương hội có buôn bán ngựa con đường. Trước sau tổng cộng có 3 nhà đến hỏi tham qua mua ngựa sự tình. Theo thứ tự là cùng chúng ta có lương thực buôn bán tề ra, làm vải vóc buôn bán lô ra, cùng làm vật liệu gỗ buôn bán tiêu ra. Tam phu nhân, ngài nhìn cái này ngựa sinh ý chúng ta nên làm như thế nào?" Lý nhân ý tứ, kỳ thật liền là đang hỏi tiểu hạ. "Cái này ngựa sinh ý ngài là muốn đích thân đi đàm đâu, vẫn là giao cho thương quán phụ trách?" Lý quản sự ngược lại là muốn tự mình đi đàm, nhưng hắn bản thân đối ngựa làm được hiểu biết rất hữu hạn. Nếu như hắn phụ trách đi đàm, cũng sợ mình xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Cho nên hắn liền muốn hỏi một chút cái này Tam phu nhân ý tứ. Tiểu hạ cùng Hồng Cựu Linh liếc nhau một cái. Nữ mã phỉ thái độ rất rõ ràng. Đầu này mấy bút sinh ý, tốt nhất là từ các nàng tự mình đến đàm. Số lớn la ngựa mua bán kỳ thật cũng không dễ dàng, cũng rất khó một lần đàm thành. Trước tiên có thể nhìn xem, cái này mấy nhà đối ngựa chọn mua yêu cầu. Cũng tốt đối Toại Châu nhu cầu, làm đến trong lòng hiểu rõ. Tiểu hạ cảm thấy có lý, liền phân phó Lý nhân, chuẩn bị bên trên thương hội danh thiếp. Nàng chuẩn bị tự mình đi cái này mấy nhà tiếp. Lý nhân lập tức là gật đầu xác nhận, lập tức liền ra ngoài chuẩn bị. Không bao lâu, tại thương quán trước cửa, Lý nhân dắt tới một cỗ có chút lộng lây xe ngựa. Lý quản sự liền tới, mời Tam phu nhân lên xe. Tiểu hạ bản thân không thích ngồi xe, nàng vốn muốn nói đi đường tiến về. Liền một suy tư, liền minh bạch Lý quản sự vì chính mình chuẩn bị xe dụng ý thương quán nữ đông ra đi ra ngoài, nếu là ngay cả xe ngựa đều không có, sợ là muốn bị cái khác thương nhân coi thường. Thế là hai nữ cũng chỉ có thể lên xe. Từ Lý nhân dẫn đường, đi bái phòng mấy nhà cố ý mua ngựa thương nhân. Bọn hắn đi nhà thứ nhất, chính là bản địa thương nhân lương thực tề gia. Đến tề phủ cổng, Lý nhân mời Tam phu nhân trên xe đợi chút, hắn tự mình đi đưa danh thiếp tiếp tề lao ra. Kết quả chờ một hồi lâu cũng không có tin tức. Lại qua một trận, đã thấy Lý quản sự sắc mặt âm trầm đi trở về. Tiểu hạ đẩy ra màn xe đối với hắn hỏi: "Lý quản sự thế nào?" "Thế nhưng là xảy ra chuyện." Lý nhân vội vàng hồi bẩm: "Ai, Tam phu nhân, vấn đề này cũng kỳ. Đầu mấy ngày ta còn cùng cái này tề lao ra uống trà. Kết quả hôm nay tới, cái này tề gia quản sự lại nói, gia chủ bị bệnh, hôm nay không tiếp khách." Nói xong vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu hạ nghe cũng chỉ có thể là thở dài, người ta bị bệnh ngươi có thể có biện pháp nào, lập tức liền phân phó nói: "Đã tề gia gia chủ bị bệnh, vậy liền đi tới một nhà a." Lý nhân cũng chỉ có thể là vội vàng xác nhận. Phân phó người đánh xe tiếp tục chạy tới Lỗ gia cùng Tiêu gia. Kết quả khiến người ngoài ý chính là, hai nhà này, tiểu hạ cũng đều ăn bế môn canh. Một nhà nói là gia chủ không tại, không biết lúc nào có thể trở về. Một nhà khác thì là đóng cửa không nên, ngay cả môn đều không cho mở. Vấn đề này liền không đối đầu. Rõ ràng mấy ngày trước đây, cái này ba nhà còn vội vàng tới cửa, muốn từ Thanh Nguyên Thương hội mua ngựa. Hôm nay làm sao ngay cả mặt cũng không dám gặp. Cái này tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Chương 514, Hương Nghĩa Mã Hành chương 514, Hương Nghĩa Mã Hành tiểu hạ cùng Hồng Cựu Linh liếc nhau một cái. Đối với chuyện này cũng đều là trong lòng nghi hoặc, mà ở một bên phục vụ Lý nhân, càng là sắc mặt khó coi. Toại Châu có khách thương muốn chọn mua ngựa tin tức, thế nhưng là hắn tự mình đưa về Thanh Nguyên. Hiện tại bá gia Tam phu nhân vượt qua phủ Thương Sơn tự mình đem ngựa đưa đến Toại Châu. Kết quả ba nhà cố ý mua ngựa thương nhân, một cái đều không gặp được. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? lần này nếu là đem buôn bán ngựa sự tình làm đập, vậy mình cái này Toại Châu phân bộ quản sự việc cần làm, còn có thể làm tiếp sao? Hán chính tâm trung tiêu gấp, đột nhiên ngẩng đầu một cái, chính nhìn thấy một vị người quen từ sát vách tiệm thuốc bên trong đi tới. Người này là Tề gia quản gia, quan hệ với hắn cũng không tệ lắm. Lý Nhân linh cơ khẽ động, lập tức đội vàng hướng tiểu hạ nói ra: "Tam phu nhân, ngài ở chỗ này đợi chút, phía trước có một vị người quen, ta cũng có thể hỏi ra một số chuyện nguyên do." Nói xong, liền hướng người kia bóng lưng đổi tới. Vị này Lý quản sự đi tìm hiểu tin tức, tiểu hạ cùng Hồng Cựu Linh cũng chỉ có thể trong xe chờ đợi. Qua không sai biệt lắm một chén trà thời gian, Lý Nhân liền chạy về. Hai nữ nhìn mặt hắn sắc, lại là biến càng thêm âm trầm. Cho dù là hỏi tin tức, tự nhiên cũng không tiện trên đường nói. Thế là xe ngựa liền về tới Thanh Nguyên Thương quán. Vừa tiến vào hậu đường, còn chưa kịp hai nữ tra hỏi, vị này Lý quản sự liền phù phù một tiếng cho tiểu hạ quỳ xuống, trong miệng thỉnh tội nói: "Tam phu nhân, vấn đề này là tiểu nhân làm việc bất lợi, còn xin ngài trách phạt." Nhìn xem một bộ khóc tang mặt Lý quản sự, tiểu hạ đầu tiên là sững sờ, sau đó tiếp tục hỏi: "Lý quản sự ngươi lại nói, đến cùng là dò thăm tin tức gì? Vì sao những ngày khách thương cũng không dám thấy chúng ta?" Lý Nhân lại thở dài một hơi, đáp lời: "Tam phu nhân, là ta trước đó điều tra không chu toàn, không biết cái này Toại Châu ngựa giữa các hàng có lấn đi bá thị địa lậu xả. Nguyên lai Toại Châu mã thị bên trên ngựa giao dịch, cơ hồ tất cả đều bị một nhà gọi Hương Nghĩa Mã Hành chỗ lũng đoạn. Cái này Hương Nghĩa Mã Hành, nghe nói là Toại Châu bản địa một vị bảo họ ác bá đưa ra. Nơi khác ngựa thương, cho dù là đem ngựa buôn đến Toại Châu, nếu như không có cái này Hương Nghĩa Mã Hành, người sáng lập hội gật đầu, người địa phương cũng không dám cùng ngươi giao dịch, càng đừng nghĩ có thể bán ra ngoài ngựa. Cái này mấy nhà khách thương muốn mua ngựa tin tức, không biết làm sao, bị cái này Hương Nghĩa Mã Hành người biết. Vị này bảo người sáng lập hội, liền phái chút vô lại lưu manh tới cửa ép mua ép bán. Mấy nhà khách thương đều là nghiêm chỉnh người làm ăn, căn bản là không thể trêu vào vị này mở ngựa làm được bảo họ ác bá. Bọn hắn tức thì bị bách mua Hương Nghĩa Mã Hành giá trên trời ngựa. Nghe đồn cái kia bảo người sáng lập hội bán tiếng, ai dám tại Toại Châu tự mình buôn bán ngựa, hắn liền muốn đối phương để mắt. Mấy nhà thương nhân cũng là nhận lấy cái kia ngựa làm được uy hiếp, không dám gặp mặt của ta. Nghe Lý quản sự lời nói, hai nữ đều là sững sờ. Xem ra lần này, họ là gặp được lấn đi bá thị mã thị đi bá. Hai người liếc nhau một cái, Hồng Cửu Linh lại mở miệng hỏi: "Lý quản sự, cái này mấy nhà khách thương không đều là Toại Châu bản địa nhà buôn sao? Bọn hắn trước đó chẳng lẽ không biết cái này Hưng Nghĩa Mã Hành lũng đoạn mã thị sự tình sao?" Lý quản sự vội vàng trả lời: "Vấn đề này thật đúng là không trách mấy vị thương nhân. Hưng Nghĩa Mã Hành là nửa năm trước đột nhiên bộc khởi. Nếu không phải chuyên môn tại Toại Châu làm ngựa sinh ý, ngoại nhân cũng rất khó biết được. Tại Đại Lương chợ bữa, bất kỳ kiếm tiền ngành nghề, kỳ thật đều có chỗ gọi là hành thủ cùng đi bá. Cũng tỉ như Lý Nguyên năm đó muốn bán Thanh Nguyên Tương, nhất định phải đi trước tiếp Thanh Nguyên rượu làm được hành thủ Tần lão. Nếu như chính hắn trực tiếp đi đường phố trên chợ bán rượu, liền sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Một bình rượu còn dạng này, lợi nhuận kia cao hơn ngựa càng là như vậy. Tại đến Toại Châu trước đó, chúng nữ đã từng thảo luận qua tao ngộ bản địa ngựa làm được sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Toại Châu lại có lũng đoạn ngựa giao dịch đi bá. Bản địa nhà buôn đều bị cái này Hưng Nghĩa Mã Hành ép mua ép bán. Sợ là vị này bảo người sáng lập hội, lai lịch không nhỏ á." Hai nữ lại thương lượng một phen. Đã mình là kẻ ngoại lai, cái kia Minh Nhật không ngại tự mình đi tiếp một cái này cái gọi là Hưng Nghĩa Mã Hành. Như đối phương giảng đạo lý, ngựa của mình đội ngược lại là có thể cho ra chút lợi ích tại bản địa giao dịch. Nếu là đối phương không thèm nói đạo lý, cái kia các nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tiểu Hạ lại liếc mắt nhìn đứng hầu ở một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ Lý Nhân, lại đối hắn nhẹ nhàng nói: "Lý quản sự, việc này tạm thời thôi. Mấy ngày nay, ngươi tìm cơ hội sẽ ở tìm hiểu một phen cái kia Hưng Nghĩa Mã Hành tin tức." Lý Nhân nghe xong là liền đội vàng gật đầu, biểu thị nhất định sẽ đi hết sức tìm hiểu. Lập tức Tiểu Hạ câu chuyện nhất chuyển nói ra: "Lý quản sự, ta còn có một cái việc phải làm, cần ngươi đi làm." Cái kia Lý Nhân liền đội vàng không người: "Phu nhân ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, thuộc hạ tất nhiên hết sức." Tiểu Hạ liền đem trên đường tự mình đội kỵ mã chém giết sơn quỷ trộm trùm thổ phỉ lao sơn tinh sự tình cùng cái kia Lý quản sự nói, cũng phân phó Lý Nhân để hắn lấy Thanh Nguyên Thương quán tên tuổi đem việc này báo đến Toại Châu huyện nha. Đúng, còn muốn cho hắn xác nhận một chút những này sơn quỷ trộm giặc cướp treo giải thưởng. Vị này Lý quản sự nghe xong lập tức nhận lời nói: "Tam phu nhân ngài yên tâm, phủ nha trương bộ đầu cùng tiểu nhân quen biết, việc này tất định là ngài làm thỏa làm, gặp sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi." Tiểu Hạ cùng Hồng Cựu Linh xin miễn Lý quản sự đón tiếp tiệc rượu, liền rời đi thương quán. Bọn hắn phải nhanh một chút trở về trong tiệm, cùng lưu thủ Tào Loan cũng thương nghị một chút việc này, nhìn xem vị này nữ tướng có ý kiến gì không. Hai nữ ra khỏi thành, một đường liền quay trở về tới năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng. Lúc này trong tiệm, ngược lại là hết thảy bình thường. Tiểu Hạ cùng Hồng Cựu Linh tìm được Tào Loan, cùng nàng phân trần tại trong thành tao ngộ. Tào Loan nghe hai người giảng thuật, cũng là mày nhăn lại. Mang theo thiên quân vạn mã xuống trận, vị này nữ tướng là không có chút nào sợ. Nhưng loại này lấn đi bá thị đi bá, hiện tại lại không thể một côn cho giết, để Tào Loan cũng cảm thấy thật khó khăn. Tại xe ngựa cửa hàng đơn giản đến qua cơm trưa, ba người đang tại trong phòng nói chuyện phiếm. Đột nhiên, bên ngoài có nữ vệ tiến đến bẩm báo, nói là tại xe ngựa cửa hàng cổng tới rất nhiều người. Người cầm đầu, tự xưng là cái này Hưng Nghĩa Mã Hành người sáng lập hội, nói là muốn tiếp một cái đội kỵ mã quản sự. Nữ mã phỉ cùng Tiểu Hạ còn có Tào Loan đều đúng nhìn một cái. Mấy người đều là nhẹ giọng cười lạnh. Thật không nghĩ tới, các nàng còn chưa có đi tìm cái này Thương nghĩa mã hành, người ta liền trước một bước tìm tới cửa. Đã vị này bảo người sáng lập hội đến xe ngựa cửa hàng, các nàng tự nhiên cũng là muốn ra ngoài chiếu cố. Thế là tam nữ làm một phen an bài, liền tuần tự đi tới xe này nhà trọ đại môn. Ra cửa, chúng nữ ngẩng đầu nhìn một cái. Khá lắm, xe này nhà trọ trước cửa, thế nhưng là tới không ít người. Phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng gần 100 đầu hán tử. Bọn gia hỏa này từng cái là trừng mắt mắt lạnh lẽo, khuôn mặt hung ác. Rất nhiều người, còn lộ ra tràn đầy hình xăm hai tay. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Tại bọn này ác đồ ở giữa, người cầm đầu là một tên thân hình cao lớn hán tử mặt đen. Người này nhìn lên đến hơn 30 tuổi, thân cao chừng 8 thước, sinh chính là đao đầu mặt mắt tăm rác, ngũ quan nhìn xem liền hung lệ đáng ghét. Không cần hỏi, trước mắt vị này hẳn là cái kia Hưng Nghĩa Mã Hành bảo người sáng lập hội. Hắn gặp từ xe này nhà trọ bên trong đi ra bà tên nữ tử. Vị này bảo người sáng lập hội cũng là sức sở. Tại Đại Lương thời đại này, làm buôn bán ngựa buôn bán cơ bản đều là nam tử. Cũng chưa từng có người nghe nói qua còn có nữ tử buôn bán ngựa. Vị này bảo người sáng lập hội cảm thấy đằng sau ứng làm sẽ có chân chính quản sự nam tử đi ra. Kết quả chờ một trận, phát hiện không còn gì khác người. Hắn đầu góc nhất chuyển nghĩ đến, hẳn là chi này đội kỵ mã quản sự, liền là trước mắt cái này ba tên nữ tử sao? Thế là lại đem trước mắt ba tên nữ tử xem xét cẩn thận một phen. Cái này xem xét không sao. Hắn là thật không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy nữ tử thế mà đến buôn bán ngựa. Chương 515, địa đầu xà bảo hưng chương 515, địa đầu xà bảo hưng bảo người sáng lập hội trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chi này đội kỵ mã người chủ trì rõ ràng đều là nữ tử. Vậy mình nhưng là muốn thật tốt kiến thức một phen mới được. Thế là, gia hỏa này bước lên trước một bước, hướng về tam nữ hô: "Các ngươi cái này đội kỵ mã, ai là quản sự a? Cho bảo gia ta đi ra đáp lời." Tiểu hạ vừa muốn tiến lên, lại bị một bên Hồng Cửu Linh cản lại. Đối phó loại này trợ búa vô lại địa đầu xà, tiểu hạ tính tình gấp, chỉ sợ thật đúng là chấn không được chẳng tử. Loại cục diện này, vẫn là chính mình cái này nữ phỉ đầu lĩnh xuất ma a gặp Hồng Cửu Linh muốn ra mặt trả lời. Tào Loan thì là lui về sau một bước, đứng ở sau lưng của hai người, rất tự giác mạo xưng làm chấn trận tay chân nhân vật. Nữ ma phỉ cất bước ra khỏi hàng, đối trước mắt đại hán mặt đen nói ra: "Tại hạ chính là chi này đội kỵ mã quản sự, xin hỏi bảo người sáng lập hội đến xe của chúng ta nhà trọ. Thế nhưng là có chuyện gì không?" Hồng Cửu Linh hồ cơ dung mạo, vốn là sinh hại nước hại dân. Lúc này nói chuyện, toàn thân càng là tản ra một cỗ cao ngạo thanh lanh khí chất. Vị này địa đầu xà bảo hưng, chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy mỹ nhân. Ánh mắt hắn là trên dưới không được dò xét, hận không thể nhìn thấy người ta trong thịt. Hồng Cửu Linh hỏi hắn nhiều lần, gia hỏa này mới phản ứng lại, lập tức liền có chút hèn mọn cười. "Ha ha ha, bảo gia ta, làm lâu như vậy ngựa nghiệp đoàn thủ, ta là thật không nghĩ tới a. Trên đời này thật là có, tất cả đều là nữ nhân buôn bán ngựa đội. Hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ." Lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi, đổi lại một bộ hung lệ biểu lộ, đối tam nữ đe dọa: "Ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới, nhưng muốn tại cái này Toại Châu khu vực bên trên bán ngựa, liền phải hỏi một chút ta bảo gia có đáp ứng hay không. Muốn bán ngựa, liền phải dựa theo quy củ của ta đến." Bao Hưng nói xong, sau lưng vô lại bọn côn đồ cũng lập tức là đánh trống gieo họ ứng hỏa. "Không sai, muốn tại cái này Toại Châu bán ngựa, liền phải dựa theo chúng ta bảo gia quy củ đến." Nhìn trước mắt đe dọa khoe khoang vô lại lưu manh, Hồng Cửu Linh chỉ là nhẹ giọng cười lạnh. Thấy qua thiên quân văn mã, loại này nhỏ chàng diện nàng nơi nào sẽ để ý, chỉ là tiếp tục hỏi: "Tốt, vậy ta liền muốn hỏi hỏi, nếu như ta muốn tại cái này Toại Châu khu vực bên trên bán ngựa, nhưng không biết bảo gia ngài lập chính là cái gì quy củ a?" Bao Hưng tựa hồ không nghe ra đến, Hồng Cửu Linh trong miệng ý chảo phúng. Hắn chỉ là sắc mặt khó coi mở miệng hỏi: "Vậy ngươi nói trước đi nói, các ngươi lần này đến cùng buôn bán tới nhiều thiếu ngựa?" Hồng Cửu Linh lánh sắc đáp: "Cũng không nhiều. Chúng ta lần này từ mặt phía bắc buôn bán tới Bắc Man ngựa tốt 100 tớt." "Cái gì? 100 tớt? Vẫn là Bắc Man ngựa? Nghe nói có lại có 100 con ngựa." Vô luận là Bảo Hưng vẫn là chung quanh vô lại lưu manh, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại Lương đất liền châu phủ đồng dạng đều rất thiếu ngựa, cho nên cái này Toại Châu ngựa làm được lượng giao dịch cũng không lớn, mười mấy tớt ngựa đều xem như làm ăn lớn. Hơn nữa còn phần lớn là Tây Xuyên ngựa cùng Tây Nam ngựa, hai loại ngựa hình thể còn hơi nhỏ, tốc độ cũng chậm, căn bản là không có cách cùng Bắc Man ngựa so sánh. Nhưng dù vậy, mã thị bên trên cũng là một ngựa khó cầu, giá cao chót vót. Nếu như nữ tử này nói là nói thật, các nàng thật buôn bán tới 100 thất Bắc Man ngựa tốt. Bảo ngươi sáng lập hội ánh mắt chớp động, trong con ngươi đều là tham lam, bởi vì đây chính là mấy ngàn sâu làm ăn lớn. Vị này bảo người sáng lập hội, bản danh Bảo Hưng, vốn chỉ là một tên trà trộn Toại Châu đầu đường vô lại lưu manh. Bởi vì người này dám đánh dám giết, trên tay lại lây dính mấy đầu nhân mạng, tại lưu manh bên trong có chút danh hảo. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bị một vị quý nhân nhìn trúng, cũng đến đỡ hắn làm cái này Toại Châu mã thị người sáng lập hội. Toại Châu chỗ lương quốc đất liền, ngựa giá cả một mực rất cao. Mà quý nhân yêu cầu chính là muốn hắn khống chế cái này Toại Châu ngựa làm được ngựa giao dịch, là người sau lưng giành cự lợi. Cái này Bảo Hưng làm cũng rất cố gắng. Dưới trướng hắn có ít nhà đánh đi, càng nuôi dưỡng vô lại tay chân gần 100 người nửa năm qua này, vì cướp đoạt Toại Châu ngựa lũng đoạn giao dịch quyền, nhưng nói là đã dùng hết các loại nhận không ra người thủ đoạn. Ai dám vượt qua hắn một mình giao dịch, hắn liền sẽ phái người đánh nện đối phương cửa hàng, thậm chí là lấy tính mạng người ta. Vị kia nói, cái này Bảo Hưng làm việc bá đạo như vậy, quan phủ chẳng lẽ liền mặc kệ sao? Kỳ thật đối với quan phủ tới nói, một tên lấn đi bá thị trợ bữa địa đầu xà, vốn là không ra gì tiểu nhân vật. Huống chi cái này Bảo Hưng cũng gian hoạt rất. hắn căn bản cũng không dây vào người có quyền thế, chỉ khi dễ những cái kia đàng hoàng khách thương. Bao Hưng con mắt chuyển động. Một chi tất cả đều là nữ tử buôn bán ngựa đội là thật là có chút khả nghi. Xuất phát từ một loại nào đó cẩn thận cùng thói quen, hắn vẫn là đối Hồng Cựu Linh hỏi một câu. Các ngươi đến cùng ra sao nhà đội kỵ mã? Cho bảo gia ta báo cái danh hảo. Nếu là bảo gia ta nghe qua, vậy cũng không phải là không thể thương lượng. Hắn đây chính là muốn thăm dò kỹ, sờ sờ chi này đội kỵ mã đường lối. Chớ tự mình chọc không nên dây vào người. Nói thật, nếu như lúc này, tiểu hạ móc ra Thanh Nguyên Bá phủ lệnh bài, vậy vị này bảo người sáng lập hội, đoán chừng ngay lập tức sẽ bị hủ là kẻ ra quần. Hồng Cựu Linh mỉm cười. Bảo gia, chúng ta chỉ là Bắc Xuyên bình thường ngựa thương. Chỉ là nghe nói Toại Châu ngựa giá cả không sai, tới xem một chút. Cái này Toại Châu chúng ta cũng là lần đầu tiên tới. Tam nữ phi thường ăn ý, không ai nói ra đội kỵ mã phía sau thân phận của Thanh Nguyên Bá. Có lẽ theo các nàng, đối phương chẳng qua là một cái bất nhập lưu mã thị địa đầu xá mà thôi. Như loại này ra hỏa, căn bản cũng không đáng giá khiêng ra tự mình bá ra danh hảo. Có lẽ về sau, hắn sẽ thông qua Thanh Nguyên thương hội quan hệ, tra được chút tin tức. Nhưng dưới mắt, tam nữ cũng không muốn biểu lộ mình Thanh Nguyên Bá phụ thân phận. Bảo người sáng lập hội mắt tam giác nhau lại, con mắt chuyển động. Mấy cái này nữ nhân không nói ra có cái gì hậu trường thế lực. Như vậy nói rõ cách khác, những cô gái này chỉ là không hiểu việc tình, đến Toại Châu đến thử thời vận. Tại hắn nghĩ đến, phàm là trong nhà còn có nam đinh, quả quyết sẽ không để cho một đám nữ nhân đến buôn bán ngựa. Nhìn qua trước mắt ba tên xinh đẹp buôn bán ngựa nữ tử, trong lòng của người này là run sợ một hồi. Lập tức nảy mầm ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Một đám mỹ nhân buôn đến trăm tấc ngựa tốt, lớn như vậy một tảng mỡ dày rơi xuống trước mặt mình. Bảo ra nếu không đem các nàng ăn xong lau sạch, sao có thể xứng đáng cái này trời cao ban cho cơ hội. Cái này ngựa, ta khẳng định là muốn định. Mà những nữ nhân này à, hắn nhìn qua trước mắt xinh đẹp Hồng Cửu Linh, trong lòng không khỏi một ngứa. Ta bảo ra cũng nhất định phải nếm thử hương vị. Trong lòng quyết định, Bao Hưng hướng về phía trước bước mấy bước, đối Hồng Cửu Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi những cô gái này buôn bán ngựa, nghĩ đến rất là vất vả. Ta bảo ra làm Toại Châu Mã thị người sáng lập hội, từ cho là muốn giúp sấn các ngươi một phen. Hắn làm bộ trầm tư một chút, lại đối Hồng Cửu Linh nói ra. Không ngại như vậy đi. Đem các ngươi ngựa, đều gửi ở ta bảo ra Hưng Nghĩa Mã Hành gửi bán A. Tránh cho các ngươi tại Mã thị thượng phong thổi phơi nắng vất vả. Các loại bán được bạc, ta lại phân cùng các ngươi. Nơi khác ngựa thương tại bản địa ngựa đi gửi bán, kỳ thật cũng là thường gặp mua bán phương thức. Dù sao ngựa giá cả đắt đỏ, nhất thời bán hội bán không xong cũng bình thường. Nhưng gửi bán song phương, cũng đều là lâu dài hợp tác khách hàng cũng lại có khế ước mới được. Nào có giống bảo ra loại này, cưỡng ép muốn giúp đỡ gửi bán. Ai đều có thể nhìn ra, ngựa nếu như vào Hưng Nghĩa Mã Hành chủ ngựa, cái kia chính là người ta bảo ra. Nói trắng ra là, nói là giúp ngươi gửi bán ngựa, kỳ thật chính là muốn ăn cướp trắng trợn. Chương 516, vô lại xông cửa hàng chương 516, vô lại xông cửa hàng Bảo Hưng quay đầu, đối thủ hạ một đám tay chân phân phó nói: "Mang ngũ, hồ lục, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì a? Tiến nhanh đến trong tiệm, đem tiệm này bên trong ngựa đều cho ta bảo ra dẫn ra đến. Ai dám ngăn cản ngăn, liền đánh cho ta." Cái này Mang ngũ, hồ lục chính là Bảo Hưng thủ hạ tay chân đầu lĩnh. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, tự mình lao đại đây là muốn động thủ đoạt nữ tử ngựa. Lập tức rất là phối hợp hô: "Tới bảo ra, chúng tiểu nhân cái này đi dắt." Dứt lời một đám vô lại tay chân, chạy xe ngựa cửa hàng đại môn liền xông. Hồng Cửu Linh lập tức khẽ vươn tay. "Bảo gia, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây chẳng lẽ là muốn cướp ngựa của chúng ta không thành?" Bảo Hưng lộ ra cười lạnh. "Ngươi cô nàng này, thật sự là hiểu lầm nhà ngươi bảo gia hảo ý. Ta giúp ngươi bán ngựa, đó là cất nhắc các ngươi. Đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là đem bảo gia ta chọc giận, các ngươi mơ tưởng bình an đi ra Toại Châu. Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Bảo Hưng tự hiểu là đã thấy rõ, cái này buôn bán ngựa đội tại xe ngựa trong tiệm ra ra vào vào, đều là chút nữ tử. Căn bản cũng không có nửa cái nam nhân áp trận. Vậy hắn thì sợ gì, cho dù mình đem nhóm này ngựa tốt cướp chiếm, lại có thể thế nào? Một đám vô lại vén tay áo, liền phóng tới xe ngựa cửa hàng đại môn. Đứng ở trước cửa Tào Loan sao có thể cho bọn hắn cơ hội này? Nàng phóng ra một bước, trực tiếp ngăn ở những này vô lại trước mặt. Nàng lúc này tay không tấc sắt, trong tay ngay cả cây gậy đều không cầm. Dù sao lăn lộn sát trường côn vừa ra, sợ là liền muốn xảy ra nhân mạng. Nhìn qua trước mặt thân hình cao lớn nữ tử, những tên côn đồ này cũng là sững sờ. Dù sao như thế vai hùng nữ tử, bọn hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn lại không thể lùi bước. Dẫn đội Mang ngũ, hồn lục liếc nhìn nhau, cùng một chỗ hô to: "Các minh đệ theo ta lên." Hô thôi hai người liền hướng về Tào Loan bổ nhào quá khứ. Mặc dù trước mắt nữ tử này nhìn xem không dễ trọng, nhưng này cũng là nữ tử. Nàng làm sao có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy? Kỳ thật, hai người này không biết là, bọn hắn tựa như là hai cái nào về phía mãnh hổ hầu tử. Đối với trước mắt những này vô lại lưu manh, A Loan cảm giác thật rất không có ý nghĩa. Bọn gia hỏa này thật sự là quá yếu. Tào Loan tiện tay một cái xông quyền, đối diện tới Mang ngũ, mặt trực tiếp bị xông quyền đả bên trong nháy mắt chính là bay ngược mà ra, tiêu thảm trên mặt đất đánh một giải lăn. Sau lưng vô lại nhóm sững sờ, ngày bình thường rất là phách lối Mang ngũ ra làm sao một cái liền bị người đánh bay. Trước mắt cái này con to nữ tử, xem ra là cái kẻ khó chơi. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn muốn lui cũng không dám lui. Dù sao sau lưng, bảo ra còn tại sau lưng nhìn xem đâu. Hồn lục hô to một tiếng. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên. Những này vô lại đối Tào Loan chính là cùng nhau tiến lên. Bọn hắn muốn cho rằng, bằng vào mình phương này nhiều người, nữ nhân này cho dù là lợi hại hơn nữa, cũng sẽ đáp ứng không xuể. nhưng những ngày vô lại không biết là Tào Loan người ta thế nhưng là có thể chém giết mãnh hổ nữ tướng. 10 cái vô lại lưu manh mà thôi, đều không đủ người ta A Loan tiêu hoa ăn. Đối với bọn tới trước mặt lưu manh, cơ hồ là một quyền một cái, bọn gia hỏa này chưa cẩn thận, liền bị đánh là đầy đất lăn lộn. Không cần nửa khắc, khắp nơi đều có lăn lộn kêu rên vô lại. Hồng Cửu Linh nhìn qua có chút vẫn chưa thỏa mãn Tào Loan không khỏi là cười ha ha. Lập tức nữ mã phỉ dùng giọng giễu cợt, đối cách đó không xa Bảo Hưng hô: "Hưng Nghĩa Mã Hành, bảo gia có đúng không? Thật sự là không nghĩ tới a, các ngươi nhiều người như vậy, thế mà ngay cả chúng ta một nữ tử đều đánh không lại. Như ngươi loại này sợ hàng, còn muốn đánh chúng ta ngựa chủ ý, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Mau cút cho ta." "Ngươi..." Bị Hồng Cửu Linh một trận chà phúng, Bảo Hưng trên mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Hắn lần này tới, liền là muốn đến lập uy. Bởi vì tại xe ngựa cửa hàng cách đó không xa, không thiếu ngựa làm được thương nhân đều ở rất xa quan sát. Trong những người này, rất nhiều đều là mình chèn ép qua ngựa thương. Đã ngươi là dựa vào nắm đấm chấn nhiếp rồi đối phương, vậy nếu như quả đấm của ngươi không rất cứng, bị ngươi chèn ép qua người liền sẽ gấp bội phản công. Nếu như mình Hưng Nghĩa Mã Hành, ngay cả một đám nơi khác tới nữ buôn ngựa đều áp chế không nổi, vậy hắn cái này Mã Thị người sáng lập hội cũng liền đừng làm nữa. Lúc này Bảo Hưng, mặt đen bên trên là lúc thì trắng một trận tím. Vì sao là tím? Còn không phải bởi vì mặt quá đen à? Màu đỏ nhìn xem liền là màu tím. Hắn cắn răng, trong lòng ngầm hạ quyết định. Vì vãn hồi mình mặt mũi, vì để cho Mã Thị những cái kia ngựa thương tiếp tục sợ mình, nhất định phải dùng trước mắt những này nữ buôn ngựa lập uy. Hắn quát tay, từ sau eo rút ra một thanh dao găm. Cái gọi là dao găm là một loại so chủy thủ dài hơn một chút đòn đao. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần mình đi lên đâm chết mấy người, vậy những thứ này nữ tử tất nhiên sợ hãi. Đến lúc đó liền có thể ngay cả người tại ngựa đều cho các nàng nuốt. Cho nên hôm nay nhất định phải thấy máu. Gặp lão đại này sinh ác độc rút ra dao găm, đây là muốn liều mạng tư thế. Dưới trướng trên trăm lưu manh cũng không thể sợ, bọn hắn cũng nhao nhao lộ ra ngay ra hỏa. Cái gì xích sắt, truy thủ, đoàn mâu, nhìn xem cũng rất là dọa người. Bảo Hưng dùng dao găm một chỉ xe ngựa cửa hàng đại môn: "Cùng ta xông, chiếm mấy bọn đàn bà này ngựa, bảo ra ta trùng điệp có thưởng. Xông lên a." Lập tức, sau lưng bọn côn đồ chạy xe ngựa cửa hàng phương hướng liền bọt mạnh mà đến. Đối với loại cục diện này, tam nữ kỳ thật sớm có phòng bị. Tiểu Hạ móc ra trúc tiêu, trực tiếp thổi lên. Sắc nhọn coi huyết, để bọn côn đồ sững sờ, đây là ý gì? Lập tức, liền nhìn thấy xe ngựa cửa hàng cửa sổ nóc nhà, đứng lên mười mấy tên nữ bệ. Chỉ gặp các nàng trong tay, người người cầm một đầu mang theo da bát dài ra đầu. Thứ này, kỳ thật liền là thảo nguyên chăn thả lúc ném đa tác. Thường dùng tại xua đuổi thăm dò bầy cừu sói hoang. Ở chính giữa thành đá đại chiến thời điểm, cái này ném đá tác làm dần chăn nuôi vật phẩm tùy thân, tịch thu được nhiều lắm. Lần này đến Vại Châu buôn bán ngựa, liền cho nữ vệ môn mỗi người đều mang theo một đầu. Về phần vì sao mang ném đá tác? Bởi vì đến chợ búa trong thành, cung tiễn loại này lại sắc khí, tự nhiên không thể tùy ý sử dụng. Mà ném đá tác liền rất thuận tiện. Chẳng những mang theo bí ẩn, phát xạ thạch đầu khắp nơi đều có. Đánh đi ra đạn đá uy lực cũng không thấp. Mấu chốt nhất là, những này xuất thân Bắc Man nữ vệ từng cái đều sẽ dùng. Đương nhiên, thuận tiện nhất chính là, vật này ngươi cho dù lấy ra, tại đại lương cũng không tính là hung khí. Đối với nữ vệ môn tới nói, đây quả thực là hoàn mỹ phòng thân vũ khí. Tiểu Hạ lại là một tiếng chúc yêu. Lập tức, nữ vệ môn vung mạnh mở ném đá tác. Mấy chục quả đạn đá lập tức hướng về bọn côn đồ phương hướng bung ra. Đạn đá độ chuẩn xác mặc dù không cao, nhưng không chịu nổi những tên côn đồ kia đứng dày đặc. Xông lên phía trước nhất vô lại, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị đạn đá đánh chính là đầu rơi máu chảy, kêu thảm không ngừng. Cho dù là xông vào trong đám người bảo ra, cũng bị một viên đạn đá đánh trúng vai hàm. Chắc lần này đánh vô cùng ác độc, miệng bên trong răng đều bị đánh bay mấy quả. Lưu manh liền là một đám đám ô hợp, gặp xông vào người phía trước bị đạn đá đánh thế thảm, theo ở phía sau người lập tức bị hù là chạy trối chết. Khí thế hung hăng, Lưu manh trong nháy mắt liền chạy sạch sẽ. Có mấy cái gia hỏa không may bị đạn đá đánh trúng đi đứng, chỉ có thể khập khiễng lộn nhào trở về chạy. Dạng như vậy muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Nói thật, Hồng Cửu Linh các nàng đã phi thường khắc chế. Nếu như nữ vệ môn sử dụng chính là cung tiễn, vậy những thứ này Lưu manh đã thương vong thảm trọng. Lúc này Bảo Hưng che miệng, đau chính là ô ô kêu thảm. Một phát đạn đá đem hắn tấm kia mặt xấu quay hàm, đánh chính là da chóc thịt bong. Nữ mã phỉ nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Bảo Hưng, trên mặt ý cười càng đậm. Nàng lấy tay điểm chỉ lấy Bảo Hưng, tiếp tục rêu cợt nói: "Bảo ngươi sáng lập hội, thế nào, đạn đá tư vị không sai a? Ngươi như đang đánh chúng ta ngựa chủ ý. Lần tiếp theo cẩn thận đầu bị đạn đá mở ra hoa. Tranh thủ thời gian cút đi cho ta." Mấy câu nói đó, đem Bảo Hưng khí chính là toàn thân co lại. Dĩ vãng đều là mình đe dọa người khác, lần này thế mà bị một đám nữ nhân cho đe dọa. Nhưng hắn bây giờ bị đạn đá đả thương miệng lưỡi, nói chuyện không tiện, ngay cả miệng cũng còn không được, chỉ có thể bị tức oa oa kêu to. Chương 517, liệt thi chấn nhiếp. Chương 517, liệt thi chấn nhiếp càng làm cho Bảo Hưng không nhịn được là. Cách đó không xa, rất nhiều bị Hưng Nghĩa Mã Hành lấn ép ngựa thương. Nhìn xem bọn hắn thế mà bị một đám nữ tử cho thu thập, mỗi cái đều là chỉ trỏ, che miệng cười khẽ. Trên mặt đều là không che giấu được khinh bỉ. Bảo Hưng trong lòng xúc động phẫn nộ. Lấy ở đâu như thế một đám nữ bốn ngựa, thế mà lại như thế khó chơi. Hôm nay mặt mũi này nếu như không tìm về đến, vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tại cái này ngựa đi lan lộn. Hắn chính suy tư, muốn hay không lại mang các huynh đệ xông một lần thời điểm. Đống nhiên có thủ hạ vô lại hô: "Bảo gia, nhìn bên kia." Thoại Châu phủ nha trương trải băng cột đầu người đến. Bảo Hưng trong lòng giật mình, trong lòng tự nhủ, không phải là nhóm này nữ tử báo quan không thành. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên từ Thoại Châu phương hướng phủ thành, tới 7-8 tên cưỡi ngựa sai dịch. Tại những này sai dịch sau lưng, còn đi theo 20 mấy danh thành bên trong trắng đinh. Đội ngũ đằng sau tựa hồ còn đi theo mấy chiếc xe ngựa. Mà những này sai dịch người cầm đầu, chính là Thoại Châu phủ nha bộ đầu Trương Nhạc. Vị này Trương bộ đầu, tại phủ thành bên trong thanh danh không sai, làm người cũng có chút chính trực. Cho nên hắn cùng Bào Hưng nhóm người này liền không thế nào đối phó. Thấy là vị gia này tới, Bào Hưng cũng chỉ có thể bưng bít lấy quai hàm, để cho mình vô lại đám tay chân hướng lui về phía sau lui. Mã thị ẩu đả cũng là chuyện thường xảy ra. Huống chi lần này, Bào Hưng mình còn bị thiệt lớn. Cho dù vị này Trương bộ đầu là những cái kia nữ buôn ngựa mời tới, cũng không thể đối với mình như thế nào. Hiện tại chạy ngược lại lộ ra chỗ dạng. Không bằng nhìn xem vị này bộ đầu đến cùng tới đây muốn làm cái gì. Trương Nhạc cưỡi ngựa đi tới năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng trước cửa. Nhìn thấy ngoài cửa cách đó không xa, đứng đấy Bảo Hưng cùng hắn một đám thủ hạ lưu manh. Hắn chỉ là đi ngang qua thời điểm, dùng khỏe mắt quét Bảo Hưng một chút, liền không nhìn hắn nữa. Tựa hồ đối với Bảo Hưng không có gì hứng thú, cái này khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Không đề cập tới Bảo Hưng, lúc này, vị kia Trương bộ đầu đã xuống ngựa, hướng về xe ngựa cửa tiệm tiền trạm lập ba tên nữ tử đi tới. Hắn đi vào xe ngựa cửa tiệm trước, đầu tiên là đối chúng nữ đánh giá một phen, sau đó ôm quyền khách khí hỏi: "Thanh Nguyên Thương hội lý quản sự, đến phủ nha nói với ta, ta đội kỵ mã trên nửa đường gặp giặc cướp Lao Sơn Tình một đám, nhưng có việc này." Hồng Cửu Linh nghe xong, liền minh bạch, người này nhất định là lý quản sự mời tới Trương bộ đầu. Nàng không dám thất lễ, bước một bước về phía trước khách khí trả lời: "Vị này quan gia, thật có việc này. Lao Sơn Tình một đám muốn cướp ngựa của chúng ta, đã bị chúng ta giết." Nghe lời này, Trương bộ đầu con mắt liền là sáng lên, vội vàng hỏi: "Việc này thật là, những cái kia giặc cướp thi thể ở đâu?" Tiểu hạ hướng xe ngựa trong tiệm chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, liền có nữ vệ từ bên trong đuổi ra ngoài hai chiếc xe vận tải, trên xe dùng chiếu rơm bọc lấy mười mấy bộ thi thể. Trương bộ đầu vung tay lên, một đám nha dịch cùng tráng đinh nhóm lập tức chạy vội quá khứ, đem xe vận tải bên trên chiếu rơm từng cái cho rời xuống tới, lại đem chiếu rơm triển khai, đám người đi đến nhìn một cái, đều là kinh hãi mở to hai mắt. Bên trong là thập tam cố diện mục giữ tận thi thể. Ngoài ra, đội kỵ mã bên này còn áp giải ra ba tên người sống, cũng chính là đi theo Lão Sơn Tinh bên người, không có bị Chấn Thiên Lôi nổ chết cái kia ba tên tạp phỉ. Thi thể tại xe ngựa cửa hàng trước cửa là xếp thành một hàng. Lúc này đã là văn thu, thời tiết không nóng, thi thể cũng không mục nát, diện mục cũng có thể nhìn rõ tích. Cái này mười mấy bộ thi thể vừa tung ra đến, người khác tạm thời không nói, đứng ở trước cửa Bảo Hưng cùng sau lưng một đám lưu manh, đầu tiên là cảm thấy toàn thân phát lạnh, trên mặt hắn co rúm, chịu đựng đau đớn trên mặt tả hữu hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Mấy bọn đàn bà này trong tay, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể?" Bảo Hưng bởi vì một bên lỗ tai thụ thương, không thể nghe rõ vừa rồi Trương bộ đầu nói lời. Lúc này một bên một tên lưu manh tranh thủ thời gian lại gần nói ra: "Bảo gia, nghe tấm kia bộ đầu nói, đây đều là những cái kia nương môn trên đường đánh giết giặc cướp. T, nghe nói là những này nữ buôn ngựa trên đường đánh giết, những này vô lại cũng là từng cái hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù hành hành Thoại Châu chợ bữa, cũng không phải không có nhiễm phải hơn người mệnh. Mẹn mẹn vị này bảo người sáng lập hội, trên thân liền quăng ba đầu tính mệnh. Nhưng bọn hắn chỗ xâm hại, phần lớn là trong thành thương hộ. Mà người ta buôn bán ngựa đội bên này, trên mặt đất bày ra tới thi thể, mỗi cái đều là dáng người tinh anh, ngũ quan hung lệ. Người trong nghề dùng khỏe mắt vừa nhìn liền biết, những này hẳn là trong núi ác phỉ. Không chỉ như thế, nữ vệ môn có lẽ là lười nhác xử lý, có mấy cô phỉ đồ trên thi thể thậm chí còn cắm vũ tiễn. Đây càng bằng thêm mấy phần thảm thiết cùng túc sát. Thẳng đến lúc này, Bảo Hưng trong lòng có chút nghi mà sợ. Mình lần này tới chính là không phải có chút lô mang rồi, nếu là đối phương thật có thể đánh giết nhiều như vậy giặc cướp. Hắn lại quay đầu nhìn một chút chung quanh một mặt sợ hãi vô lại lưu manh. Cái kia muốn giết chúng ta, tựa hồ cũng không có gì độ khó. Không đề cập tới trong lòng sợ hãi Bảo Hưng. Lúc này Trương bộ đầu, nhìn trước mắt 13 bộ thi thể, lập tức là túi người xem xét. Lập tức lại một chiêu tay, hai cái bộ khoái trong tay cầm một chồng truy nã chân dung đi tới. Trương bộ đầu triển khai chân dung, cùng thi thể mặt mũi là lần lượt so sánh, ngũ quan mặt mày, giang đặc thủ, tất cả chi tiết đều không dung tha. Trọn vẹn qua ba khắc đồng hồ, Trương bộ đầu lúc này mới đứng dậy. Cung kính đối tam nữ chính là vừa chắp tay. Mấy vị nữ anh hùng, có thể chém giết cái này Lao Sơn Tình một đám. Vì ta Thoại Châu trừ này tai họa, Trương mỗ kính nể. Gặp vị này Trương bộ đầu khách khí như thế, Hồng Cửu Linh mấy người cũng là vội vàng chắp tay hoàn lễ. Lúc này, Trương bộ đầu quay người, đối đội ngũ phía sau một chiếc xe ngựa hô: "Chính đại nhân, ty chức đã xác nhận. Lao Sơn Tinh đám người, xác thực đã đền tội." Đám người lúc này mới phát hiện, tại đội ngũ đằng sau, còn đi theo một cỗ treo màu xanh rèm vải xe ngựa. Nghe được Trương bộ đầu lời này, xe ngựa rèm vẩy một cái, một vị sắc mặt đau khổ trung niên nhân đi xuống. Người này có người nhận ra, chính là Thoại Châu phủ nha thôi quan Trịnh Hoài An. Hắn xuống xe ngựa, lập tức là chạy vội tới xe ngựa cửa hàng trước cửa. Nhìn xem bày ở trên đất, Lao Sơn Tinh một đám giặc cướp thi thể, chính thôi quan là trong mắt phiếm hồng. Theo sau chính là Sinh Lang một tiếng rút ra dưới lưng bội kiếm, kêu khóc đi chặt đâm trên đất thi thể. Hắn một màn này cho mọi người chung quanh giật nảy mình, cho dù là Hồng Cựu Linh mấy người đều tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Trong lòng tự nhủ vị này Trịnh Thôi Quan đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị hóa điên? Cái kia Trịnh Thôi Quan chặt đâm mấy lần, phát tiết trong lòng oán khí, theo sau chính là quỳ xuống đất khóc lớn. Lúc này, một bên Trương bộ đầu thở dài một hơi, lúc này mới hướng chúng nữ nói ra nguyên do. Nguyên lai là vị này Trịnh Thôi Quan phụ thần, vài ngày trước thăm bạn vừa vặn đi ngang qua Toại Châu, liền muốn đến xem nhi tử. Kết quả trong núi, gặp Lao Sơn Tinh cái này một đám giặc cướp. Chẳng những bị cướp vào mèo, cũng bởi vì kinh hãi quá độ, trở lại trong thành không có mấy ngày liền chết. Tiểu hạ các nàng giờ mới hiểu được. Nguyên lai là nhóm này Sơn Quỷ trộm hại chết Toại Châu thôi quan phụ thân. Ta nói quan phủ vì sao tựa như phát điên vây bắt Lao Sơn Tinh, nguyên nhân ở đây a vị này Trịnh đại nhân trên mặt đất vừa khóc một trận, liền lấy tay dính một hồi khóe mắt. Tại mấy tên nha dịch nâng đỡ đứng dậy. Hắn đầu tiên là đi tới tam nữ trước mặt, hành lễ cảm tạ là gia phụ báo thủ. Tam nữ lúc này thân phận cũng chỉ là bác xuyên tới bốn ngựa, tự nhiên không dám kinh thường, đội cùng kính đáp lễ. Vị này Trịnh thôi quan lại vung tay lên. Một chiếc xe ngựa bị chạy tới, Trịnh đại nhân đối tam nữ nhẹ nhàng nói: "Lao Sơn Tinh một đám, phủ nha ban bố treo giải thưởng, tổng cộng có 350 lượng. Cái này treo giải thưởng bạc, ta đều mang đến. Mấy vị nữ anh hùng có thể điểm một điểm." Nói xong liền mệnh dân tráng từ trên xe chuyển xuống dương bạc. Cái kia Trịnh đại nhân lại chỉ vào một cái khác dương bạc nói ra: "Cái này 500 lượng, là ta Trịnh mỗ tạ lễ." Nhìn mấy vị nữ anh hùng không được chối từ. Chương 518, bán đi ra hổ chương 518, bán đi ra hổ tam nữ nghe xong, đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Từ Lao Sơn Tinh nhóm người này trên thân, một lần liền kiếm đến 852. Cái này một đợt thật không lỗ. Tiểu hạ các nàng nhận lấy bạc. Vị này Trịnh thôi quan, tựa hồ cũng không quan tâm mấy vị nữ tráng sĩ lai lịch. Chỉ là khách khí mở miệng nói ra: "Các ngươi tại Toại Châu, nếu là có dùng đến bản quan địa phương, có thể cứ tới tìm ta." Dứt lời liền sai người đem những này sơn quỷ trộm tạp phỉ, vô luận là thi thể vẫn là người sống, đều chứa lên xe chở đi. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn dùng những này giặc cướp đầu người, trở về tế điện tự mình phụ thân. Trịnh đại nhân vội vã rời đi. Cùng một chỗ mà đến Trương bộ đầu, tự nhiên cũng chỉ có thể là cùng đi theo. Bất quá hắn đối trước mắt ba tên nữ tử, rất có hảo cảm. Có thể mang theo Lão Sơn Tinh thi thể đi vào Toại Châu, bất kể có phải hay không là các nàng chém giết, đều để người bội phục. Trương bộ đầu cũng không đi vội vã, mà là đi tới Bảo Hưng đám người trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Bảo ngươi sáng lập hội, ngươi mang theo nhiều người như vậy, vây quanh người ta xe ngựa cửa hàng, đây là muốn làm cái gì a?" Bảo Hưng biểu tình nghiêm trọng, hắn lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, chỉ nói là còn không lắm rõ ràng. "Trương bộ đầu, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua." Nói xong liền quay người, đối vô lại nhóm nháy mắt. Những này vô lại lập tức hiểu ý, quay người rời đi xe ngựa cửa hàng, hướng về Mã thị phương hướng tản. Gặp Bảo Hưng bọn hắn đi, Trương bộ đầu cũng là thở phào một cái. Bảo Hưng nhóm người này là tới làm gì, hắn lâu tại Toại Châu còn có thể không rõ sao? Tất nhiên là ham người ta đội kỵ mã tiền hàng ngựa. Trương Nhạc làm như thế, cũng là tại giúp tam nữ giải quyết một cọc phiền phức. Bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Lập tức liền cùng tam nữ liền ôm quyền, mang theo giới trướng sai dịch cùng dân tráng liền rời đi. Gặp cái kia Trịnh thôi quan cùng Trương bộ đầu đều đi, tiểu hạ mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng mang theo chúng nữ vệ dơ lên dương bạc về tới xe ngựa cửa hàng. Cách đó không xa, Bảo Hưng kỳ thật cũng không đi xa. Bên người mấy cái lưu manh đầu mục liền đội vàng hỏi: "Bảo gia, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tại đi sông một cái?" Bảo Hưng lấy tay bưng bít lấy quai hàm, chịu đựng toàn tâm đâm nói, lấy tay hung hăng vỗ một cái đầu mục đầu nói ra: "Sông, sông cái rắm. Mấy bọn đàn bà này, từng cái đều không phải là loại lương thiện. Đi, chúng ta về trước đi bàn bạc kỹ hơn." Nói xong, liền dẫn thủ hạ xám xịt rút lui. Kỳ thật vị này Bảo gia, bị vừa rồi trên đất giặc cướp thi thể hù dọa, hắn cũng sợ chết a, chúng nữ về tới xe ngựa cửa hàng, vào nhà đóng cửa một cái, trước kiểm kê lần này có được bạc. Vị này Trịnh thôi quan làm việc rất là giảng cứu, 852 một hai cũng không thiếu. Tiểu hạ vừa cười vừa nói: "Không sai, chúng ta ngựa mặc dù còn không có bán đi một thớt, nhưng cái này bạc đã kiếm đến một nửa. Còn không phải sao, các nàng lần này kế hoạch kiếm đến 1600 lượng, hiện tại cũng không so còn hơn một nửa chút." Hồng Cửu Linh cũng gật đầu nói: "Đã như vậy, minh nhật chúng ta liền đi Mã thị, nhìn xem có thể hay không cầm trong tay ngựa mau chóng xuất thủ, tích lũy đủ bạc chúng ta liền trở về." Hai nàng khác nghe, cũng là rối rít gật đầu. Bất quá sự tình, cùng nữ mã phỉ các nàng nghĩ cũng không giống nhau. Liên tiếp mấy ngày các nàng mang theo ngựa đến lập tức thị, mặc dù Hưng Nghĩa Mã Hành người cũng chưa tới ngăn cản, nhưng cũng không có người sang đây xem ngựa mua ngựa. Hồng Cửu Linh tìm một cái nhà trọ tiểu nhị, cho hắn mười mấy cái đồng tiền nghe ngóng tình huống. Nguyên lai những này ngựa đám thương gia cũng không đốc, Hồng Cửu Linh ngựa của các nàng mặc dù tốt, nhưng nữ mã phỉ các nàng bán xong ngựa cũng liền rời đi Toại Châu, những này ngựa thương nhưng là muốn một mực đợi ở chỗ này. Nếu như bọn hắn mua Hồng Cửu Linh ngựa, cái kia Hưng Nghĩa Mã Hành người tất nhiên sẽ đến báo thủ. Về tới xe ngựa cửa hàng, tiểu hạ cùng Tào Loan cũng là tức sôi ruột. Các nàng đi bái phòng Mã thị xung quanh chỗ nằm, hỏi một chút những này ngựa thường có nguyện ý hay không thu ngựa, không muốn cũng là ăn bế một canh. Cũng may từ Lao Sơn Tinh trên thân kiếm đủ vòng mèo, nếu không các nàng chi này đội kỵ mã liền là tại Toại Châu trong mỗi ngày vô ích thuế ruộng. Chúng nữ đều có chút mặt ủ mày cho, lúc này tiểu hạ nói ra: "Không bằng dạng này, minh nhật chúng ta vào thành nhìn xem, thuận tiện đem trên đường đánh con hổ kia có thể bán đi, nhiều thiếu cũng có thể tại kiếm chút tiền bạc. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi thấy thế nào?" Nữ mã phỉ cùng Tào Loan cũng không có biện pháp tốt hơn, liền đều gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai, tiểu hạ cùng Hồng Cửu Linh mang theo mấy tên nữ vệ vội vàng một chiếc xe tiến vào Toại Châu phụ thành. Kỳ thật vốn có thể đem ra hổ hổ cốt giao cho Thanh Nguyên Thương Hội từ bọn hắn thay mặt bán, nhưng hai nữ một thương nghị, các nàng nóng lòng nhiệt hiện, lại không muốn cùng tự mình thương hội liên lụy quá nhiều bại lộ thân phận, dứt khoát liền mình đi bán. Hổ cốt ngược lại là bán rất dễ dàng, tiểu hạ cùng nữ mã phỉ tìm mấy nhà tiệm thuốc lớn, hổ cốt giá thu mua tại mỗi cân 3 quan tiền tả hưu. trong tay bọn họ xương cốt không sai biệt lắm có 50 cân, trung định giá 150 sâu. Bán mất hổ cốt, cái này ra hổ cũng có chút phiền toái. Các nàng hỏi trong thành mấy nhà ra cỏ cửa hàng, hoặc là người ta không thu, hoặc là chính là cho giá cả rất thấp, còn chọn 3 lấy 4. Hai người vừa thương lượng, dứt khoát đến Thoại Châu Đông thị mình bày bán hàng. Đông thị trường dòng người rất lớn, đông thành trung quanh lại ở thêm chính là phú hộ. Hai người quyết định lần nữa thử thời vận. Kết quả bày nửa ngày, tới hỏi cũng không ít, nhưng chân chính chịu bỏ tiền mua lại là không có. Tiểu Hạ cùng Hồng Cựu Linh có chút nhục trí, các nàng quyết định, nếu như đang bán không đi ra, vậy cũng chỉ có thể tìm cái ra cỏ cửa hàng xuất thủ tính toán. Đúng lúc này, các nàng trước gian hàng tới một tên dáng người gầy gò lão giả. Người này vóc dáng không cao, mặc áo đen, lớn lên là mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc xám trắng dùng búi tóc lũ lên. Hướng trên mặt nhìn là hai má không thịt, diện mục gầy gò, bất quá lại sinh một bộ mắt cười. Hắn dùng con mắt quét một cái hai nữ, con ngươi liền vi vi nheo lại. Tại Hồng Cựu Linh nhìn về phía lúc trước hắn, lão giả nhanh chóng rời đi ánh mắt. Sau đó liền tiện tay liếc nhìn trước mắt cái này Trương Gia Hổ, nhìn rất là cẩn thận. Gia Hổ tự nhiên là hoàng ngọn nguồn đốm đen đường vân, vị lão giả này tựa hồ đối với lão hổ vẫn cảm thấy rất hứng thú. Lấy tay tinh tế xoa xoa, tựa hồ tại tìm cái gì đặc biệt hoa văn. Hồng Cựu Linh nhìn hắn rất là quái dị, liền mở miệng hỏi: "Lão tiên sinh, thế nhưng là nhìn chúng khối này Gia Hổ?" Lão giả kia cười một tiếng, nhẹ gật đầu. "Cái này ra không sai, có chút ý tứ. Ta muốn hỏi hỏi, cái này Gia Hổ là đến từ nơi nào a?" Hồng Cựu Linh cũng không có dấu giếm. "Phù Thương Sơn bên trong gặp phải. Súc sinh kia muốn tập kích chúng ta thương đội, liền đem giết." Nghe nói lời ấy, lão giả mắt sáng lên, khẽ gật đầu, lập tức lại hỏi: "Cái này ra không sai, bao nhiêu tiền?" "Cái này Trương Gia Hổ nếu như không có tổn hại lời nói, sợ là có thể bán được 200 sâu. Đáng tiếc Tào Loan giết hổ thời điểm, tại da bên trên lưu lại một chút vết thương." Hai người một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 120 sâu thành giao. Hai nữ cũng không so đo, dù sao đổi thành bạc mới là mấu chốt. Giao dịch hoàn thành về sau, lão giả kia liền ôm Gia Hổ đi. Hai người đem Gia Hổ hổ cốt đều bán ra, tổng cộng thu hoạch 270 sâu, đây cũng là nhỏ kiếm. Chỉ là các nàng chưa phát hiện chính là, tại sau lưng của hai người, lại là đã có người đang âm thầm đi theo. Chương 519, tiểu tiên sinh chương 519, tiểu tiên sinh không đề cập tới trở lại năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng hai nữ. Đêm đó, Mã thị bên trong Hưng Nghĩa Mã Hành, Bao Hưng đang cùng mấy tên thủ hạ đầu mục uống rượu. Hắn mấy ngày nay mời y sĩ, cuối cùng là đem má của mình đám cho may vá lên, lại tại trên mặt lưu lại một đạo khó coi vết sẹo. Cái kia y quán y sĩ để hắn mấy ngày nay không thể uống rượu, nhưng Bao Hưng đâu thèm những này, là chiếu uống không lầm. Chỉ là mỗi uống một ngụm, gương mặt vết thương đều bị rượu thiêu đốt chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đang cùng mấy tên thủ hạ chửi mắng cái kia năm dặm đỉnh xe ngựa trong tiệm nữ bưng ngựa. Dù sao mặt mũi này bên trên thương chính là các nàng cho làm. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài có thủ hạ vô lại tiến đến bẩm báo, nói là Kiều tiên sinh tới. Bao Hưng nghe xong, đội vàng phân phó thủ hạ tranh thủ thời gian triệt hồi tiệc rượu, chuẩn bị nên đón vị này Kiều tiên sinh. Không bao lâu, cửa phòng bị người đẩy ra, từ bên ngoài vào một tên dáng người gầy gò áo đen láo giả. Hướng trên mặt nhìn, người này chính là vào ban ngày tại Đông thị từ nhỏ hạ cùng Hồng Cựu Linh trong tay mua ra hổ người kia. Bao Hưng đã đem thủ hạ người đều từ trong phòng đuổi ra ngoài. Nhìn thấy áo đen lão giả tiến đến, hắn đội vàng cung kính quỳ xuống thỉnh an. Bao Hưng bái qua Kiều tiên sinh. Lão giả kia khẽ gật đầu, lập tức liền ngồi xuống trong phòng thượng thủ vị trí. Vị này Kiều tiên sinh là tự mình quý nhân bên người muốn khách. Tại quý nhân bên người nhưng nói là nói một không hai, Bao Hưng tự nhiên là phải cố gắng lĩnh bợ. Với lại, cái này Kiều tiên sinh mỗi một lần đến đều là có việc muốn Bao Hưng hắn đi làm. Cho nên lúc này Bao Hưng liền cúi đầu chờ lấy áo đen lão giả phân phó. Quả nhiên, vị này Kiều tiên sinh mở miệng hỏi: "Bao Hưng, ngươi cũng đã biết, cái kia năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng tới một chi từ bên ngoài đến buôn bán ngựa đội sao?" Nghe nói lời ấy, Bao Hưng liền là giật mình. Hắn coi là vị này Kiều tiên sinh là hỏi trách mình, không thể cầm xuống chi kia buôn bán ngựa đội. Thế là vội vàng dập đầu thỉnh tội, trong miệng giải thích: "Kiều tiên sinh, ngài không biết, đầu mấy ngày ta liền đi tìm các nàng, muốn dạy dạy các nàng cái này Thoại Châu khu vực bán ngựa quý củ. Chưa từng nghĩ, những cô gái này rất khó dây dưa." Nói xong liền lấy tay chỉ một cái má của mình đám tố khổ nói: "Ta cái này má bên trên vết thương chính là các nàng đánh." Sau đó lại thêm mắm thêm muối, đem mấy ngày trước bọn hắn Hưng Nghĩa Mã Hành đánh đến tận cửa, bị nữ buôn ngựa đánh một trận sự tình nói ra. Loại chuyện này vạn chúng nhìn chừng chừng rất nhiều người đều thấy được, tự nhiên là không cách nào giấu giếm. Đồng thời còn nói ra chi này buôn bán ngựa đội, trên đường tiêu diệt giặc cướp Lao Sơn tình một đám, còn mượn cơ hội cùng phủ nha Trịnh Thôi Quan leo lên quan hệ. Vị này Kiều tiên sinh nghe xong, cũng là tròng mắt hơi híp. Hắn thầm giật mình, không nghĩ tới nhóm này nữ buôn ngựa thế mà lợi hại như vậy. Kiều tiên sinh lần này đến, vốn muốn cho Bảo Hưng ra mặt, đem cái này buôn bán ngựa đội nghĩ biện pháp bắt lại. Bởi vì những này nữ buôn ngựa giết chết tự mình chủ nhân nuôi dưỡng lao hổ. Kết quả không nghĩ tới, Bảo Hưng gia hỏa này đã thử qua, hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Áo đen lão giả vuốt vuốt râu ria, lại mở miệng hỏi: "Ngươi có thể phái người đã điều tra nhóm này nữ buôn ngựa bối cảnh?" Nghe Kiều tiên sinh hỏi như vậy, Bảo Hưng trong lòng liền là vui mừng. Hắn biết, đây là Kiều tiên sinh muốn đối nhóm này nữ buôn ngựa hạ thủ. Thế là liền nói ra: "Hồi bẩm Kiều tiên sinh, ta phái người nghe ngóng, các nàng cùng cái kia Thanh Nguyên Thương hội có chút quan hệ, bất quá tựa hồ liên lụy không sâu." Kiều tiên sinh khẽ gật đầu. Thanh Nguyên Thương hội là Bắc Xuyên đạo Thanh Nguyên bá sản nghiệp, cái này mọi người đều biết. Nếu như chi này đội kỵ mã là Thanh Nguyên bá, vậy thật đúng là có chút khó giải quyết. nếu như vẹn vẹn phụ thuộc vào thương hội, thế thì còn tốt xử lý chút. Lúc này Bảo Hưng nói ra, Tiêu tiên sinh, những này nữ buôn ngựa hẳn là chỉ là phụ thuộc Thanh Nguyên Thương Hội thương bang. Kỳ thật liền xem như Thanh Nguyên Thương Hội người, lại có thể thế nào? Nơi này chính là Tọa Châu, chính chúng ta khu vực. Cho dù là đem cái này đội kỵ mã cho xử lý, Thanh Nguyên vị kia lại có thể đem chúng ta như thế nào? Bảo Hưng tại nữ mã phỉ trước mặt bị thiệt lớn, một lòng muốn báo thù Hồng Cựu Linh các nàng, tự nhiên đem ngựa đội thân phận nói là hời hợt. Vị Tiêu tiểu tiên sinh cũng là vuốt vuốt râu ria, ánh mắt chớp động, tựa hồ tại hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn lại liếc mắt nhìn Bảo Hưng, mở miệng hỏi: "Ngươi mới vừa nói, những cô gái này bởi vì tại Phù Thương Sơn chém giết Lao Sơn Tinh một đám tạp phỉ, cùng cái kia Trịnh Thôi Quan có quan hệ?" Bảo Hưng là liền vội vàng gật đầu. Áo đen lão giả mỉm cười, tiếp tục nói: "Như thế không ngại sự tình, dù sao phủ nha thông phán đồng chi đều là người của chúng ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho những này nữ buôn ngựa làm một cái bẫy, để các nàng chết cũng không biết là thế nào chết." Bảo Hưng nghe xong, con mắt lập tức liền là sáng lên. Hắn nhưng là biết, vị này tiểu tiên sinh rất có mưu lược, xuất thủ rất là tàn nhẫn. Áo đen lão giả tiếp tục hỏi: "Bảo Hưng, ngươi tại cái kia năm dặm đỉnh xe ngựa trong tiệm, nhưng có nhãn tuyến của mình?" Bảo Hưng liền vội vàng gật đầu: "Tiểu tiên sinh, có." Nói xong liền tại lão giả bên thai nói nhỏ vài câu. Lão giả áo đen kia nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Tính ngươi tiểu tử có chút bản sự." Dứt lời, từ trong ngực móc ra một cái đen bình sứ đưa cho Bảo Hưng, còn nói thêm: "Đến, ta cho ngươi biết nên như thế nào bố cục, như thế nào sử dụng." Ngày thứ hai, năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng, lầu hai bên trong một gian phòng khách, tam nữ chính đang thương nghị bước kế tiếp đội kỵ mã an bài. Những ngày gần đây, ngựa làm một thất đều không bán đi. Trong lòng của các nàng cũng có chút lo lắng. Nữ mã phỉ hừ lạnh một tiếng nói ra: "Xem ra, cái này Bảo Hưng hưng nghĩa mã hành không ngã, chúng ta liền mơ tưởng khai trương. Có muốn hay không ta đi bắt hắn cho làm?" Tiểu Hạ vội vàng khoát tay: "Hồng tỷ tỷ, đừng xúc động. Chúng ta đang đợi mấy ngày nhìn xem. Hiện tại mã thị người đều biết chúng ta cùng Bảo Hưng có thủ. Hắn nếu là chết rồi, vấn đề này tất nhiên sẽ chụp đến trên đầu chúng ta. Ai bảo chúng ta là từ bên ngoài đến?" Tiểu Hạ ý tứ cũng nói minh bạch, Hồng Cửu Linh cùng Tào Loan một cái là mã phỉ, một cái là phản quân. Nếu thật là tại Toại Châu náo động lên nhân mạng, phủ nha phái người đến tra, hai người bọn họ cũng chịu không được tra. Đến lúc đó không thể nói trước còn biết cho bá gia thêm phiền. Nghe Tiểu Hạ nói có lý, nữ mã phỉ cũng chỉ có thể thở dài, đem trong lòng sát cơ trước ép xuống. Lúc này, Tào Loan nói ra: "Kỳ thật, ta có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ." Hai nữ vội vàng nhìn lại, Tào Loan mở miệng giải thích: "Ta nếu là Bảo Hưng, chắc chắn cho cái này năm dặm đỉnh xe ngựa cửa hàng lao bản tạo áp lực, để hắn đem chúng ta đuổi đi ra, bức bách chúng ta mang theo ngựa một lần nữa đi tìm chỗ ở. Dù sao Bảo Hưng mặc dù không dám đối với chúng ta thế nào, nhưng đối phó với một cái xe ngựa cửa hàng lao bản hẳn là không khó. Để cho chúng ta một lần nữa tìm chỗ ở lời nói, mặc dù không tạo được cái gì hư hao, nhưng cũng có thể để cho chúng ta chật vật không chịu nổi." Tiểu Hạ cùng Hồng Cựu Linh liếc nhau một cái, trong lòng đều là trầm tư. Tào Loan tiếp tục nói: "Bảo Hưng sở dĩ không có làm như vậy, tại ta nghĩ đến, chỉ có một loại giải thích." Nữ mã phỉ lập tức thấp giọng nói tiếp: "Đại cái, ngươi nói là tiệm này bên trong có Bảo Hưng người, chỉ cần chúng ta tại xe này nhà trọ bên trong, hắn liền có thể tùy thời nắm giữ chúng ta tình huống." Tào Loan ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu: "Ta đoán chừng liền là như vậy." Tiểu Hạ nghe xong trong lòng có chút lo lắng: "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không lập tức dọn nhà?" Nữ mã phỉ khoát tay chặn lại: "Không cần chuyện. Bảo Hưng là bản địa mã thị người sáng lập hội, trong cửa hàng có nhãn tuyến rất bình thường. Cho dù là chúng ta rời, ai có thể cam đoan tiệm mới bên trong liền không có?" Tào Loan cũng là gật đầu nói: "Không sai, chúng ta biết tiệm này bên trong có nhãn tuyến liền có thể. Ngày bình thường mọi người làm việc cẩn thận chút, nhất là trong tiệm cung cấp cơm canh nước trà, đều muốn kiểm tra, miễn cho chúng nói." Ba người đều là gật đầu. Hồng Cửu Linh vỗ ngực biểu thị: "Ta kinh công cũng không tệ lắm, việc này giao cho ta." Chương 520, Mai Nương chương 520, Mai Nương tam nữ đang tại trong phòng nói chuyện phiếm. Chợt nghe gặp phía dưới cửa sân bang, đang có người già xe ngựa cửa hàng. Nữ mã phỉ từ lầu hai cửa sổ nhìn xuống đi, phát hiện đi ra ngoài chính là chủ quán lao bà Mai Nương. Cái này Mai Nương năm nay 27-28 dáng vẻ, sinh chính là trên mặt hoa đảo, có mấy phần tư sắc. Chỉ gặp nàng vác lấy cái rổ, tựa hồ là đi mã thị chợ chọn mua vật phẩm. Nhà này xe ngựa cửa hàng, lão bản tên gọi Tôn Vượng, là cái trung thực chất phát nam tử. Trước mấy ngày, Hồng Cửu Linh còn cố ý đi treo chọc người ta, phát hiện hán tử kia đối nàng cung kính hữu lễ, xác thực xem như cái người thành thật. Vợ của hắn Mai Nương thì là cái rất có ánh mắt nữ tử. Lời nói ở giữa, cũng cố ý muốn đưa ra nghi vấn chút đội kỵ mã sự tình. Đối với chi này tất cả đều là nữ tử buôn bán ngựa đội, nàng cảm giác rất là hiếu kỳ. Những bác man đó nữ vệ sẽ lương ngữ không nhiều, cho nên rất ít nói chuyện. Hồng Cửu Linh, Tiểu Hạ đều là đã sớm chuẩn bị. Cái này Mai Nương cũng không thể moi ra tin tức hữu dụng gì. Trong tiệm cái khác mấy tên nô bộc cùng nấu cơm bà tử, Hồng Cửu Linh cũng đi tra xét. Ngược lại là không có gì có thể nghi địa phương. Ba người lại thương nghị một phen, cuối cùng quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Thời khắc phái người nhìn chằm chằm tốt, không đề cập tới trong tiệm tình hình. Lại nói vị kia ra cửa Mai Nương, nàng vác lấy rổ, tại Mã thị đại tập bên trong là xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Bảy lần quạt tám lần rẽ, đi tới một chỗ ốc chạch cửa sau. Nàng trước nhìn chung quanh một chút, gặp bốn bề vắng lặng, liền lấy tay gõ nhẹ ba lần cửa gỗ. Qua không nhiều một hồi, cửa gỗ từ từ mở ra. Mai Nương trực tiếp một bước liền đi vào. Trong phòng rất tối, nhưng có thể thấy rõ phía sau cửa đứng đấy một tên nam tử. Người này không phải người khác, chính là cái kia Mã Thị người sáng lập hội Bảo Hưng. Hắn gặp nữ nhân tiến đến, quá khứ đưa tay một thanh liền đem nó ôm vào trong ngực, trong miệng còn nói lấy: "Người cái này đồ đĩ, mấy ngày không gặp, để bảo ra ta nghĩ rất đâu." Nói xong liền tại Mai Nương một tiếng kinh hô bên trong, đem ôm ngang mà lên, đi hướng trong phòng giường chiếu. "Đi, trước cho bảo ra ta hầu hạ dễ chịu đang nói." 2 phút đồng hồ sau, Mai Nương ôm đệm chăn, đang tại cho Bảo Hưng hồi bẩm trong tiệm tình huống. "Ai, bảo ra, ta theo ngài yêu cầu, lặp đi lặp lại hỏi qua. Những này buôn bán ngựa nữ tử, liền nói họ là đến từ mặt phía bắc, cũng nói không rõ là nhà ai." Bảo Hưng một bên tại Mai Nương trên thân là dở trò, vừa nói: "Không sao, việc này tạm thời không làm." Sau đó vừa mềm âm thanh nói: "Đúng, Mai Nương, ngươi cùng Tôn Vượng cái kia đồ bỏ đi, có cái gì tiền đồ, không bằng triệt để đi theo ta tính toán. Bảo ra ta để ngươi ăn ngon uống say, mỗi ngày mỹ mỹ sinh hoạt, như thế nào?" Mai Nương chợt nhìn Bảo Hưng một chút, hoán trách nói: "Ta hiện tại tìm ngươi thời gian, so tìm tử quỷ kia đều nhiều. Ngươi còn không vừa lòng sao thế?" Bảo Hưng khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói: "Tóm lại là lén lút, thật khó chịu lợi." Mai Nương lại bốn éo người khẽ cười nói: "Làm sao, bảo ra, ngài còn muốn như thế nào vui mừng? Chẳng lẽ muốn đem cái kia đồ bỏ đi giết chết không thành?" Nàng đây vốn là một câu trêu chọc vô tâm chi ngôn, nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Bảo Hưng cũng không nói lời nào, chỉ là thâm trầm nhìn qua nữ nhân. Mai Nương nhìn qua Bảo Hưng con mắt, trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng thanh âm rung động mà hỏi: Bảo ra, ngươi đừng dọa ta. Ngươi thật muốn đi giết cái kia Tôn Vượng không thành?" Bảo Hưng cười lắc đầu. Mai Nương cuối cùng là thở dài một hơi, lại nghe Bảo Hưng nói ra ta vì sao muốn giết hắn. Sau đó hắn lấy tay chỉ một cái Mai Nương: "Động thủ giết Tôn Vượng người, là ngươi." Mai Nương nghe xong, bị hù là nhánh hoa run rẩy, tranh thủ thời gian nắm lấy Bảo Hưng cánh tay cầu khẩn nói: "Bảo ra, ngài đừng dọa ta à. Ta một cái nhược nữ tử, sao dám đi giết người?" Bảo Hưng không để ý đến nàng cầu khẩn, chỉ là lạnh lùng nói: "Mai Nương, muốn lấy cái kia Tôn Vượng tính mệnh, không phải ta, mà là ta sau lưng chủ nhân. Ngươi nếu không nguyện ý đi, không thể nói trước bảo ra cũng chỉ có thể lạc thủ tối hoa. Dù sao việc này không thể tiết lộ ra ngoài." Mai Nương thân thể run lợi hại hơn. Lúc này, trong nội tâm nàng là vạn phần hối hận, mình biết rõ Bảo Hưng không phải người lương thiện, vì sao còn muốn thông đồng cái này nam nhân. Lập tức lại nghe Bảo Hưng lời nói xoay chuyển: "Mai Nương, ngươi nếu chịu nghe lời làm, ta tại thành Tây mua tòa nhà, ngươi chính là nơi đó nữ chủ nhân." Vừa nói vừa đưa tay từ dưới giường kéo một phát, lấy ra một cái khắc hoa dương gỗ, mở ra về sau, bên trong tràn đầy đều là các thứ tinh mỹ vàng bạc trang sức. Những vàng bạc này đồ trang sức, để Mai Nương con mắt trong nháy mắt liền chuyển không mở. Bảo Hưng lời nói lại tại Mai Nương vang lên bên tai: "Ngươi không phải nói, nhà ngươi cái kia lỗ hổng từ trước tới giờ không mua cho ngươi cái gì trang sức sao? Cái kia Tôn Vượng thật không phải nam nhân. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo ra thế nhưng là hảo phóng rất. Ngươi đem cái kia Tôn Vượng giết đi, cái dương này bên trong vàng bạc trang sức liền đều là của ngươi." Mai Nương không nói gì, trong nội tâm nàng minh bạch. Vị này bảo ra tâm ngoan thủ lạn, mình nếu không đáp ứng, sợ là đều đi không ra cái này cửa phòng. Lúc này bên thai lại truyền tới bảo ra thanh âm: "Phủ nha bên trong mấy vị lão gia đều là ta bảo ra bằng hữu. Ta khuyên ngươi đừng đánh cái khác chủ ý. Mai Nương, ngươi đem cái kia đồ bỏ đi giết chết, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta có cái gì không tốt? Bảo Hưng tự sẽ mang ngươi khoái hoạt sinh hoạt." Mai Nương hít thở sâu mấy ngụm, nhỏ giọng nói ra: "Cái kia Tôn Vượng lại bất ức, cũng là nam tử, ta một nữ nhân làm sao có thể giết được hắn?" Bảo Hưng cười hắc hắc, xoay tay phải lại, trong tay liền nhiều một cái màu đen bình sứ. "Nơi này chẳng là đứt ruột thuốc, chỉ cần mấy giọt đổ vào chồng của ngươi cơm canh bên trong, hắn nhất định phải chết." Mai Nương thân thể lại tại run rẩy, sau đó hốt hoảng hô: "Ta không, ta như giết hắn, quan phủ tất nhiên sẽ chặt đầu của ta." Bảo Hưng thì là lạnh giọng nói ra: "Yên tâm, ngươi giết cái kia Tôn Vượng, liền trực tiếp chạy đi phủ nhà cáo quan. Một mực chắc chắn, liền là ở tại các ngươi trong tiệm những cái kia nữ buôn ngựa hại chết hắn. Cái khác, ngươi không cần quản, ta tự có an bài. Nghe lời, ta liền có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nếu là không nghe lời, bảo ra ta cũng chỉ có thể tự mình đưa ngươi đi." Bảo Hưng lời nói để Mai Nương lại là toàn thân run lên. "Ta nghe lời, ta nhất định nghe lời." Mai Nương tranh thủ thời gian đáp ứng, nàng sợ kêu chậm mình liền sẽ không có tính mệnh. Không bao lâu, cửa phòng vừa mở, Mai Nương lảo đảo nghiêng ngã đi ra, thất hồn lạc phách hướng trong nhà đi đến. Kỳ thật, đây chính là kiểu tiên sinh độc kế, dùng chủ cửa hàng Tôn Vượng một cái mạng, cho tiểu hạ các nàng buôn bán ngựa đội vu oan hãm hại. Chỉ cần Mai Nương bẩm báo phủ nha, đã sớm mua được tốt thông phán cùng đồng chi, tự sẽ tự mình dẫn người đi xe ngựa cửa hàng chóc nã tội phạm giết người. Những cô gái này nếu dám phản kháng, cái kia chính là đối kháng đại lương luật pháp, mà những này nữ buôn ngựa, đương nhiên sẽ không đưa đến nửa dám. Tiểu tiên sinh sớm đã chuẩn bị xong một cái đại viện, chuyên môn dùng cho giam giữ những cô gái này. Cái này, chẳng những có thể đến những này ngựa nữ tử, càng có thể đem cái kia xe ngựa cửa hàng cũng bỏ vào trong túi. Cửa hàng này, dĩ nhiên chính là hắn đưa cho Bảo Hưng phần thưởng. Đương nhiên kế này nhất xảo, liền là động thủ người chỉ có cái kia Mai Nương. Nếu như thất bại, hắn tiểu tiên sinh cùng Bảo Hưng cũng có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Không đề cập tới rất là đắc ý Bảo Hưng. Lúc này đã đến hoàng hôn. Tại năm dặm đỉnh xe ngựa trong tiệm, chủ cửa hàng Tôn Vượng đang tại lốp bốp đánh lấy bản tính sổ sách. Từ khi chi này buôn bán ngựa đội vào ở tự mình trong tiệm về sau, hắn nhưng là không có thiếu kiếm tiền bạc. Những này buôn ngựa mặc dù đều là nữ tử, lại là xuất thủ hào phóng, cũng không thất nợ. Tôn Vượng trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là các nàng có thể ở lại lâu một chút thuận tiện. Tại sát vách trong phòng bếp, chỉ nghe là chén bàn nồi bắt tiếng vang. Tự mình nàng dâu từ tập bên trên mua không ít nguyên liệu nấu ăn, nói muốn khao mình, ban đêm muốn cho hắn làm thu xếp tốt. Tôn Vượng trên mặt mang theo ý cười, đang mong đợi nàng dâu thịt rượu.